Chương 2976, Hỏa Liên Sơn. Nam Châu đại địa phía trên, 72 đại bộ phận áp đảo Nam Châu tất cả bộ lạc. Nhưng ở 72 đại bộ phận bên trong, có thể chấp thiên hạ người cầm đầu người, đơn giản liền tam đại bộ lạc, theo thứ tự là Địa Hoàng bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Cửu Lê bộ lạc. Cái này tam đại bộ lạc danh xưng, độc thần gia tộc không hiện thế, tam đại bộ lạc xưng vương hầu. Mà tại năm trước Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, luận võ kết quả sau cùng cơ hồ đều là đã rơi vào cái này tam đại trong bộ lạc, cơ hồ không có ngoại lệ, nó bộ lạc của hắn, đều là đến tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, Cửu Lê bộ lạc cường giả hỏi, không biết Kiếm Các bộ lạc cùng Địa Hoàng bộ lạc nhưng đến rồi. Bọn hắn tới cường giả là. Trần Chi Hiểu nói ra, Kiếm Các bộ lạc cùng Đế Hoàng bộ lạc tại nửa tháng trước đều đã đến Hỏa Liên Sơn rồi, lại đã ở, đến mức bọn hắn tới thiên tài là. Địa Hoàng bộ lạc nôn kích, Kiếm Các bộ lạc Tô Đình Tông đều đã đến. Trần Chi Hiểu nói ra. Nghe thấy lời này, các cường giả của Cửu Lê bộ lạc nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc có chút không vui, thấp giọng nói ra, Nam Châu đại địa tam đại truyền thuyết cấp thiên tài, thế mà đều tới hai cái rồi. Bạch Thanh đâu? Bạch Thanh không có tới sao? Cửu Lê bộ lạc cường giả hỏi. Trần Chi Hiểu nói ra, Bạch Thanh độc lai độc vãng, hành tung bất định, không có ai biết hắn là tới từ bộ lạc nào. Có lẽ hắn bây giờ đã đến Hỏa Liên Sơn rồi, chỉ là không có công bố thân phận, có lẽ hắn không có tới. Vậy thì không thể nào biết được. Tốt, chư vị tiền bối, ta trước mang các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Trần Chi Hiểu sở dĩ tại bến đò chờ đợi, cái kia hoàn toàn là vì nên đón các cường giả của Cửu Lê bộ lạc. Mà về phần những võ giả khác, căn bản không đáng Trần Chi Hiểu ở chỗ này chờ đợi đã lâu đến đây nên đón. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã đi theo trong đám người, trải qua Hỏa Liên Sơn cổ đạo, hướng đi nơi xa. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Khi mọi người đi ở trên cổ đạo chi thời điểm, đột nhiên có võ giả kinh hô lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Bạch cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy nơi xa một tòa hỏa hồng sắc sơn nhạc phía trên, có một tòa cự đại tam túc đỉnh, đứng ở trên đỉnh núi, tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Nghe thấy có võ giả kinh hô, liền có một vị Hỏa Liên Sơn người hầu nói, chư vị không cần kinh hoàng, đỉnh này tên là Sơn Đỉnh, chính là gia sư Vạn Bảo Chân Quân tự tay luyện chế mà thành. Đặt ở nơi đây, trấn áp nơi đây khí vận cùng hỏa mạch. Đúng rồi. Chư vị nhớ lấy không nên tới gần sơn đỉnh, bởi vì núi này đỉnh chính là một kiện vương cấp linh khí, nếu là tùy ý tới gần, chỉ sợ các ngươi sẽ bị vương cấp linh khí uy năng gây thương tích à. Người làm này cười ha hả nói. Chung quanh võ giả nghe chút, nghe đến đã biến sắc. Một tôn vương cấp linh khí đại đỉnh, cứ như vậy tùy ý thả ở trong Hỏa Liên Sơn. Chẳng lẽ liền không sợ bị trộm sao? Phải biết gia tộc khác thế lực đạt được một kiện vương cấp linh khí, vậy cũng là xem như bảo bối một dạng giấu đi, liền xem như Cửu Lê bộ lạc, Kiếm Các bộ lạc, Địa Hoàng bộ lạc loại này siêu cấp thực lực cũng là như thế. Vương cấp linh khí, tại cái này tam đại trong bộ lạc, cũng coi là trí bảo một kiện, căn bản không dám tùy ý lấy ra. Mà Vạn Bảo Chân Quân cứ như vậy tùy ý đem một kiện vương cấp linh khí nhét vào nơi đây. Chẳng lẽ liền không sợ bị trộm sao? Bên trong một cái võ giả yếu ớt nói. Cái võ giả này vấn đề, hỏi rất nhiều võ giả tiếng lòng. Người hầu kia cười nói, ha ha, điểm này chư vị cứ yên tâm đi, chỉ sợ thiên hạ này còn không có võ giả dám đến Hỏa Liên Sơn trộm đồ, liền xem như Trung ương Thánh Quốc, chỉ sợ cũng không dám. Huống hồ, Hỏa Liên Sơn bên trong. Gia sư Vạn Bảo Chân Quân tu vi cũng coi như còn có thể, mặc dù ở trên man cổ đại lục sắp xếp không vào cường giả đỉnh cao chi lưu, nhưng dù sao cũng là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Gia sư tòa hạ, năm vị đệ tử thân truyền, ngoại trừ ngũ đệ tử bên ngoài, những đệ tử khác đều đã đột phá vấn đỉnh cảnh. Mà ở trong Hỏa Liên Sơn, còn có mấy vạn giống chúng ta loại này ký danh đệ tử. Chu vi càng là có cường đại thủ hộ linh thú, cho nên sẽ không có to gan lớn mật người, dám đến Hỏa Liên Sơn nháo sự. Người làm này khẽ cười nói. Lúc này, chúng người mới minh bạch, nguyên lai những võ giả này đều là Vạn Bảo Chân Quân ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử, tự nhiên so không nổi Trần Chi Hiểu loại kia đệ tử thân truyền. Mà từ võ giả này trong lời nói, Lâm Bạch cũng được biết, Vạn Bảo Chân Quân có 5 vị đệ tử thân truyền, mặt khác 4 người cũng đã đột phá vấn đỉnh cảnh, mà chỉ có Quan Môn đệ tử ngũ đệ tử, còn không có đột phá vấn đỉnh cảnh. Chư vị, các ngươi chỗ cư trụ đến rồi. Lúc này, người hầu thản nhiên nói. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây hẳn là Hỏa Liên Sơn phía Tây, xây dựng đếm không hết từng dãy ốc xá, mỗi một cái ốc xá đều có một cái độc lập tiểu viện tử. Mỗi một năm gia sư sinh nhật, đều sẽ dẫn tới không ít võ giả chúc thọ, cho nên gia sư đặc biệt tại Hỏa Liên Sơn chung quanh tu luyện không ít ốc xá, cung cấp mọi người ở lại. Mà Hỏa Liên Sơn chung quanh, bởi vì địa hỏa tràn đầy nguyên nhân, cũng không thích hợp võ giả ở lại, cho nên gia sư mới tu luyện ốc xá. Chư vị có thể ở chỗ này tùy ý lựa chọn một gian phòng ở lại. Nhưng vào ở sau đó, cần đem trên cửa phòng pháp trận vặn mẹo, đại biểu cho nơi đây có người ở lại. Chư vị có thể ở chỗ này kiên nhẫn ở một thời gian ngắn, gia sư sinh nhật ổn định ở sau 7 ngày, sau 7 ngày. Chúng ta sẽ đến mang các ngươi cùng một chỗ tiến vào hội trường. Nếu không có sự tình khác, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Nói xong, bọn này ký danh đệ tử liền ôm quyền thi lễ, tùy theo rời đi. Mà nơi đây võ giả, cũng lục tục tiến vào cái này một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, tìm kiếm ốc xá ở lại. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm một gian ốc xá ở lại đi. Lâm Bạch cười một tiếng. Mang theo Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đi vào. Lâm Bạch cố ý chọn lựa hai gian tương đối vắng vẻ mà an tĩnh ốc xá. Đi tới cửa, Lâm Bạch trông thấy trên đại môn, có pháp trận lạc ấn lấy hai chữ, không người. Lâm Bạch cười một tiếng, đi lên, đưa tay linh lực khẽ động, tại hai chữ kia bên trên nhấn một cái kia không người hai chữ lập tức liền biến thành tạm trú hai chữ, tỏ rõ nơi đây có người cư ngụ. Đây là một loại cực kỳ đơn giản pháp trận, cơ hồ mỗi một võ giả đều sẽ thi triển. Diệp Túc Tâm gian phòng ngay tại Lâm Bạch bên cạnh. Mà Lâm Dã thì là đi theo Lâm Bạch cùng một chỗ ở lại. Đám người đi vào trong phòng, tàu xe mệt mỏi, cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Chi Hiểu đem cửu lê bộ lạc cường giả an trí xong sau đó, liền lại lần nữa đi lên Hỏa Liên Sơn, đi vào một tòa trống trải trong cung điện, đi vào trong đó. Trong đó vẫn như cũ có 4 vị võ giả chờ. 4 vị này võ giả, 2 nam 2 nữ, nam tuấn nữ đẹp. Gặp qua đại sư huynh. Trần Chi Hiểu ôm quyền hô, chư vị sư đệ sư muội. Gặp qua nhị sư huynh. Mặt khác 1 nam 2 nữ ôm quyền hô. Mà duy chỉ có không có mở miệng nam tử trung niên kia, diện mục lạnh sở, nhìn xem Trần Chi Hiểu nói ra, nhị sư đệ, cửu lê bộ lạc võ giả đến rồi. Trần Chi Hiểu gật đầu nói, đến rồi, Lê Sán cũng theo đó mà đến rồi. Thế nhưng là đại sư huynh, sẽ là Lê Sán sao? Nam tử trung niên này sắc mặt lạnh lùng nói ra, nếu là ngũ sư đệ không có đoán sai, năm nay sư phụ sinh nhật, sẽ dẫn tới một vị nghịch thiên giả cầu khí, mà món này đồ vật sẽ để cho sư phụ đưa tới phiền phức ngập trời. Chúng ta thân là đệ tử, tự nhiên không thể thấy sư phụ trơ mắt chịu chết. Dựa theo bây giờ Nam Châu đại địa phía trên đến Hỏa Liên Sơn thiên tài mà nói, địa hoàng bộ lạc luôn kích, kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông, cửu lê bộ lạc Lê Sán, còn có mặt khác mấy vị thiên tài, cũng có thể là lần này tỷ võ đoạt giải quán quân người. Bọn hắn đều có tư cách đối sư phụ đưa ra yêu cầu, rèn đúc binh khí. Vậy chúng ta chỉ có thể từ mấy người này bên trong hạ thủ, hy vọng có thể ngăn cản sư phụ trận này hạo kiếp đi. Phá cái này chín đen tình thế chắc chắn phải chết. Nam tử trung niên nói ra. Trong đó một vị nữ tử áo xanh nhu nhu nói ra, thế nhưng là đại sư huynh, ngũ sư đệ cũng đã nói, sư phụ có vẻ như không có e ngại, ngược lại là còn hy vọng sự xuất hiện của người này. Chúng ta làm như thế, có thể hay không nhường sư phụ không cao hứng. Nam tử trung niên nói ra, tam sư muội, ta không cố được nhiều như vậy, nếu như các ngươi không nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy ta cũng không trách các ngươi, ta tự mình tới là được. Bên trong đại điện, một vị khác nữ tử áo trắng nói ra, đại sư huynh, chúng ta lại không có nói không hỗ trợ, tam sư tỷ cũng không phải ý tứ kia, sư phụ đối với chúng ta coi như con đẻ, chúng ta tự nhiên không thể nhìn sư phụ bước vào hoàng tuyển. Nam tử trung niên nói ra, cái kia đã như vậy, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Bốn người khác nhau nhau gật đầu, mà ngũ sư đệ hổ thất, cũng là bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đại sư huynh kế hoạch. Chương 2977, Thần Quang Bảy Màu. Làm Lâm Bạch cười thiên bảo lâu tàu chở khách đi vào Hỏa Liên Sơn thời điểm, đã là lúc hoàng hôn ở giữa rồi, và ở Hỏa Liên Sơn về sau, rất nhanh biến sắc liền tùy theo tôi xuống. Lâm Bạch đi ra sân nhỏ, nhìn thấy không ít võ giả đi vào Hỏa Liên Sơn sau đó, dàn xếp lại về sau, liền đi ra Hỏa Liên Sơn, ở trong Hỏa Liên Sơn bốn phía du ngoạn bắt đầu. Lâm Bạch đứng trong sân, cầm trong tay một cái quyển trục, mở ra sau đó, tỉ mỉ quan sát. Quyển trục này bên trên chính là một phần địa đồ, là một mực thả trong phòng. Lâm Bạch phỏng đoán hẳn là nơi đây mỗi một ở giữa trụ sở bên trong, đều sẽ có một phần giống nhau như đúc địa đồ. Miếng bản đồ này chính là Hỏa Liên Sơn địa đồ, trên đó cẩn thận khắc họa lấy là Hỏa Liên Sơn địa mạo, đồng thời còn tỉ mỉ ghi chú những khu vực kia là cấm địa, không thể tùy tiện bước vào, mà những địa phương kia là có thể tùy ý du ngoạn. Nhìn xem Hỏa Liên Sơn địa đồ địa mạo, Lâm Bạch rõ ràng trông thấy, tại Hỏa Liên Sơn cái này trong một vùng núi, trung ương nhất có một tòa sông lên trời không sơn nhạc, liền như là một đóa cháy hừng hực lại vĩnh viễn không dập tắt thiên hỏa. Đây cũng là Hỏa Liên Sơn chủ phong, cũng là Vạn Bảo Chân Quân cùng 5 vị đệ tử thân truyền chỗ cư trụ. Không lâu sau đó, Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật cũng là tại Hỏa Liên Sơn chủ phong bên trên cử hành. Mà trừ cái đó ra, có Hỏa Liên Sơn chủ phong làm trung tâm, hướng bốn phía phân ra bốn phương tám hướng, theo thứ tự là phương hướng bốn bên cạnh, mà bây giờ Lâm Bạch liền ở tại Hỏa Liên Sơn phía tây dãy núi. Phía tây trong dãy núi có thể ở lại mấy chục vạn võ giả ốc xá, cho nên giờ phút này phía tây dãy núi bên trong, hơn phân nửa bộ phận đều là đầy ngập khách trạng thái. Làm Lâm Bạch đứng trong sân nhìn xem địa đồ thời điểm, Diệp Túc Tâm lại đi đến Lâm Bạch trong sân, vừa cười vừa nói, còn tại nhìn địa đồ đâu? Muốn đừng đi ra ngoài đi một chút. Lâm Bạch ngẩng đầu cười hỏi, đi nơi nào? Diệp Túc Tâm nói ra, ngươi không có nhìn thấy hình bên trên tỏ rõ chú giải sao? Ngoại trừ một chút không thể đi cấm địa bên ngoài, những địa phương khác đều có thể để cho chúng ta tùy ý tham quan. Mà Hỏa Liên Sơn địa mạo, cảnh đẹp cũng là rất nhiều, tỉ như nói Hỏa Diệm Thiên Trì, Hỏa Diệm Sơn các loại, đều là Nam Châu đại địa phía trên hiếm có nơi tốt. Chẳng lẽ ngươi không? Bây giờ rất nhiều võ giả đi vào Hỏa Liên Sơn đều là ra ngoài du ngoạn. Diệp Túc Tâm cười nhạt một cái nói ra. Lâm Bạch cười nói, nếu như ngươi muốn, ta có thể bồi tiếp ngươi. Diệp Túc Tâm bĩu môi nói ra, được rồi, nhìn ngươi có vẻ như không có hứng thú rất lớn muốn ra ngoài đi lại, vậy chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặt khác, ta vừa rồi thế nhưng là từ trước tới giờ không thiếu võ giả trong miệng nghe được, lần này đến Hỏa Liên Sơn thiên tài, thế nhưng là nhiều vô số kể a. Cửu Lê Bộ Lạc Lê Sán, danh xưng truyền thuyết cấp thiên hạ phía dưới người thứ nhất, thậm chí có người ước định, Lê Sán sẽ trở thành Nam Châu đại địa phía trên vị thứ tư truyền thuyết cấp thiên tài. Mà Địa Hoàng Bộ Lạc Luân Kích, Kiếm Các Bộ Lạc Tô Đình Tông cũng là đều đi tới Hỏa Liên Sơn bên trong. Nhìn cái này tam đại bộ lạc đối với năm nay cầu khí là tình thế bắt buộc a. Ngươi muốn xin mời Vạn Bảo Chân Quân giúp ngươi luyện chế lại một lần yêu kiếm, chỉ sợ phải đối mặt địch nhân chính là ba người này. Ngươi có nắm chắc không? Bọn hắn đều là Nam Châu đại địa phía trên bây giờ chạm tay có thể bỏng thiên tài. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Lâm Bạch thu hồi quyển trục, nói ra, có nắm chắc hay không, muốn đánh qua sau mới biết được, bọn hắn rất mạnh, nhưng ta cái này cùng nhau đi tới, gặp phải võ giả càng mạnh. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm ngồi trong sân, một mực tán gẫu, thẳng đến đêm khuya. Mà Lâm Dã thì là trong phòng nằm ngáy ho ho. Tốt, thời gian không còn sớm, vậy ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi, cùng cựu xa trận chiến kia thương thế, ngươi cũng mới vừa mới khôi phục. Diệp Túc Tâm nhàn nhạt nói một câu, liền muốn đứng dậy rời đi. Lâm Bạch đưa Diệp Túc Tâm đi tới cửa. Đang lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy trong Hỏa Liên Sơn một tia chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại thẳng nhập mây xanh Hỏa Liên Sơn bên cạnh, có một đạo phóng lên tận trời bảy sắc quang trụ. Cái này một đạo bảy sắc quang trụ tại Hỏa Liên Sơn trong màn đêm, đặc biệt làm người khác chú ý. Quang trụ xông vào mây xanh, liền như là có bảo vật xuất thế bình thường, phương viên mấy chục vạn dặm bên trong võ giả, đều có thể thấy rõ ràng cái này một đạo thần quang bảy màu. Đó là cái gì? Diệp Túc Tâm cũng là nghi ngờ một cái, tò mò hỏi. Lâm Bạch cũng là sững sờ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia thần quang bảy màu, thản nhiên nói, tựa như là từ Hỏa Liên Sơn chủ phong phía dưới phát ra, nhìn xem quang mang, có vẻ như là có bảo vật xuất thế à. Diệp Túc Tâm nói ra, trên trời rơi xuống dị tượng, tất nhiên có trọng bảo xuất thế, chẳng lẽ là Vạn Bảo Chân Quân tại luyện chế bảo vật gì? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không thể nào, bây giờ đã nhanh đến sinh nhật ngày rồi, đoán chừng Vạn Bảo Chân Quân bây giờ cũng đang chuẩn bị sinh nhật sự tình, cho dù có bảo vật khó lường muốn luyện chế, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn lúc này đi. Diệp Túc Tâm nói ra, vậy liền kỳ quái, tại sao có thể có như vậy chói mắt một đạo quang mang đâu? Lâm Bạch nói ra, ngươi lưu lại, ta qua. Diệp Túc Tâm gật đầu nói, tốt, ngươi phải cẩn thận. Lâm Bạch khẽ gật đầu, từ trong sân bay lượn mà lên, thẳng đến thần quang bảy màu vị trí mà đi. Ở giữa không trung, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra địa đồ quyển trục, xác định cái kia thần quang bảy màu vị trí, thấy rõ ràng sau đó, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nơi đây hẳn là Hỏa Liên Sơn chủ phong phía dưới. Tại trên địa đồ, nơi đây chính là một vùng cấm địa A. Thu hồi địa đồ, Lâm Bạch toàn lực bay đi, rất nhanh liền lướt đi Hỏa Liên Sơn phía tây dãy núi, bước vào Hỏa Liên Sơn chủ phong chung quanh. Hỏa Liên Sơn chủ phong chung quanh, chính là không đối ngoại người mở ra chi địa, cho nên nơi đây cũng không có bao nhiêu võ giả ở đây. Mặc dù Lâm Bạch bước vào trong đó, cũng là rất ít trông thấy võ giả. Mặc dù Lâm Bạch biết nơi đây cấm địa, có thể ngẩng đầu nhìn lại, cái kia thần quang bảy màu ngay tại cách đó không xa, Lâm Bạch thêm chút do dự một phen sau đó, liền lập tức cất bước đi tới. Lâm Bạch tràn đầy cẩn thận, chậm rãi tới gần thần quang bảy màu chỗ tồn tại. Làm Lâm Bạch đi ra hắc ám, đi vào thần quang bảy màu trước đó thời điểm, lại phát hiện sớm tại thần quang bảy màu trước đó, đã có mấy vị võ giả, đứng ở đây rồi. Cảm giác được Lâm Bạch đến nơi, cái kia trong mấy người, một cái nam tử áo tím, nhẹ giọng cười nói, xem ra không vẹn vẹn chỉ có chúng ta mấy cái có thể trông thấy cái này thần quang bảy màu, còn có những người khác à. Mấy người kia quay đầu xem ra, nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng biết mấy người này phát hiện chính mình, liền dứt khoát không tại ẩn giấu tung tích, trực tiếp cất bước đi ra, nhảy ra hắc ám, đi vào trước mọi người. Lâm Bạch lần đầu tiên liền nhìn về phía đó là phát ra thần quang bảy màu địa phương. Cái này một đạo phóng lên tận trời thần quang bảy màu, chính là từ một cái giếng bên trong phát ra, quang mang cực kỳ lóa mắt, mà lại tụ mà không tiêu tan. Bây giờ tại miệng giếng chung quanh, có bảy vị võ giả, nam nữ đều có, vây quanh cái kia một ngụm bảy sắc thần giếng, sững sờ xuất thần, đều trông thấy Lâm Bạch đến nơi sau đó. Liền nhao nhao quay đầu nhìn tới. Chương 2978, Quỷ dị thế giới. Vừa rồi dẫn đầu nói chuyện nam tử áo tím, giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch, khoe miệng lướt lên một tia ấm áp dáng tươi cười, ôm quyền nói ra, tại hạ ngôn kích, nếu bằng hữu có thể trông thấy cái này một đạo thần quang bảy màu, vậy liền đến đây đi. Lâm Bạch nghe chút, người này tự xưng ngôn kích. Ngôn kích cái tên này, từ khi Lâm Bạch đi ra Nam Châu sau đó, liền thường xuyên nghe thấy. Bởi vì lai lịch của người này quá lớn, không chỉ là đương kim Nam Châu đại địa phía trên tam đại bộ lạc một trong địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng, mà lại tại Nam Châu đại địa phía trên còn có được truyền thuyết cấp thiên tài thanh danh tốt đẹp. Lâm Bạch Thần sắc bảo trì thong dong, đi đến miệng giếng, nhìn xem cái kia một đạo thần quang bảy màu, thản nhiên nói, Nôn Kích, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy cái này một đạo thần quang bảy màu sao? Nôn Kích nhẹ nhàng nói ra, bằng hữu, ngươi cũng nhìn thấy, cái này một đạo thần quang bảy màu phóng lên tận trời, Hỏa Liên Sơn mấy chục vạn dặm bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Mà bây giờ trong Hỏa Liên Sơn có lấy mấy chục vạn đến đây chúc thọ võ giả, vì sao chỉ có chúng ta 8 người đi tới nơi đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì nơi đây là cấm địa, những cái kia võ giả không dám vào tới sao? Ta nghĩ không phải chứ, có thể đi đến Hỏa Liên Sơn chúc thọ võ giả, chỉ sợ sẽ không nhát gan như vậy. Cho nên, chúng ta suy đoán, cái này một vệ thần quang cần phải chỉ có một ít đặc biệt võ giả, mới có thể trông thấy. Bằng không mà nói, nơi đây không có khả năng cũng chỉ có chúng ta 8 người. Nôn Kích cười nhạt một tiếng nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy 8 người này, khí tức như rồng, thể nội tu vi mênh mông như biển, mỗi một võ giả đều sâu không lường được, coi là Nam Châu trên đại địa thiên tài đứng đầu chi lưu. Cơ hồ bây giờ đi vào cái này thất thải thần giếng trước đó võ giả, không có một cái nào kẻ yếu. Đương nhiên, Lâm Bạch đối với mấy người kia đều cũng không phải là rất quen, cũng không biết bọn hắn. Ngược lại có một người, làm Lâm Bạch nhìn hắn một cái sau đó, liền cảm giác được một luồng lăng lệ kiếm mang tỏa ra, người này là một cái hiếm có cường giả kiếm tu. Làm Lâm Bạch nhìn về phía người này thời điểm, người này tầm mắt cũng từ bảy sắc thần giếng phía trên thu hồi lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cùng với liếc nhau sau đó, Lâm Bạch cùng người này đều trong nháy mắt thu hồi tầm mắt, lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại bảy sắc thần giếng phía trên. Nơi đây chính là Hỏa Liên Sơn chủ phong chung quanh, cái này một đạo thần quang bảy màu tới kỳ quặc, không biết giếng này miệng phía dưới, đến tột cùng có đồ vật gì. Bên trong một cái nữ tử thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nhìn về phía nữ tử này, dáng người xinh xắn lanh lợi, tuổi không lớn lắm. Có được xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, mặt mũi của nàng đoán chừng tại Nam Châu đại địa phía trên cũng coi là mỹ nhân. Nàng này lai lịch cũng là không nhỏ, chính là Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận một trong, Phong Tuyết bộ lạc thiên chi kiêu tử, tên là Phong Tư Vân. Nôn Kích thấp giọng nói ra, nơi đây chính là Hỏa Liên Sơn, vạn bảo chân quân đạo tràng chỗ tồn tại. Xem như man cổ đại lục phía trên đệ nhất luyện khí sư, đạo trường của hắn bên trong, tất nhiên là có bảo vật. Chư vị, có thể nghĩ xuống dưới tìm tòi hư thực. Nôn Kích cười hỏi. Trung quanh còn lại 7 người, bao quát Lâm Bạch ở bên trong, đều là rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi, Nôn Kích nói ra, nếu chư vị đều do dự, vậy tại hạ liền đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, Nôn Kích trực tiếp vút qua mà ra, rơi vào cái kia thần quang bảy màu bên trong, nhảy vào trong giếng, biến mất không thấy bóng dáng. Hừ hừ, Nôn Kích có thể thật là lớn gan a, nói tiếp liền xuống đi, chẳng lẽ liền không sợ phía dưới gặp nguy hiểm sao? Phong Tư Vân hừ lạnh một tiếng. Có thể tại Phong Tư Vân lời mới vừa dứt trong nháy mắt, từ bên cạnh hắn, vị nào sắc mặt lạnh lùng kiếm tu trong nháy mắt vút qua mà lên. Đã rơi vào thần quang bảy màu bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Phong Tư Vân hai mắt lóe lên, hàm răng khẽ cắn, thấp giọng nói ra, nhưng cái này truyền thuyết cấp thiên tài thật đúng là sẽ khinh thường. Nói xong, Phong Tư Vân cũng tiến vào miệng giếng bên trong. Nghe thấy Phong Tư Vân lời nói, Lâm Bạch hai mắt mới vì đó lóe lên, nhìn về phía vừa rồi tiến vào miệng giếng lạnh nhạt kiếm tu, kinh ngạc nói. Nguyên lai hắn chính là kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông, vị nào truyền thuyết cấp thiên tài, khó trách vừa rồi cùng hắn một mắt đối mặt, có thể cảm giác được mãnh liệt như vậy kiếm ý. Theo Tô Đình Tông cùng Nôn Kích, còn có Phong Tư Vân tiến vào miệng giếng bên trong, mặt khác mấy người, nhao nhao cất bước đi đến, tiến vào miệng giếng bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch trông thấy mặt khác 7 người tiến vào miệng giếng bên trong, do dự một chút, lúc này bước ra một bước, tiến vào thần quang 7 màu bên trong, tiến vào miệng giếng phía dưới. Làm Lâm Bạch bước vào thần quang 7 màu bên trong, trước mặt hào quang 7 màu lập tức tràn ngập mà ra. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, không tốt, là truyền tống trận. Làm Lâm Bạch bước vào thần quang 7 màu trong một chớp mắt, liền cảm giác được cái này thần quang 7 màu quỷ dị chỗ. Cái này chính là một chủng loại giống như truyền tống trang bị, một khi bước vào trong đó, võ giả liền sẽ bị lập tức truyền tống rời đi. Mặc dù Lâm Bạch vẫn như cũ kịp thời phát hiện, nhưng muốn rút khỏi thời điểm, đã vì lúc đã chậm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch bị cái này một đạo thần quang 7 màu lực lượng nắm kéo, tiến nhập mặt khác một vùng không gian bên trong. Thần quang 7 màu từ Lâm Bạch trước mặt tản ra, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ hắn chỗ tồn tại chính là một mảnh tối tăm mờ mịt trong thế giới, nơi đây không có bất kỳ cái gì kiến trúc cùng sơn nhạc. Lâm Bạch đứng tại cái này một mảnh hỗn độn thế giới bên trong, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhìn thấy 7 người khác cũng là thần sắc có chút cảnh giác, nhìn xem bốn phía. Lúc này, tại cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, một cái huyền chuyển thanh âm cô gái truyền đến, hoan nghênh chư vị. Hoan nghênh địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng, truyền thuyết cấp thiên tài, nôn kích. Hoan nghênh kiếm các bộ lạc thiên kiêu, truyền thuyết cấp thiên tài, Tô Đình Tông. Hoan nghênh cửu lê bộ lạc thiên kiêu, Lê Sán. Hoan nghênh phong tuyết bộ lạc thiên kiêu, Phong Tư Vân. Còn có mặt khác 4 vị, mặc dù ta không biết các ngươi minh bạch cùng lai lịch, nhưng các ngươi có thể trông thấy thần quang 7 màu đến chỗ này, cũng liền nói rõ thiên tư của các ngươi cùng thực lực không tại bọn hắn 4 người phía dưới. Hoan nghênh chư vị đến nơi. Cái này thanh âm cô gái thản nhiên nói. Lúc này đám người cũng liền hoàn toàn minh bạch rồi, sở dĩ bọn hắn có thể trông thấy thần quang 7 màu, chính là nữ tử này dẫn dụ bọn hắn mà đến. Thiếu niên kia Lê Sán, lạnh giọng nói ra, nếu các hạ dẫn chúng ta ở đây đến, vậy các hạ vì sao không hiện thân gặp mặt đâu, nhất định phải ở chỗ này giả thần giả quỷ sao? Lê Sán tiếng nói tản ra, cái này tối tăm mờ mịt trong thế giới lập tức truyền đến một mảnh chấn động. Phía trước sương mù vỡ ra, lộ ra một viên mọc đầy hồng diệp cây giả, mà dưới tàng cây, một nữ tử ngồi xếp bằng, trước mặt của nàng, trưng bày một cái bàn cờ cùng một thanh cổ cầm, cười nhạt một tiếng nhìn xem trước mặt 8 người. Nôn kích khẽ cười nói, nguyên lai là vạn bảo chân quân tam đệ tử, cầm tâm cô nương. Phía dưới hồng diệp lão thụ này nữ tử, đương nhiên đó là vạn bảo chân quân tam đệ tử, tên là cầm tâm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đem ánh mắt rơi vào trên thân của cầm tâm. Mặt khác 7 người thần sắc đều là có chút không vui, mà Lâm Bạch biểu lộ thì nhìn 10 phần thong dong bình tĩnh. Kiếm tu Tô Đình Tông thần sắc lạnh lùng nói ra, cầm tâm cô nương, không biết ngươi dẫn dụ chúng ta đến đây đến tuột cùng là cần làm chuyện gì? Chương 2979, Tam Đệ Tử. Cầm tâm cô nương. Làm Lâm Bạch bọn người, tuần tự bước vào 7 sắc thần giếng sau đó. Từ Hỏa Liên Sơn chủ phong trong bóng tối, bay lượn mà đến rồi một người nam tử trung niên, đứng tại miệng giếng chỗ, nhìn xem cái kia một đạo thần quang 7 màu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nam tử trung niên sắc mặt lạnh sở, trong miệng nói lẩm bẩm một phen sau đó, cái kia một đạo thần quang 7 màu dần dần thu hồi miệng giếng bên trong. Mà cùng lúc đó, cái kia giếng vậy mà từ trên đại địa rụng xuống. Ở giữa không trung lay động một phen sau đó, hóa thành một tấm đồ quyển, đã rơi vào nam tử trung niên trong tay. Cái này lại là một kiện bảo vật. Chư vị, mấy ngày nay chỉ ủy khuất các ngươi tại giếng cạn trong bức tranh ngây ngô, hết thể sự tình, chờ ra sư sinh nhật sau đó, ta tại từng cái chịu nhận lỗi. Bất quá còn tốt, tam sư muội tinh thông cầm đạo cùng kỳ đạo, có nàng bồi tiếp các ngươi đánh cờ đánh đàn. Mấy ngày nay các ngươi hẳn là cũng sẽ không quá tịch mịch. Nam tử trung niên thu hồi đồ quyển sau đó, trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, quay người về tới Hỏa Liên Sơn phía trên. Thần quang 7 màu biến mất giữa thiên địa, đây hết thể sự tình, tựa hồ cũng không có phát hiện qua một dạng. Quyển trục thế giới bên trong, Lâm Bạch tám người đi đến viên kia hồng diệp lao thụ phía dưới, nhìn xem Trang Nhã ngồi quỳ chân lấy cầm tâm cô nương, từng cái sắc mặt tựa hồ nhìn đều không phải là đẹp như thế. Kiếm tu Tô Đình Tông sắc mặt không vui nói ra, cầm tâm cô nương, ngươi đây là ý gì? Cầm tâm cô nương cười nói, chư vị an tâm chớ vội, ta nghe nói chư vị đều là Nam Châu đại địa phía trên ít có tuổi trẻ tài tuấn, cho nên, muốn mời chư vị đến chỗ này cùng tiểu nữ tử luận bàn cầm đạo kỳ đạo. Nghe thấy cầm tâm lời này, Nôn Kích khẽ cười nói, nếu là cầm tâm cô nương thật muốn luận bàn kỳ nghệ cầm đạo, cái kia hoàn toàn có thể trực tiếp phái người mời chúng ta đi qua là được. Ngươi thân là Vạn Bảo Chân Quân tam đệ tử, tại Nam Châu đại địa cùng Man Cổ đại lục phía trên, chẳng lẽ còn có cái gì thế lực dám không nể mặt ngươi sao? Ngươi cần gì phải dùng loại thủ đoạn này, để cho chúng ta đến chỗ này? Nôn Kích mặc dù cười nói lấy, nhưng lời nói của hắn như đao, thẳng bức cầm tâm. Cầm tâm khẽ cười nói, tiểu nữ tử tự có nỗi khổ tâm. Phong Tuyết Bộ Lạc Phong Tư Vân giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ nói mấy ngày nay chúng ta đều muốn bồi tiếp cô nương ở chỗ này đánh cờ đánh đàn sao? Cầm tâm cô nương cười nói, đúng thế. Lúc này, một cái thanh niên mặc áo bào đen nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ha ha ha, nếu thanh tâm cô nương là muốn tìm đánh đàn người đánh cờ, vậy ta chỉ sợ cũng không thích hợp. Ta Liễu Uyên chính là người thô kệch một cái, nếu là cô nương là tìm tới luận bàn võ giả, ta đến là có thể bồi cô nương qua mấy chiêu, nhưng nếu là bàn về đánh cờ đánh đàn, vậy ta không thích hợp, ta rốt đặc cắn mai. Đã như vậy, vậy thì mời cầm tâm cô nương cáo chi ta rời đi biện pháp, tại hạ lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy cô nương nhã hứng. Cái này võ giả áo đen Liễu Uyên, dẫn đầu cho thấy chính mình sẽ không đánh đàn đánh cờ, muốn lập tức rời đi. Cầm tâm cô nương khẽ cười nói, Liễu Uyên huynh đệ mặc dù sẽ không đánh đàn đánh cờ, nhưng ta có thể dạy ngươi à, tiểu nữ tử kỳ đạo cùng cầm đạo, liền liền gia sư đều khen không dứt miệng. Tin tưởng lấy Liễu Uyên huynh đệ thiên tư, học được cũng không phải việc khó. Nghe thấy lời này, Nôn Kích nụ cười trên mặt vẫn như cũ, Tô Đình Tông sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, Phong Tư Vân nhíu mày, Lê Sán trầm mặc không nói. Mà Liễu Uyên thì là mắt sáng lên, muốn nói còn đừng. Ha ha, Liễu Uyên có thể lưu lại học, nhưng ta đã không biết đánh cờ, cũng sẽ không đánh đàn, ta cũng không muốn học hai món đồ này. Cái kia cầm tâm cô nương có hay không có thể thả ta rời đi. Một cái nam tử áo xanh, tay cầm quạt xếp, tựa như thư sinh, cười nhạt một cái nói ra. Cầm tâm cô nương cười nói, ta nhìn ngươi bộ dáng, cực kỳ giống một cái phạm trần đi thi thư sinh, ngươi thế nhưng là văn nhã người, há có thể sẽ không đánh đàn đánh cờ, tiên sinh chẳng lẽ lại là nhìn tiểu nữ tử dễ ức hiếp, cố ý lừa gạt ta. Thư sinh này hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm cầm tâm. Cái cuối cùng sắc mặt lăng lệ nữ tử, hung hăng nói, ngươi cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta là đến vì ngươi sư phụ chúc thọ, cũng không phải đến bồi ngươi đánh cờ. Chúng ta mới nói, sẽ không dưới cờ, sẽ không đánh đàn, cũng không muốn học, ngươi liền thoải mái thả chúng ta rời đi là được rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Cầm tâm cô nương cười một tiếng. Nhìn về phía nữ tử này, nói ra, cô nương, tính tình của ngươi có vẻ như không tốt lắm à, vừa vặn, đánh cờ cùng đánh đàn có thể ma luyện một cái võ giả tâm tính. Ta dám cam đoan, ngươi đi theo ta bên dưới mấy ván cờ, tính tình của ngươi sẽ thu liễm rất nhiều, đây đối với ngươi ngày sau tu hành, cũng là vô cùng có chỗ tốt. Bây giờ đi vào cái này một mảnh thế giới bên trong võ giả, phân biệt chính là Ngôn Kích, Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân, Liễu Uyên, Thư Sinh, Táo Bạo Nữ Tử, còn có Lâm Bạch. Táo Bạo Nữ Tử cực kỳ không nhịn được nói, lao nương liền không học, mau thả ta đi. Cầm tâm cô nương cười không nói, nói ra, nhìn cô nương thật là tĩnh không nổi tâm à, vậy ta vì cô nương khẻ một bản an thần đi. Ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu ta sao? Ta nói, thả ta ra ngoài. Táo Bạo Nữ Tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Cầm tâm cô nương giờ phút này vẫn như cũ không để ý Táo Bạo Nữ Tử, ôm lấy trước mặt cổ cầm, liền nhẹ nhàng đàn tấu bắt đầu, một khúc êm thai tiếng đàn quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Người táo bạo nữ tử nắm tay, lực lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào bắt đầu. Nôn kích im lặng cười nói, cô nương, lại chớ táo bạo, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cầm tâm cô nương cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây đến, chính là vì không cho chúng ta ra ngoài. Coi như ngươi bây giờ nói toạc lớn trời, chỉ sợ cầm tâm cô nương cũng sẽ không thả chúng ta rời đi. Nôn kích đã nhìn ra cầm tâm cô nương bản ý rồi. Nàng chính là không muốn thả Lâm Bạch bọn người rời đi mảnh thế giới này. Kiếm tu Tô Đình Tông sắc mặt lạnh lùng nói ra, cầm tâm cô nương, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Hỏa Liên Sơn đạo đại khách? Chẳng lẽ đây chính là Vạn Bảo Chân Quân đạo đại khách? Đem khách nhân cầm tù ở nơi này. Tô Đình Tông mặt không thay đổi chất vấn. Nghe thấy Tô Đình Tông nhắc lên Vạn Bảo Chân Quân, cầm tâm cô nương ngón tay tại cầm tiên bên trên có chút dừng lại. Tựa hồ có chút xúc động, nhưng tùy theo nàng liền tiếp theo đàn tấu bắt đầu, không để ý Tô Đình Tông. Lúc này, một mực ở một bên trầm mặc không nói Lâm Bạch, đi đến trong lành cô nương trước mặt, tùy chỗ khoanh chân ngồi xuống, an tĩnh nghe trong lành cô nương đàn tấu từ khúc. Nhìn thấy Lâm Bạch tọa hạ lắng nghe, cầm tâm cô nương khỏe miệng cũng là lướt lên vẻ tươi cười. Nôn kích nhìn xem Lâm Bạch nói ra, vị bằng hữu này, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Bạch khẽ cười nói, tòa hạ nghe đàn A. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cầm tâm cô nương cầm đạo, đích thực là thế gian ít có sao? Có thể nghe một khúc, cũng coi là không sai hưởng thụ A. Phong Tư Vân âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn rời đi sao? Lâm Bạch nói ra, muốn A, nhưng là ngươi có biện pháp rời đi sao? Võ giả áo đen Liễu Uyên cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, vừa rồi cẩm tâm cô nương cũng đã nói, chúng ta tám người có thể trông thấy thần quang bảy màu đã nói lên thiên tư của chúng ta thực lực viễn siêu cùng thế hệ, cho nên chúng ta mới có thể đến chỗ này. Như vậy chúng ta bây giờ tám người liên thủ, trong đó càng là còn có hai vị truyền thuyết cấp thiên tài, ta cũng không tin bắt không được cái này cẩm tâm cô nương, chờ đưa nàng sau khi nắm được, nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoan thả chúng ta rời đi. Liêu Huyên đã có chút tức giận, nhìn chằm chằm cẩm tâm cô nương, sắc mặt khó coi nói. Đối mặt Liêu Huyên đe dọa, cẩm tâm cô nương ngoảnh mặt làm ngơ, vẹn vẹn khinh thường cười một tiếng, tiếp tục đánh đàn. Chương 2980, làm việc quỷ dị. Chúng ta tám người liên thủ, chỉ cần đưa nàng bắt lấy, nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoan thả chúng ta rời đi. Võ giả áo đen Liêu Huyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhìn về phía mặt khác bảy người, hỏi thăm ý tứ. Nôn kích, Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân đều là duy trì trầm mặc. Mà Lâm Bạch ngồi xuống nhắm mắt nghe đàn, căn bản không có để ý tới Liêu Huyên ý tứ. Liêu Huyên nhìn thấy mặt khác mấy người không có trả lời, lúc này trên mặt cũng là có chút tức giận. Lúc này, táo bạo nữ tử nói ra, tốt, Liêu Huyên, nếu bọn hắn không nguyện ý liên thủ, vậy ta liên thủ với ngươi, cũng đầy đủ bắt lấy nàng này. Liêu Huyên gật đầu nói, tốt. Động thủ. Liêu Huyên cùng táo bạo nữ tử liếc nhau, hai người lực lượng trong cơ thể lập tức phun trào bắt đầu. Liên thủ phía dưới, một cổ lực lượng cường đại, phá hủy thiên địa đồng dạng đánh út về phía cầm tâm cô nương trên mặt. Mà liên tại cái này một cỗ lực lượng muốn đánh trúng cầm tâm cô nương thời điểm. Đột nhiên, tại cầm tâm cô nương trước mặt, tựa hồ xuất hiện một mặt không thể phá vỡ trong suốt vách đá, đem một kích này hoàn mỹ chống cự hạ xuống. Cơ hồ không có một tơ một hào lực lượng, làm bị thương cầm tâm cô nương. Đây là có chuyện gì? Táo bạo nữ tử cùng Liêu Huyên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầm tâm cô nương. Hai người liên thủ, dù cho là vấn đỉnh cảnh cũng có thể vì đó một trận chiến, nhưng hôm nay thế mà không có thương tổn đến cầm tâm cô nương một tơ một hào. Cầm tâm cô nương lắc đầu cười khổ, từ tốn nói, hai vị nếu là còn muốn tiếp tục thăm dò, vậy liền tiếp tục đi. Táo bạo nữ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không tin rồi. Đang khi nói chuyện, táo bạo nữ tử lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Lúc này, nôn kích nói ra, được rồi, không nên uổng phí khí lực, nếu là cầm tâm cô nương không nguyện ý thả chúng ta rời đi, chúng ta ai đều khó có khả năng rời đi thế giới này. Táo bạo nữ tử sững sờ, hỏi, Nôn Kích, ngươi đây là ý gì? Nôn Kích nhìn xem Cầm Tâm cô nương nói ra, Cầm Tâm cô nương, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ chỗ thế giới, chính là Vạn Bảo Chân Quân năm đó luyện chế một kiện không gian bảo vật đi. Cái kia một kiện bảo vật, chính là bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên 72 kiện đế khí một trong, tên là Khô Tỉnh Đổ Quyển, phải không? Nôn Kích vừa cười vừa nói. Cầm Tâm cô nương dừng lại đánh đàn, khẽ cười nói, Nôn Kích công tử không hổ là Địa Hoàng Bộ Lạc thiếu tộc trưởng, quả thật là kiến thức rộng rãi. Không sai, chính như Nôn Kích công tử đoán cái kia một bên, nơi đây chính là Khô Tỉnh Đổ Quyển bên trong. Liêu Huyên lạnh giọng nói ra, đế khí, Khô Tỉnh Đổ Quyển. Nôn Kích khẽ cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai, bên trong Khô Tỉnh Đổ Quyển này, chính là một mảnh đặc thù không gian, ở chỗ này, khống chế đồ quyển võ giả, cơ hồ là một nhân vật vô địch. Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói, đúng là như thế. Lúc này, Cầm Tâm cô nương nhìn về phía Táo Bạo nữ tử cùng Liêu Huyên, cười nhạt một tiếng nói, hai vị có thể tùy ý xuất thủ, nếu là hai vị cảm thấy có thể thương tổn được ta, vậy liền đi thử một chút đi. Có lẽ các ngươi liên tục công kích ta mấy trăm lần, đều không kịp ta nhẹ nhàng một chỉ. Đang khi nói chuyện, Cầm Tâm cô nương đối với Táo Bạo nữ tử cùng Liêu Huyên một chỉ điện hạ, ầm vang ở giữa, một cổ lực lượng cường đại đánh trúng hai người trên ngực, đem hai người ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Rơi vào mấy ngoài trăm thước, hai người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Cầm Tâm cô nương. Mặc dù không có làm bị thương bọn hắn, nhưng Cầm Tâm cô nương lại là cho tất cả mọi người cảnh tỉnh, rõ ràng minh bạch nói cho Lâm Bạch bọn người, ở chỗ này, nàng chính là thắng, nếu là nàng muốn giết Lâm Bạch bọn người, cũng vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Lúc này, Tô Đình Tông cùng Nôn Kích đều hiểu, bây giờ bọn hắn đã trở thành người khác giao thất phía trên thịt cá. Lâm Bạch nghe thấy Cầm Tâm cô nương tiếng đàn dừng lại, liền cười hỏi, Cầm Tâm cô nương tiếng đàn mặc dù cực kỳ êm tai, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một câu, không biết Cầm Tâm cô nương dự định lúc nào thả chúng ta ra ngoài. Ta đến là không quan trọng, ta có thể lưu ở nơi đây nghe đàn. Nhưng là sau 7 ngày chính là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật rồi, chúng ta đều là đến chúc thọ, nếu là làm trễ nải thời gian, bỏ qua chúc thọ thời gian, vậy cũng không tốt. Lâm Bạch cười hỏi. Vấn đề này cũng là Nôn Kích cùng Tô Đình Tông bọn người muốn hỏi vấn đề. Bọn hắn có thể lưu lại nghe Cầm Tâm cô nương đánh đàn 7 ngày, chỉ cần không bỏ sót Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật là đủ. Thế nhưng là Cầm Tâm cô nương tiếp xuống một câu, lại là để bọn hắn đều thất vọng rồi. Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói, xin chư vị an tâm chớ vội, chờ đến khi nào thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Tô Đình Tông lạnh giọng nói, lúc nào mới là khi nào thời điểm. Cầm Tâm cô nương cười thần bí, ta cho rằng thích hợp, vậy liền thích hợp. Xin mời chư vị không muốn nôn nóng, Cầm Tâm sẽ không tổn thương các vị, vẹn vẹn muốn xin mời các vị nghe dưới đàn cờ mà thôi. Nôn Kích cùng Tô Đình Tông đều rơi vào trầm mặc. Lâm Bạch giờ phút này vừa cười vừa nói, nghe Cầm Tâm cô nương lời nói bên trong ý tứ, có vẻ như là tính toán đợi Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật sau đó mới có thể thả chúng ta ra ngoài đi. Nếu là Vạn Bảo Chân Quân tiền bối mời chúng ta đến đây tham gia sinh nhật, vì sao các ngươi những này làm đệ tử người, tựa như không nghĩ rằng chúng ta tham gia sinh nhật bình thường? Ngươi là không muốn để cho chúng ta đi tìm Vạn Bảo Chân Quân luyện khí sao? Lâm Bạch cổ quái mà hỏi. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Cầm Tâm cô nương hai mắt run lên, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, vị bằng hữu này, làm sao mà biết ta là dự định muốn chờ ra sư sinh nhật sau đó mới có thể thả ngươi ra ngoài đâu? Nôn Kích cùng Tô Đình Tông cũng là tò mò nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, rất đơn giản, Cầm Tâm cô nương, ngươi nhìn nơi đây võ giả, chính là bây giờ Nam Châu đại địa phía trên chạm tay có thể bỏng thiên tài chi lưu, cũng là năm nay sinh nhật phía trên, nhất có cơ hội đoạt giải quán quân xin mời Vạn Bảo Chân Quân luyện khí võ giả một trong. Ngươi không buông tha chúng ta ra ngoài, không lâu là vì ngăn cản chúng ta đoạt giải quán quân, không cho chúng ta đi tìm Vạn Bảo Chân Quân luyện khí sao? Ta có một chút liền rất không hiểu rồi, vừa rồi ta một mực đang nghĩ, thế nhưng là đều không có đạt được đáp án. Lâm Bạch nhìn xem Cầm Tâm cô nương hỏi. Cầm Tâm cô nương tiếp tục bảo trì ngọt ngào mỉm cười, hỏi, vấn đề gì? Lâm Bạch hỏi, coi như Cầm Tâm cô nương khốn trụ chúng ta mấy người, chúng ta không cách nào tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, cũng vô pháp đoạt giải quán quân, nhưng là sinh nhật vẫn cứ tiến hành, coi như chúng ta mấy người không cách nào đoạt giải quán quân, luận võ phía trên, cũng sẽ có những võ giả khác đoạt giải quán quân. Vô luận như thế nào, năm nay luận võ, dù sao cũng nên sẽ có một cái bên thắng. Cầm Tâm cô nương có thể ngăn được chúng ta, cũng ngăn không được nhiều người như vậy. Cái kia Cầm Tâm cô nương cần gì phải muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Để cho chúng ta đoạt giải quán quân, chẳng phải là đối Vạn Bảo Chân Quân cũng vô hại chỗ. Lâm Bạch hỏi. Chỗ hại Cầm Tâm cô nương cười thần bí, không để ý đến Lâm Bạch, túi đầu nhìn về phía trước mặt mình Cổ Cầm, nói khẽ, ta vì chư vị khẻ một bản đi. Nếu là chư vị muốn đánh cờ rồi, cứ việc chào hỏi ta. Tiểu nữ tử ổn thỏa phụng bồi. Nói xong, Cầm Tâm cô nương không để ý đám người, chỉ lo chính mình đánh đàn. Trong một chớp mắt, bên trong thế giới này hiển lộ một mảnh trầm mặc, chỉ có cái kia êm thai tiếng đàn quanh quẩn mà ra. Chương 2981, Diệp Túc Tâm. Triều Nguyệt. Ở trong Khô Tỉnh Đồ Quyển thế giới bên trong, đám người suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều muốn rời khỏi nơi đây, đều thất bại rồi. Liền xem như Lâm Bạch, âm thầm đều thi triển võ hồn bí pháp phá cấm, vẫn như trước không cách nào xé rách thế giới này bích trướng. Cái này Đồ Quyển thế giới bên trong, không có nhật nguyệt giao thế, đám người cũng không biết đến tột cùng qua mấy ngày rồi. Mọi người tại Đồ Quyển thế giới bên trong cùng Cầm Tâm cô nương rằng co hạ xuống, vô luận đám người như thế nào uy hiếp, như thế nào thuyết phục, Cầm Tâm cô nương tựa như hạ quyết tâm sẽ không để Lâm Bạch bọn người ra ngoài một dạng. Làm Lâm Bạch rời đi sân nhỏ sau đó, Diệp Túc Tâm nhìn xem Lâm Bạch đi xa, cũng không có đuổi theo Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm trở về viện tử của mình bên trong. Ngồi ở trong sân, Diệp Túc Tâm vì chính mình pha bên trên một bình trà, trong sân không có cầm đèn, một vùng tăm tối. Đúng lúc này, Diệp Túc Tâm cửa ra vào đột nhiên đi tới một cái xử lấy quải trượng lão giả, thân hình còn xuống, đi tới cửa trầm ngâm sau một hồi, hắn đi tới nhẹ nhàng gõ cửa sau đó, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão giả đi đến trong sân, trông thấy ngồi trong bóng đêm Diệp Túc Tâm, vội vàng ôm quyền nói ra, gặp qua tông chủ. Diệp Túc Tâm mặt không thay đổi nói ra, miễn lễ. Minh Nguyệt cao thăng, một tia ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng Diệp Túc Tâm sân nhỏ. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần, cần phải cái này xử lấy quải trượng lão giả, chính là năm đó ở Đồng Châu đại địa phía trên. Cùng Chiêu Nguyệt tiến đánh Đại Vu Vương Triều Ma Tông Tứ Đại Pháp Vương một trong, Xà Vương. Xà Vương, cũng là Đông Châu đại địa phía trên, độc vực người mạnh nhất, tu vi đạt đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Dưới ánh trăng, tòa hạ trong bóng tối Diệp Túc Tâm, hai mắt lạnh lẽo, trên môi đỏ mọng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, thấp giọng hỏi, những người khác đâu? Xà Vương thấp giọng nói, đã dựa theo tông chủ phân phó. Bắt đầu lần lượt tiến vào Nam Châu đại địa rồi. Trong đó Hổ Vương cùng Sư Vương ngay tại triệu tập nhân thủ, mà ta cùng Lang Vương thì là trước một bước tới tìm đến tông chủ. Trên đó chúng ta tại Tiềm Long Bến Đỏ thời điểm, liền nhìn thấy tông chủ, chỉ là bởi vì tông chủ cùng với Lâm Bạch, cho nên chúng ta mới không có đi lên quấy rầy. Không dám bại lộ hành tung. Tông chủ, ngươi làm sao còn cùng với Lâm Bạch? Hắn mặc dù đã bị trục xuất Đông Châu học cung, nhưng hắn đã từng dù sao vẫn là Đông Châu học cung thánh tử a. Vạn nhất hắn có giáp tâm làm loạn. Xa Vương lời nói thâm thía nói ra. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta hiện tại đã hoàn toàn đạt được tín nhiệm của hắn rồi. Hắn coi là, ta chính là Diệp Túc Tâm. Ha ha ha. Diệp Túc Tâm cười duyên một tiếng, đặt chén trà xuống, đứng lên nói ra. ta đã sớm biết Lâm Bạch là một cái vì đạt được mục đích không gãy gãy tay loại người hung ác, ta tìm liền đã đoán được, một khi ta dẫn hắn đến Nam Châu, hắn khôi phục tu vi sau đó, tất nhiên sẽ lập tức nghĩ biện pháp tách rời ta cùng Diệp Túc tâm thần hồn. Cái kia đã như vậy, vậy liền vừa vặn. Ta giả ý nhường hắn đắc thủ, nhường hắn Diệp Túc tâm thần hồn giờ phút này nắm giữ lấy cỗ thân thể này, mà Chiêu Nguyệt thì hồn phi phách tán. Kể từ đó, hắn đem sẽ không ở đối ta có bất kỳ cảnh giác. Diệp Túc tâm nhẹ nhàng cười nói. Xà Vương nghi ngờ hỏi, tông chủ, đây là vì sao? Diệp Túc tâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Mặc dù bây giờ ta nhận lấy có các ngươi bốn vị thực lực cực mạnh pháp vương, nhưng là muốn dung chuyển độc thần gia tộc địa vị, chỉ dựa vào chúng ta mấy người là không thể nào. Xa Vương hỏi, chẳng lẽ chúng ta không được, Lâm Bạch liền có thể sao? Diệp Túc tâm âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, chúng ta dung chuyển không được độc thần gia tộc, nhưng hắn có thể. Xa Vương đối với Diệp Túc tâm lời nói, tựa hồ có chút chất vấn. Diệp Túc tâm mặt không thay đổi nói ra, chỉ cần hắn muốn diệt độc thần gia tộc, hắn liền nhất định có thể làm được. Mà ta bây giờ chính là đang nghĩ biện pháp, nhường hắn đi diệt độc thần gia tộc. Ta quá cần hắn thanh kiếm này rồi. Chỉ có hắn Lâm Bạch kiếm, có thể bổ ra độc thần gia tộc thuẫn. Cứ như vậy, mối thù của ta, mới có thể báo. Diệp Túc tâm kiên định nói ra. Xà Vương nói ra, nếu tông chủ đã có kế hoạch, cái kia thuộc hạ không dám hỏi nhiều, cái kia đã như vậy, Diệp Túc tâm thần hồn liền không có tác dụng, tông chủ sao không như trực tiếp thôn vệ. Nếu là Lâm Bạch nghe thấy Xà Vương cùng Diệp Túc tâm ở giữa đối thoại, tất nhiên sẽ giật mình vạn phần. Bởi vì, giờ phút này nắm giữ cái này bức thân thể người, hay là Chiêu Nguyệt? Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, không cần, ta giữ lại Diệp Túc tâm thần hồn, còn hữu dụng chỗ. Nàng sẽ là trong tay của ta cuối cùng một lá bài tẩy, chỉ cần nàng tại, chỉ cần nàng còn sống, Lâm Bạch liền sẽ không để cho ta chết. Chiêu Nguyệt môi đỏ lướt lên một tia cười lạnh. Xà Vương khẽ gật đầu, không tại tiếp tục truy vấn. Chiêu Nguyệt giờ phút này hỏi, đúng rồi, ta an bài các ngươi đi làm sự tình đâu? Xà Vương ôm quyền nói ra, tông chủ, dựa theo phân phó của ngài, Lang Vương đã tiến vào Man Vu Giang phía trên tìm kiếm cựu xà tung tích, tại vừa rồi ta đã được đến tin tức của hắn. Nghe nói, hắn đã đem cựu xà đánh thành trọng thương nhiều lần, nhưng loại này hồng hoang cự thú sinh mệnh lực quá ương ngạnh rồi, cơ hồ tại khoảng một canh giờ thời gian, cựu xà liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lang Vương mặc dù nhiều thứ trọng thương cựu xà, nhưng đều không thể đem hắn đánh giết. Bất quá ta đã dựa theo tông chủ phân phó, nhường Lang Vương đem cửu xà lặng lẽ dẫn tới Hỏa Liên Sơn phụ cận. Chiêu Nguyệt nói ra, tốt, chúng ta đi tìm Lang Vương. Đang khi nói chuyện, Chiêu Nguyệt cùng Xà Vương sánh vai rời đi Hỏa Liên Sơn, lặng lẽ lần nữa tiến nhập Man Vu Giang. Có Xà Vương đi theo, lần nữa bước vào Man Vu Giang phía trên, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Sau 3 canh giờ, Xà Vương nương theo lấy Chiêu Nguyệt, đi vào Man Vu Giang phía trên một chỗ đường rẽ bên trong. Nơi đây trong màn đêm, có một cái tay cầm lợi kiếm võ giả áo đen, trên mặt Lang Vương mặt nạ, hai mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt cái này một tôn quái vật khổng lồ, trong tay lăng lệ kiếm pháp không ngừng chém ra. Lang Vương, người sở hữu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù hắn giết không được cửu xà, nhưng đem cửu xà đánh thành trọng thương, đó còn là có thể làm được. Đương nhiên, Lang Vương cũng là bị cửu xà đánh cho thương tích đời mình. Chiêu Nguyệt nhìn xem cửu xà, khoe miệng lướt lên dáng tươi cười, nói ra, Xà Vương, ngươi đi hiệp trợ Lang Vương đem cửu xà đánh thành trọng thương sau đó, liền giao cho ta xử lý đi. Đúng. Xà Vương lên tiếng, phi thân tiến đến cùng Lang Vương liên thủ đối phó cửu xà. Hai vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cương giả, cùng cửu xà kịch chiến trọn vẹn 2 canh giờ, mãi cho đến trời đều muốn tờ mở sáng thời điểm, mới đưa cửu xà đánh thành trọng thương. Cửu xà thân thể cao lớn, treo ở Man Vu Giang hai bên trên vách đá dựng đứng, hấp hối, mặc dù giờ phút này cửu xà mình đầy thương tích, nhưng thương thế trên người hắn lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Xà Vương nói ra, tông chủ, nếu là ngươi muốn làm gì, vậy liền mau chóng, tên xuất sinh này đoán chừng không cần một canh giờ liền sẽ phục hồi như cũ. Chiêu Nguyệt mặt không biểu tình, bay lượn mà đi, dẫm tại cửu xà bên trong một cái đầu lâu phía trên. Cửu xà cảm giác có võ giả dẫm tại đỉnh đầu của hắn, lập tức tức giận gào thét. Nhưng cửu xà bây giờ trọng thương, hắn gào thét cũng biến thành như vậy mềm yếu vô lực. Chiêu Nguyệt dẫm tại cửu xà trên đỉnh đầu, một chân quỳ xuống, ngón tay để vào trong miệng, cắn nát đầu ngón tay sau đó, tại cửu xà trên đỉnh đầu khắc họa xuống một cái cổ quái phù văn. Càn khôn vạn thú, nhất pháp ngự chi. Chiêu Nguyệt trong tay không ngừng liên tục ngưng tụ pháp ấn, rơi vào cửu xà trên đỉnh đầu. Lúc này, Chiêu Nguyệt dùng chính mình máu khắc họa xuống tới phù văn, chiếu lấp lánh. Giờ phút này cửu xà không để ý trên người mình thương thế, tức giận gào thét, ý đồ muốn tránh thoát Chiêu Nguyệt khống chế. Có thể giờ phút này, Xà Vương cùng Lang Vương song song xuất thủ, đem cửu xà trấn áp xuống. Chiêu Nguyệt phù văn trọn vẹn lấp lóe một canh giờ, mới tại cửu xà trên đỉnh đầu rơi xuống. Cửu xà giờ phút này mới trở nên dịu dàng ngoan ngoan bắt đầu. Tốt, các ngươi không cần tại trấn áp hắn rồi, hiện tại hắn là trong chúng ta một thành viên. Chiêu Nguyệt mỉm cười nói. Lang Vương cùng Xà Vương lúc này thu hồi thần thông. Cửu xà thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, thẳng đến khôi phục lại đỉnh phong. Giờ phút này, cửu xà chín khỏa đầu lâu lần nữa giơ lên, 18 con máu con mắt màu đỏ quan sát Chiêu Nguyệt, nhưng hắn lại là không có tại công kích Chiêu Nguyệt. Đến. Chiêu Nguyệt duỗi ra một cái tay, cửu xà đem một cái đầu lâu tới gần Chiêu Nguyệt, khổng lồ đầu rắn đặt ở Chiêu Nguyệt trong tay. Bộ dáng kia thật giống như cái này hồng hoang cự thú chính là Chiêu Nguyệt chăn nuôi một cái sủng vật một dạng. Trông thấy một màn này, Chiêu Nguyệt cười to lên, ha 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 ha. Chương 2982, sốt ruột. Đô quyển trong thời gian, cầm tâm cô nương một mực đang khẩy đàn, cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua, giống như là nếu như không quấy rầy nàng, nàng có thể một mực đàn đến dài đằng đẵng. Mà giữa đường thời điểm, Nôn Kích đã từng đi tìm cầm tâm cô nương từng hạ xuống tổng thể, bất quá rất không may. Nôn Kích thua ở cầm tâm cô nương trong tay, cũng bị cầm tâm cô nương kỳ nghệ tin phục. Thua với cầm tâm cô nương sau đó, Nôn Kích ngồi ở một bên, rút kinh nghiệm xương máu, như đang ngẫm nghĩ như thế nào đi phá giải cầm tâm cô nương ván cờ bình thường. Một lúc sau, Nôn Kích lần nữa đi đến đánh đàn cầm tâm cô nương trước mặt, khẽ cười nói, cầm tâm cô nương, ta đã nghĩ đến bài trừ ngươi ván cờ biện pháp. Ngươi ta có thể tại đến một ván. Cầm tâm cô nương khẽ cười nói, nếu Nôn Kích công tử có cái này nhã hứng, tiểu nữ tử kia tự nhiên phụng bồi. Đem cổ cầm chuyển qua một bên, cầm tâm cô nương cùng Nôn Kích đối lập mà ngồi, ván cờ phù hiện ở trước mặt bọn họ. Tô Đình Tông một mực mặt không thay đổi ngồi ở một bên, trong khoảng thời gian này, Tô Đình Tông căn bản không có nói bất luận cái gì một câu, sắc mặt lạnh nhạt. Hai mắt như đao nhìn xem Nôn Kích cùng cầm tâm cô nương. Phong Tư Vân thì là tức giận nhìn thoáng qua Nôn Kích, không biết Nôn Kích tâm lớn như vậy, hiện tại không nghĩ biện pháp ra ngoài, ngược lại là muốn ở chỗ này cùng cầm tâm cô nương đánh cờ. Liêu Huyên tức giận nói, Nôn Kích công tử, ngươi thật đúng là có nhã hứng à, bị vây ở chỗ này, ngươi không có chút nào kinh hoàng, ngược lại còn muốn cùng vây khốn người của chúng ta đánh cờ làm vui. Nôn Kích cười khổ nói, trừ cái đó ra, chẳng lẽ chúng ta còn không có biện pháp nào khác sao? Liêu Huyên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Nôn Kích công tử liền không nóng nảy, liền không muốn ra ngoài? Nôn Kích sững sờ, quay đầu nhìn về phía Liêu Huyên, nói ra, ta tại sao muốn sốt ruột? Bất quá giờ phút này ta đến là đã nhìn ra, ngươi cùng vị nào nữ tử, tựa như đều rất gấp muốn đi ra ngoài nhà. Còn có ngươi cái này thư sinh, mặc dù ngươi một mực bảo trì mỉm cười, bất vi sở động, nhưng ta cũng cảm giác được tâm của ngươi, có vẻ như giống như Liễu Huyên sốt ruột. Nôn Kích nhìn xem Liễu Huyên, táo bạo nữ tử, cùng vị nào thư sinh, vừa cười vừa nói. Không biết Nôn Kích là vô tình hay cố ý một câu, lại là đưa tới ở đây võ giả lực chú ý. Ở đây võ giả bên trong, Nôn Kích, Tô Đình Tông, Phong Tư Vân, Lê Sán, Lâm Bạch các loại có vẻ như đều không phải là rất gốc, ngược lại là Liêu Huyên, Táo Bạo Nữ Tử, Thư Sinh, ba người này mười phần vội vàng muốn đi ra ngoài. Thư Sinh khẽ cười nói, tại hạ đích thực là có chút nóng nảy, nhưng tại hạ gấp chính là rời đi, không muốn làm trễ nải Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, đồng thời năm nay sinh nhật, tại hạ thế nhưng là chuẩn bị xong lễ vật tới. Nếu là vây ở nơi đây, lầm sinh nhật, ta trở về chỉ sợ không có cách nào hướng bộ lạc bàn giao. Nôn Kích khẽ cười nói, tại Nam Châu đại địa phía trên, 72 đại bộ phận thiên tài ta rõ như lòng bàn tay, nhưng là duy chỉ có các ngươi bốn người, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Xin hỏi chư vị, các ngươi đến tột cùng là tới từ môn phái nào? Nôn Kích nhìn xem Táo Bạo Nữ Tử, Liễu Huyên, Thư Sinh, còn có Lâm Bạch nói ra. Thư Sinh khẽ cười nói, bộ lạc nhỏ mà thôi, tự nhiên so ra kém địa hoàng bộ lạc loại này siêu cấp thế lực. Nôn Kích khẽ cười nói, một cái tiểu bộ lạc có thể nuôi dưỡng được ngươi loại thiên tài này, đó cũng là không tệ. Được rồi, mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, đều không nên gấp gáp. Ngươi xem một chút vị huynh đệ kia, hắn liền không có chút nào sốt ruột. Nôn Kích cười nhìn lấy Lâm Bạch nói ra. Đám người lúc này mới nhìn hướng Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt cũng bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì vội vàng. Tô Đình Tông cũng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Bạch một chút, tầm mắt thâm thúy lạnh nhạt. Liêu Huyên âm thanh lạnh lùng nói, Nôn Kích bọn hắn không nóng nảy còn chưa tính, liền ngươi cũng không nóng nảy. Chẳng lẽ làm trễ nải sinh nhật, ngươi trở về có thể cùng ngươi bộ lạc trưởng lão bàn giao? Liêu Huyên đối với Lâm Bạch, Trào Phúng cười nói. Lâm Bạch cười, nếu Nôn Kích bọn hắn đều không nóng nảy, vậy tại sao ta muốn gấp đâu? Ngươi! Liêu Huyên sắc mặt tối đen, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, khoát tay háo, không có ý định cùng Lâm Bạch tiếp tục dây dưa tiếp rồi. Lâm Bạch lúc này nhìn nói với Nôn Kích, chúng ta không nóng nảy, nhưng là có người sẽ nóng nảy. Cầm Tâm cô nương giờ phút này nâng lên một con cờ, cười hỏi, ồ! Xin hỏi vị bằng hữu này, ai sẽ sốt ruột đâu? Cầm Tâm cô nương nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nhìn xem Cầm Tâm cô nương, khẽ cười nói, nếu cô nương hỏi, vậy ta liền cũng có mấy vấn đề muốn hỏi một chút cô nương. Ngươi đem chúng ta vây ở nơi đây, chúng ta coi như xong, chúng ta chính là một đám hạ người vô danh, thế nhưng là Nôn Kích, Tô Đình Tông, Phong Tư Vân, Lê Sán bọn hắn thế nhưng là bây giờ Nam Châu đại địa phía trên chạm tay có thể bỏng thiên tài. Đi vào Hỏa Liên Sơn, cũng là đại biểu cho bộ lạc đến đây mới thêm Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Ngươi đem bọn hắn vây ở nơi đây, coi như có thể vây được nhất thời, thế nhưng là đợi đến Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật trước đó, bọn hắn bộ lạc trưởng lão đều không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Ngươi cảm thấy địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc, cửu lê bộ lạc, phong tuyết bộ lạc, cái này tứ đại bộ lạc có thể hay không hướng Hỏa Liên Sơn đòi người? Hướng Vạn Bảo Chân Quân đòi người? Lâm Bạch cười hỏi. Nghe thấy lời này, Cầm Tâm cô nương nhướng mày, nâng tay lên chỉ có chút cứng ngắc lại một cái, tầm mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm Bạch khẽ cười nói, bọn hắn cũng không phải phổ thông a, đường đường hai vị truyền thuyết cấp thiên tài ở trong Hỏa Liên Sơn không biết tung tích, hai vị siêu cấp thiên tài cũng theo đó cùng một chỗ biến mất. Ngươi cảm thấy địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc, cửu lê bộ lạc, phong tuyết bộ lạc sẽ nhìn như không thấy sao? Khi bọn hắn muốn tìm người thời điểm, ngươi cảm thấy hắn sẽ trước tiên đi thông chi ai? Bọn hắn tự nhiên là muốn đi tìm Vạn Bảo Chân Quân. Bọn hắn bộ lạc thiên tài tại Hỏa Liên Sơn xảy ra sự tình, Vạn Bảo Chân Quân tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cầm Tâm cô nương sắc mặt nghe thấy Lâm Bạch những lời này, lập tức liền lạnh xuống. Lâm Bạch khẽ cười nói, cho nên, Nôn Kích bọn hắn căn bản không cần phải gấp, chỉ chờ tới lúc sinh nhật trước đó, bộ lạc trưởng lão còn không có tìm được bọn hắn thời điểm, tự nhiên sẽ đi tìm Vạn Bảo Chân Quân đòi người. Cầm Tâm cô nương sắc mặt hết sức khó coi. Mà Ngôn Kích giờ phút này mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt mang theo một tia vẻ tán thành. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra lần này chúng ta đều muốn nắm Ngôn Kích huynh đệ phúc thoát khốn rồi. Ngôn Kích khẽ cười nói, huynh đệ, mắt sáng như đuốc, có thể xem thấu điểm này, cái này Nam Châu đại địa phía trên không có bao nhiêu người, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Ngôn Kích cười hỏi, tại hạ Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lâm Bạch Ngôn Kích nghe thấy cái tên này, đống nhiên nhíu mày, tùy theo khẽ cười nói, cái tên này, là một cái không sai tên rất hay, cùng ta ngưỡng mộ một vị võ giả rất giống. Lâm Bạch nghe nói sững sờ, tùy theo cười không nói. Cầm Tâm cô nương giờ phút này tựa hồ không có đem tâm tư thả ở trên ván cờ, đến mức bị Ngôn Kích tìm tới sơ hở, một con tuyệt sát. Cầm Tâm cô nương, ngươi thua. Ngôn Kích lạc tử sau đó, vừa cười vừa nói. Cầm Tâm cô nương giờ phút này lấy lại tinh thần, trông thấy trên bàn cờ, đầy bàn đều thua, lúc này cười nói, tâm phục khẩu phục. Ngôn Kích lắc đầu nói ra, không phải vậy, là Cầm Tâm cô nương tâm tư đã sớm không trên bàn cờ rồi, cho nên nói nào đó mới có thể thắng như vậy nhẹ nhõm, bằng không mà nói, đoán chừng ta vẫn như cũ sẽ thua. Cầm Tâm thảm đạm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, các ngươi cục này, lớn nhất một cái sai, biết là cái gì không? Cầm Tâm cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, sai ở nơi nào? Thời gian. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như các ngươi chịu tĩnh được tại tâm, tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật trước đó đêm hôm ấy, dùng thần quang bảy màu dẫn dụ chúng ta mà đến, có lẽ chúng ta liền thật sẽ bỏ lỡ trận này sinh nhật. Nhưng là các ngươi lại tại sinh nhật 7 ngày trước liền đem chúng ta dẫn đến đây. Những cái kia bộ lạc trưởng lão, phát hiện Tô Đình Tông, Ngôn Kích các loại nhiều vị thiên tài biến mất 7 ngày, bọn hắn tự nhiên sẽ sinh nghi. Cho nên, chúng ta không cần phải gấp, bởi vì không được bao lâu, Vạn Bảo Chân Quân liền sẽ tự mình đến thả chúng ta ra ngoài. Lâm Bạch cười nhẹ nhìn xem Cầm Tâm nói ra. Cầm Tâm cô nương sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt vô thần, ôm quyền nói ra, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Xem ra chảo tiên sinh đã nắm chắc phần thắng. Lâm Bạch cười nói, cái này tổng thể, từ các ngươi lạc tử một khắc này, cũng đã thua. Cầm Tâm cô nương sững sờ nhìn xem trước mặt bàn cờ, vô lực nhắm đôi mắt lại. Chương 2983, Đại Đệ Tử. Lạc Giáp. Thời gian nhoáng một cái, 6 ngày đi qua. Một ngày này bình minh, Diệp Túc Tâm đứng tại Lâm Bạch trụ sở bên trong, ngẩng đầu nhìn chân trời chiều dương dâng lên, mặt không thay đổi nói ra, 6 ngày rồi, dòng dã 6 ngày rồi. Lâm Bạch đêm hôm đó đuổi theo cái kia một đạo thần quang bảy màu, vừa đi 6 ngày, thế mà đều chưa có trở về. Mà lại ngày mai sẽ là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật rồi. Nếu là hắn vẫn chưa trở lại, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ sinh nhật rồi. Hắn đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Túc Tâm sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Sa Vương. Diệp Túc Tâm giờ phút này thấp giọng hô. Lúc này, trong sân nhoáng một cái, Sa Vương còng xuống thân thể xuất hiện, tông chủ. Diệp Túc Tâm hỏi, ta bảo ngươi đi điều tra Lâm Bạch hướng đi. Ngươi điều tra rõ ràng sao? Sa Vương nói ra, hồi bẩm tông chủ, ta hôm qua đến bây giờ đều tại Hỏa Liên Sơn bên trong tìm chung quanh tìm kiếm, thế nhưng là bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn võ giả đều biểu thị chính mình không có nhìn qua 6 ngày trước cái kia một đạo thần quang bảy màu. Cho nên, không có ai biết thần quang bảy màu đến tột cùng là cái gì. Diệp Túc Tâm nhíu mày, cái gì? Bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Làm sao có thể? Cái kia một đạo thần quang bảy màu, phóng lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh, phương viên mấy chục vạn dặm võ giả, chỉ cần không có mù, đều có thể trông thấy. Diệp Túc Tâm kiên định nói ra. Sa Vương suy nghĩ một lúc sau, nói ra, tông chủ, 6 ngày trước Lao Nô cũng ở trong Hỏa Liên Sơn, mà khi đó Lao Nô cũng ở bên ngoài dạo chơi, đích thực là không có nhìn thấy thần quang bảy màu a. Liên Xà Vương đều công bố chính mình không có nhìn thấy thần quang bảy màu, vậy thì nhường Diệp Túc Tâm hơi nghi hoặc một chút rồi. Xà Vương gấp nói tiếp, bất quá tông chủ, mặc dù ta không có tìm được Lâm Bạch tung tích, nhưng là lại nghe thấy một cái tiếng gió. Nghe nói bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn biến mất võ giả, không chỉ có Lâm Bạch, còn có mặt khác mấy người, mà lại đều là Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc bên trong thiên tài. Tỷ như nói địa hoàng bộ lạc thiếu tộc trưởng Nôn Kích, kiếm các bộ lạc thiếu chủ Tô Đình Tông, cửu lê bộ lạc Lê Sán, phong tuyết bộ lạc Phong Tư Vân, bọn hắn cũng đều giống như Lâm Bạch, biến mất 6 ngày rồi. Diệp Túc Tâm sững sờ, nhìn xem Xà Vương nói ra, bọn hắn cũng đã biến mất. Là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ biến mất sao? Xà Vương nói ra, bây giờ địa hoàng bộ lạc, cửu lê bộ lạc, phong tuyết bộ lạc, kiếm các bộ lạc các trưởng lão đều đã vỡ tổ rồi, bọn hắn tìm đã vài ngày, đều không có tìm được. Đoán chừng lúc này, là muốn đi tìm Vạn Bảo Chân Quân rồi. Dù sao Hỏa Liên Sơn chính là Vạn Bảo Chân Quân đạo tràng, nhiều như vậy thiên tài biến mất ở trong Hỏa Liên Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Bảo Chân Quân có thể cho một cái thuyết pháp rồi. Xà Vương thản nhiên nói. Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên, nói ra, ta đã biết. Nói xong, Diệp Túc Tâm liền trực tiếp đi ra trụ sở đi. Xà Vương hỏi, tông chủ, người muốn đi nơi nào? Có thể cần lão nô đi theo. Lâm Bạch nói ra, không cần, ngươi không muốn bại lộ hành tung, Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật ngư long hỗn tạp, không nên bị người nhận ra thân phận. Xà Vương khẽ gật đầu, nhìn xem Diệp Túc Tâm rời đi trụ sở sau đó, hắn xử lấy quải trượng nhoáng một cái, liền biến mất ở trụ sở bên trong. Ngôn Long, chính là địa hoàng bộ lạc trưởng lão một trong, mà lại hắn hay là Ngôn Kích thân thúc thúc. Giờ phút này, Ngôn Long sắc mặt vội vàng, rời đi trụ sở sau đó, mang theo một đám địa hoàng bộ lạc trưởng lão bay lượn thượng thiên, mà tâm tích của bọn họ đương nhiên đó là Hỏa Liên Sơn chủ phong. Đi vào chủ phong phía dưới, Ngôn Long cùng mọi người rơi xuống đất, đi bộ cấp tốc đi đến chủ phong mà đi. Đi vào chủ phong giữa sườn núi chỗ, nơi đây có một tòa cung điện, cửa ra vào môn biển phía trên viết nên tiên lâu ba chữ, biểu thị lấy nơi đây chính là tiếp đãi tân khách địa phương. Nôn Long mang theo địa hoàng bộ lạc hơn 10 vị trưởng lão mặt không thay đổi đi đường trong cung điện, nhìn thấy trong cung điện ngồi lấy một người nam tử trung niên, vội vàng tiến lên ôm quyền nói ra, Lạc Giáp, ngươi ở chỗ này liền tốt, ta có chuyện cầu kiến Vạn Bảo Chân Quân, còn xin ngươi thông báo một tiếng. Ngồi ở trong đại điện nam tử trung niên, nhìn về phía Nôn Long, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn nói thẳng không kiên kỵ. Gia sư bây giờ còn tại chuẩn bị sinh nhật, có chuyện gì, ngày mai sinh nhật phía trên lập tức trông thấy, Nôn Long tiền bối làm gì vội vàng. Mời trở về đi. Lạc Giáp nói ra, vị này tên là Lạc Giáp nam tử trung niên, đương nhiên đó là Vạn Bảo Chân Quân đại đệ tử. Nghe thấy Lạc Giáp câu nói này, Nôn Long nhướng mày. Lúc này, trong cung điện vang lên một cái khác tiếng cười. Xem ra địa hoàng bộ lạc cũng xảy ra chuyện rồi. Nôn Long lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại trong cung điện ngồi lấy hơn 10 vị lão giả, trước mặt của bọn hắn đều là một mảnh lửa giận, duy chỉ có vừa mới mở miệng nói chuyện người, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Cửu lê bộ lạc người. Nôn Long kinh ngạc nói, lúc này nhìn về phía lời mới vừa nói người, nói ra, Lê Hải, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lê Hải, cựu lê bộ lạc trưởng lão một trong, lần này đến đây Hỏa Liên Sơn chúc thọ dẫn đội trưởng lão, ở trong cựu lê bộ lạc địa vị cùng Nôn Long trên mặt đất hoàng trong bộ lạc không khác nhau chút nào. Lê Hải khẽ cười nói, vậy còn ngươi? Nôn Long, ngươi lại vì sao ở chỗ này? Nôn Long mặt không biểu tình, hơi trầm tư một lúc sau, nói ra, 6 ngày trước. Ta cái kia ham chơi chất nhi Ngôn Kích rời đi trụ sở sau đó, vẫn chưa có trở về, mấy ngày nay chúng ta địa hoàng bộ lạc tại Hỏa Liên Sơn võ giả đã tìm khắp cả toàn bộ Hỏa Liên Sơn, đều không có tìm được. Không thể làm gì, mắt thấy sinh nhật nhanh đến rồi, chúng ta chỉ có thể đến xin mời Vạn Bảo Chân Quân xuất thủ. Nói tới chỗ này, Nôn Long một trận, nhìn nói với Lê Hải, chẳng lẽ các ngươi cũng là... Lê Hải khẽ cười nói, xem ra không chỉ là chúng ta cửu lê bộ lạc Lê Sán biến mất, không nghĩ tới liền truyền thuyết cấp thiên tài đều cùng nhau biến mất, vậy chuyện này liền tốt chơi. Lạc Giáp, chuyện này ngươi xử lý không được nữa, gọi Vạn Bảo Chân Quân ra đi, một vị truyền thuyết cấp thiên tài tại Hỏa Liên Sơn mất tích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Nghe thấy Lê Hải lời nói, Nôn Long cũng coi là minh bạch rồi. Nguyên lai mất tích võ giả, không vẹn vẹn chỉ có Nôn Kích, còn có Cửu Lê Bộ Lạc Lê Sán. Lúc này, Nôn Long nhìn về phía Lạc Giáp, lời nói thấm thía nói ra, Lạc Giáp huynh đệ, nếu không phải là chúng ta thực sự không còn biện pháp, lại không muốn hủy diệt Hỏa Liên Sơn trật tự, bằng không mà nói, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Vạn Bảo Chân Quân. Còn xin Lạc Giáp huynh đệ cho một cái thuận tiện đi, xin mời Vạn Bảo Chân Quân ra gặp một lần đi. Lạc Giáp lắc đầu cười nói, gia sư đích thực là đang chuẩn bị sinh nhật, mà lại gia sư cũng nói rõ qua, trong đoạn thời gian này không gặp bất luận cái gì ngoại nhân, xin mời hai đại bộ lạc tiền bối trở về đi. Mặt khác, có lẽ Nôn Kích cùng Lê Sán chỉ là kết bạn ra ngoài du ngoạn, tin tưởng hôm nay liền sẽ trở lại, xin mời chư vị tiền bối không cần kinh hoàng. Lê Hải cùng Nôn Long nghe thấy Lạc Giáp câu nói này, lúc này liếc nhau. Hai người này đều là địa hoàng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc trụ cột vững vàng, chính là Nam Châu đại địa phía trên không nhiều cường giả, sống mấy trăm năm tuế nguyệt, bọn hắn tự nhiên nghe được, Lạc Giáp đang tận lực chối từ. Lạc Giáp chính là không muốn để cho bọn hắn gặp Vạn Bảo Chân Quân. Chương 2984, Tô Võ Tư. Lê Hải cùng Nôn Long liếc nhau, hai người sắc mặt đều là lạnh lùng hạ xuống. Nôn Long giờ phút này nói ra, Lạc Giáp, ngươi có phải hay không không muốn để cho chúng ta gặp Vạn Bảo Chân Quân? Lạc Giáp khẽ cười nói, đồng thời không ý này. Lê Hải nói ra, vậy chúng ta đổi một vấn đề đi, Lạc Giáp, Lê Sán cùng Nôn Kích mất tích, có phải hay không cùng các ngươi Hỏa Liên Sơn có quan hệ? Lạc Giáp cười không nói nhìn xem Lê Hải nói ra, tiền bối, ngươi vậy thì có thể oan uổng chúng ta. Lê Hải lạnh giọng quát lớn, hừ hừ, có oan uổng ngươi hay không bọn họ, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, trừ bọn ngươi ra Hỏa Liên Sơn người, những người khác cái kia có bản lãnh lớn như vậy. Lạc Giáp cười khổ không nói, lắc đầu, dù sao các ngươi hôm nay muốn gặp gia sư là không thể nào, ta vẫn là câu nói kia, xin mời các vị tiền bối trở về đi, ngày mai sinh nhật, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy gia sư. Lê Hải cùng Nôn Long sắc mặt đều là lãnh khốc hạ xuống. Đang lúc này, cửa cung điện lại lần nữa truyền tới một cái lạnh lẽo thanh âm, địa hoàng bộ lạc Nôn Long tiền bối cùng Cửu Lê bộ lạc Lê Hải tiền bối, hai người liên hợp tới gặp Vạn Bảo Chân Quân, thế mà ngươi cũng không nguyện ý để bọn hắn đi gặp. Như vậy tại tăng thêm chúng ta kiếm các bộ lạc đâu? Thanh âm này truyền đến thời điểm, lập tức liền có một luồng lăng lệ kiếm mang, giống như thiên uy đồng dạng quét ngang toàn bộ trong cung điện. Cái này một đạo kiếm uy quét ngang mà đến, cả kinh là Lạc Giáp sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bước chân lảo đảo rút lui vài ngày mới đứng vững thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, tại cửa cung điện, một người mặc thanh y lìa trường bào, thân hình gầy còm lão giả, mặt không biểu tình, manh mối không giận tự uy đi đến, trên người hắn tản ra một luồng bao trùm muôn dân kiếm ý. Kiếm các bộ lạc, Tô Võ Tư, Lê Hải cùng Nôn Long đều là vì chi hoảng sợ nói. Cùng Lê Hải cùng Nôn Long bất đồng, hai người bọn họ đều là mang theo Cửu Lê bộ lạc cùng Địa Hoàng bộ lạc đại lượng cường giả đến đây. Mà kiếm các bộ lạc Tô Võ Tư, cũng chỉ có một người. Một mình hắn, đi vào trong đại điện, nhưng hắn trên người cái kia một luồng kiếm mang, lại là làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ. Giống như là một mình hắn, đủ để so ra mà vượt ngàn vạn người đồng dạng. Kiếm ý kia, không dung khiêu khích, không dung nhìn thẳng, không dung mạo phạm. La Gia trông thấy Tô Võ Tư đi tới, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Còn có chúng ta. Tại Tô Võ Tư vừa mới đi vào đại điện sau đó, ở sau lưng của hắn, lại xuất hiện hơn 10 vị võ giả. Cái này hơn 10 vị võ giả, người mặc tuyết trắng trường bào, mặc dù đều là lão giả, nhưng trên thân lại là tản ra một luồng khí tức thánh khiết, giống như là tung bay ở giữa không trung, trắng tinh không tì vết như là hoa tuyết. Trông thấy một nhóm người này, tất cả mọi người biết, Phong Tuyết bộ lạc cường giả tới. Phong Xuân, ngươi cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Lê Hải nhíu mày hỏi. Này một đám người mặc trường bào màu trắng như tuyết, một người nam tử trung niên, vừa cười vừa nói, ta Phong Tuyết bộ lạc Phong Tư Vân, 6 ngày trước rời đi trụ sở, đến nay chưa về, chẳng lẽ ta không nên tới tìm Vạn Bảo Chân Quân đòi người sao? Nôn Long cùng Lê Hải lúc này minh bạch rồi, hai người liếc nhau, khẽ cười nói, xem ra mất tích người, rất nhiều à. Nôn Long khẽ cười nói, đúng vậy à, hơn nữa còn đều là mỗi một cái trong bộ lạc tuyệt đỉnh tiên tiêu. Trong cung điện, Nôn Long, Lê Hải, Phong Xuân, Tô Võ Tư, sánh vai đứng chung một chỗ, nhìn xem Lạc Giáp. 4 người này, đại biểu cho Nam Châu đại địa phía trên mạnh nhất bộ lạc. Một câu nói của bọn hắn, đều đủ để nhường Nam Châu đại địa vì đó rung động. Lạc Giáp nhìn xem 4 người, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Lúc này, cửa đại điện lần nữa truyền đến tiếng vang, thanh âm của một nữ tử truyền đến, vạn bối Diệp Túc Tâm đến đây cầu kiến Vạn Bảo Chân Quân, vạn bối vị hôn phu, 6 ngày trước rời đi trụ sở, đến nay chưa về, còn xin Vạn Bảo Chân Quân xuất lực tìm kiếm. Thanh âm truyền đến sau đó, một cái xinh đẹp nữ tử, một thân một mình đi vào trong đại điện. Lúc này, Lê Hải cùng Nôn Long bọn người là nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Lạc Giáp sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, nhìn xem Diệp Túc Tâm, trầm mặc không nói lấy. Lạc Giáp mặt không thay đổi nói với Diệp Túc Tâm, ngươi vị hôn phu bị mất, cái này cùng ta sư phụ có quan hệ gì, chẳng lẽ nói Hỏa Liên Sơn mất tích một nhân vật nhỏ, cũng phải làm cho sư phụ ta ra mặt giải quyết sao? Vị hôn phu ta, cũng không là tiểu nhân vật. Diệp Túc Tâm nhìn xem Lạc Giáp lạnh lùng nói. Lạc Giáp đang muốn cùng Diệp Túc Tâm tranh luận. Mà đang lúc này, ngoài đại điện, lại lần nữa truyền đến tiếng vang, một tiếng nói già nua truyền đến, hừ hừ, chẳng lẽ chỉ có 72 đại bộ phận võ giả mới xem như võ giả sao? Chẳng lẽ chúng ta loại này bộ lạc nhỏ võ giả bị mất người, không coi là võ giả sao? Nương theo lấy thanh âm, một cái xấu xí đầu chọc lão đầu, xuất hiện trong đại điện. Lạc Giáp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Cái này đầu chọc lão đầu trong mắt lật lên một tia vẻ lạnh lùng, nói ra, tại hạ chẳng qua là Nam Châu phía trên một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng mà thôi, tên là Thiên Cơ Bộ Lạc. Ta trong bộ lạc Liêu Huyên, Tần Di Quân, Diệp Kính 3 người là mất. Hôm nay chính là đến tìm Vạn Bảo Chân Quân đòi một lời giải thích. Đầu chọc lao đầu nói ra. Lạc Giáp nghe thấy lời này, mặt không biểu tình. Nhìn thấy Lạc Giáp không tại mở miệng nói chuyện, đám người cũng là có chút không giữ được bình tĩnh rồi. Ta muốn gặp Vạn Bảo Chân Quân. Tô Võ Tư bá đạo nói với Lạc Giáp. Tô Võ Tư ngôn từ sắc bén, hình như có 1000 vạn thanh lợi kiếm phóng tới Lạc Giáp. Cái kia một luồng khinh người kiếm ý làm cho Lạc Giáp không ngừng lui về sau đi. Lê Hải bước ra một bước, thể nội khí thế bạo tăng, ép hướng Lạc Giáp mà đi, âm thanh lạnh lùng nói, Lạc Giáp, ngươi ngăn không được chúng ta, gọi Vạn Bảo Chân Quân ra đi. Nôn Long lắc đầu nói ra, chúng ta không nguyện ý cùng các ngươi những bọn tiểu bối này tính toán, gọi Vạn Bảo Chân Quân đi ra. Lạc Giáp sắc mặt trắng bệnh, cắn răng, kiên trì nói ra, gia sư, không tiếp khách. Tô Võ Tư giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử khó được cùng ngươi nói nhảm. Lúc này, Tô Võ Tư lăng lệ 2 mắt vừa nhấc, nhìn về phía cái này một tòa cung điện, lúc này vận chuyển linh lực, thanh âm như sấm truyền đi, Vạn Bảo Chân Quân tiền bối, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Tô Võ Tư thanh âm trực tiếp quanh quẩn tại toàn bộ Hỏa Liên Sơn chủ phong bên trên. Lạc Giáp nhìn lên, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, chư vị tiền bối, ta kính trọng các vị, nhưng cũng xin mời các vị không muốn được voi đòi tiền, nơi đây chính là Hỏa Liên Sơn, dung ngươi không được bọn họ dương oai. Lạc Giáp đưa tay một phen, toàn bộ đại điện ầm vang chấn động. Trên mặt đất vỡ ra một từng cái khe, từng đạo địa hỏa từ nó bên dưới chui ra. Cái này liền coi như Hỏa Liên Sơn đặc biệt địa hỏa. Tô Võ Tư nhìn trên mặt đất xuất hiện địa hỏa, lúc này cười lạnh nhìn xem Lạc Giáp nói ra, ngươi là dự định muốn cùng lao phu đọ sức sao? Lạc Giáp âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chư vị tiền bối tại như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, xem thường ta Hỏa Liên Sơn lời nói, vậy vạn bối liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng phải bảo vệ Hỏa Liên Sơn tôn nghiêm. Tô Võ Tư cười một tiếng, trên người kiếm y bắt đầu tăng mạnh, âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, tốt lắm, ta cũng muốn nhìn xem vạn bảo chân quân dạy dỗ đệ tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Tô Võ Tư thể nội kiếm ý khẽ động, toàn bộ trong đại điện tụ đến một mảnh lăng lệ kiếm phong, trên mặt đất một chém, trực tiếp liền đem tất cả địa hỏa dập tắt. Mà một kiếm này, càng là chém thẳng vào trên thân của Lạc Giáp. Còn chưa tới Lạc Giáp trước mặt, cũng đã đem Lạc Giáp đánh cho miệng phun máu tươi, bước chân lảo đảo lui về sau. Nếu là một kiếm này thật đánh trúng Lạc Giáp, e là cho dù Lạc Giáp bất tử, cũng là thân thể bị trọng thương. Chương 2985, Vạn Bảo Chân Quân. Một đạo kiếm phong từ trên người Tô Võ Tư chém ra, quét ngang đại địa, đem trong cung điện tất cả xuất hiện địa hỏa, cùng nhau một kiếm chặt đứt, mà một kiếm này còn chưa đánh trúng trên thân của Lạc Giáp, cũng đã đem Lạc Giáp đánh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh triệt thoái phía sau mà ra. Nếu là một kiếm này thực sự đánh trúng Lạc Giáp, chỉ sợ Lạc Giáp coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Lạc Giáp sắc mặt trắng bệnh triệt thoái phía sau mà ra, giờ phút này hắn biết mình không phải là đối thủ của Tô Võ Tư. Trơ mắt nhìn một kiếm này muốn đánh trúng trên người mình rồi. Có thể ngay lúc này, cái này một luồng bá đạo kiếm phong lại đột nhiên biến mất tại trong cung điện, đồng thời lại cái này ấm áp lao giả tiếng cười truyền đến, Tô Võ Tư, coi như ta đệ tử này có lỗi. Nhưng cũng không cần đến các ngươi kiếm các bộ lạc để giáo huấn đi. Thanh âm này quanh quẩn mà đến trong một chớp mắt, vừa mới bị Tô Võ Tư một kiếm chặt đứt địa hỏa, lần nữa toát ra. Mà lần này xuất hiện địa hỏa, cao chừng ngàn trượng, cơ hồ đem chọn cái cung điện đều muốn hòa tan bình thường. Ngàn trượng địa hỏa, hóa thành mấy ngàn đầu hỏa long, tức giận nhìn chằm chằm Tô Võ Tư. Tô Võ Tư sắc mặt hoảng sợ. Bước chân không nhịn được chân sau hai bước, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh vương cấp linh khí, lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy ngàn đầu hỏa long. Rầm rầm. Mà sau đó một khắc, cái này mấy ngàn đầu khí thế hung hung hỏa long, đột nhiên biến mất ở giữa không trung, địa hỏa cũng theo đó chui vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Từ hỏa long biến mất chi địa, một người mặc trường bào bảy màu lão giả, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn tóc bạc mặt hường hào, sắc mặt hiền lành, hai mắt mang cười, trên người có một luồng siêu phàm nhập thánh khí tức. Hắn chính là Vạn Bảo Chân Quân. Vạn Bảo Chân Quân nhìn xem như che đại địch Tô Võ Tư, khẽ cười nói, trong tay ngươi thanh kiếm kia, là Lao Phu cho ngươi luyện chế, ngươi muốn dùng Lao Phu luyện chế kiếm, tới đối phó Lao Phu. Bây giờ Tô Võ Tư trong tay vương cấp linh khí, chính là vài thập niên trước. Tô Võ Tư đi vào Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, lực áp quần hùng, đoạt được đệ nhất sau đó, hắn thỉnh cầu Vạn Bảo Chân Quân chuyên môn cho hắn luyện chế bảo kiếm. Tô Võ Tư vội vàng thu hồi kiếm phong, ôm quyền nói ra, xin mời Vạn Bảo Chân Quân tiền bối thứ lỗi, vạn bối đám người thật là đã không có biện pháp, bằng không mà nói, vạn bối cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này bức tiền bối hiện thân. Vạn Bảo Chân Quân chắp tay sau lưng, khoe miệng mỉm cười nói, hôm nay qua đây, đến là gặp không ít lão bằng hữu, Nôn Long, Lê Hải, Phong Xuân, ba người các ngươi lão già còn sống đâu. Lê Hải khẽ cười nói, không có Vạn Bảo Chân Quân ý chỉ, chúng ta cũng không dám chết đâu. Nôn Long cũng cười nói, đã lâu không gặp, Vạn Bảo Chân Quân. Phong Xuân cũng cười chào hỏi một tiếng. Mà Vạn Bảo Chân Quân trông thấy mặt khác hai người, khẽ cười nói, vị tiểu cô nương này, ta đến là nhìn rất lạ mặt đâu. Diệp Túc Tâm ôm quyền nói ra, tại hạ Diệp Túc Tâm, gặp qua Vạn Bảo Chân Quân tiền bối, hôm nay đến đây quấy rầy tiền bối tu hành, vạn bối trong lòng thực sự có chút băn khoăn, còn xin tiền bối thứ lỗi. Vạn Bảo Chân Quân mỉm cười, nói ra, không kiêu ngạo không tự ti, trẻ nhỏ dễ dạy, nếu là ngươi nguyện ý. Lão Phu nguyện ý thu ngươi vào môn hạ, trở thành môn hạ của ta cái thứ sáu đệ tử. như thế nào? Bá! Nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân lời này, Lê Hải, Nôn Long bọn người là tầm mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Từ khi Vạn Bảo Chân Quân trở thành Man Cổ Đại Lục phía trên đệ nhất luyện khí sư sau đó, bao nhiêu võ giả muốn bái tại Vạn Bảo Chân Quân môn hạ, thế nhưng là đều bị Vạn Bảo Chân Quân cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, Vạn Bảo Chân Quân cũng chỉ mới thu 5 cái đệ tử mà thôi. Mà Diệp Túc Tâm mới nhìn thấy Vạn Bảo Chân Quân lần đầu tiên, Vạn Bảo Chân Quân thế mà liền muốn trực tiếp thu đồ đệ, này làm sao có thể để người không kinh hãi. Diệp Túc Tâm cười nói, Vạn bối, không thích luyện khí. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói, Lao Phu cả đời sở học cũng không chỉ là luyện khí, cầm kỳ thư họa, Lao Phu cũng là mọi thứ tinh thông, luyện khí luyện đan, chiêm tinh bảy trận, Lao Phu cũng hiểu sơ một hai. Diệp Túc Tâm cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Vạn Bảo Chân Quân nghe chút lời này, lắc đầu nói ra, được rồi, đã ngươi không nguyện ý còn chưa tính. Tùy theo, Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía cái kia lão giả đầu hói, khẽ cười nói, các hạ nhìn càng thêm lạ mặt đâu. Đầu chọc lao đầu cười nói, tại hạ là Thiên Cơ Bộ Lạc tộc trưởng, Thiên Cơ Bộ Lạc bất quá là một cái tiểu bộ lạc mà thôi, đều không phải là 72 đại bộ phận một trong, Vạn Bảo Chân Quân tự nhiên không biết tại hạ. Vạn Bảo Chân Quân nhíu mày nói ra, ta cảm thấy các hạ bộ lạc danh tự thật không tốt. Thiên Cơ Bộ Lạc, thật không tốt. Thật ngông cùng rồi. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Đầu chọc lao đầu mỉm cười, cũng là từ chối cho ý kiến. Vạn Bảo Chân Quân cùng đám người từng cái bắt chuyện qua sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Giáp, tùy theo hỏi, chư vị, các ngươi hôm nay nhiều người như vậy ở đây đến, càng là phải dùng đồ nhi ta bức ta đi ra. Cái kia không biết có chuyện gì. Tô Võ Tư lập tức ôm quyền nói ra, tiền bối, 6 ngày trước, ta kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông biến mất tại Hỏa Liên Sơn bên trong. Đến nay chúng ta đều không có tìm được tung tích của hắn. Lê Hải nói ra, chúng ta cửu Lê Bộ Lạc Lê Sán, cũng là như thế. Nôn Long nói ra, Nôn Kích cũng là tại 6 ngày trước biến mất. Phong Xuân nói ra, ta Phong Tuyết Bộ Lạc Phong Tư Vân, cũng không biết tung tích. Đầu chọc lao đầu nói ra, chúng ta Thiên Cơ Bộ Lạc có 3 cái võ giả đều không thấy, Liễu Huyên, Diệp Kính, Tần Di Quân. Diệp Túc Tâm cũng thấp giọng nói ra, vị hôn phu ta Lâm Bạch cũng không thấy rồi, cũng là tại 6 ngày trước rời đi. Vạn Bảo Chân Quân nghe chút lời này, lúc này hai mắt co rụt lại, nói ra, Nôn Kích, Tô Đình Tông, hai người này nhưng là đương kim Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài A. Lê Sán cùng Phong Tư Vân, hai người này chính là cửu Lê Bộ Lạc cùng Phong Tuyết Bộ Lạc đệ nhất thiên tài A. Đến mức những người khác, có thể cùng mấy người này cùng một chỗ biến mất, cái kia nhìn đều là một chút hiếm có thanh niên tài tuấn A. Bọn hắn là như thế nào sẽ trong cùng một lúc, đều tại 6 ngày trước, đột nhiên biến mất đâu? Vạn Bảo Chân Quân vừa cười vừa nói. Nói, Vạn Bảo Chân Quân quay đầu nhìn về phía Lạc Giáp. Lạc Giáp sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, trầm mặc không nói. Đem sự tình cáo chi Vạn Bảo Chân Quân sau đó, đám người liền không nói tiếng nào rồi. Nếu Vạn Bảo Chân Quân đã biết chuyện này, vậy dĩ nhiên sẽ đi xử lý. Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía Lạc Giáp, mặt không biểu tình, mơ hồ có chút lửa giận nói, Lạc Giáp, còn không đem đồ vật chính lên. Lạc Giáp mặt không biểu tình nói ra, không biết. Sư phụ nói chính là vật gì? Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này sắc mặt hiện ra vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ còn muốn chính mình đến thu sao? Chẳng lẽ không phải ngươi từ trong bảo khố lấy ra khô tỉnh đồ quyển sao? Đem khô tỉnh đồ quyển giao ra đi. Vạn Bảo Chân Quân lạnh giọng nói ra. Nghe thấy Vạn Bảo Chân Quân lời này, Lạc Giáp vô lực lắc đầu, hắn cũng biết, bây giờ không giao ra khô tỉnh đồ quyển là không thể nào. Rơi vào đường cùng, Lạc Giáp chỉ có thể từ trong túi trữ vật lấy ra một cái đồ quyển, hai tay cung kính đưa cho Vạn Bảo Chân Quân. Cầm đồ quyển, Vạn Bảo Chân Quân trực tiếp ném ra, đồ quyển ở giữa không trung triển khai, trên đó lộ ra một cái giếng cạn, từng tia hào quang 7 màu bắt đầu từ giếng cạn phía trên lan tràn ra. Chương 2986, Trục xuất sư môn. Đô quyền thế giới bên trong. Nôn Kích khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ nói không sai, các ngươi duy nhất sai chính là chọn sai thời gian, không nên tại sinh nhật 7 ngày trước thời điểm, liền gấp đem chúng ta lừa qua đến. Nếu như các ngươi tại sinh nhật 1 ngày trước đem chúng ta lừa qua đến, chúng ta tất nhiên sẽ bỏ lỡ sinh nhật. Nôn Kích nhìn xem Cầm Tâm nói ra. Cầm Tâm cô nương cười khổ một tiếng, không nói nữa. Lúc này, Lâm Bạch nhìn xem Cầm Tâm cô nương hỏi, Cầm Tâm cô nương, tại hạ còn có một cái nghi vấn, không biết cô nương có thể vì ta giải hoặc. Vì cái gì Cầm Tâm cô nương không muốn để cho chúng ta mấy người tham gia sinh nhật đâu? Cầm Tâm cô nương khẽ cười nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng sao? Chư vị không đều đã xác định chúng ta thua sao? Đã như vậy, vậy liền không cần tại nhiều lời. Cầm Tâm cô nương cười khổ nói. Mà đang lúc Lâm Bạch tiếp tục ép hỏi thời điểm. Đột nhiên, cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới bên trong, truyền đến một tia chấn động. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau cách đó không xa, xuất hiện một cái màu trắng môn hộ. Trông thấy cánh cửa này thời điểm, Cầm Tâm cô nương bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chúng ta có thể đi ra. Nôn Kích khẽ cười nói, mấy ngày nay đa tạ Cầm Tâm cô nương làm bạn, Cầm Tâm cô nương cầm đạo cùng kỳ đạo đều để Nôn Mỗ bội phục đến cực điểm, ngày khác may mắn, ổn thỏa còn tới lĩnh giáo. Liêu Huyên tức giận nói, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, cái kia môn hộ, có phải hay không thông đạo rời đi? Thư sinh Diệp Kính nói ra, có phải hay không, tìm tòi liền biết. Đang khi nói chuyện, thư sinh Diệp Kính cùng Liêu Huyên song song bay đi, tiến vào trong cánh cửa, từ đồ quyển thế giới bên trong nhảy ra ngoài. Mà Tô Đình Tông, Phong Tư Vân, Nôn Kích cũng theo đó mà đi. Táo bạo nữ tử cùng Lâm Bạch bước chân hơi chút rớt lại phía sau một bước. Làm Lâm Bạch rời đi đồ quyển thế giới thời điểm, quay đầu nhìn về phía thất lạc Cầm Tâm cô nương, trong lòng không khỏi toát ra một cái nghi vấn, vì cái gì nàng muốn ngăn cản chúng ta tham gia sinh nhật đâu. Chúng ta mấy người kia, không hề nghi ngờ là năm nay sinh nhật phía trên có hy vọng nhất đoạt giải quán quân người. Chẳng lẽ nói, bọn hắn không nghĩ rằng chúng ta đi cầu Vạn Bảo Chân Quân luyện khí sao? Có thể lại đang làm gì vậy đâu? Mang theo nghi vấn, Lâm Bạch quay người đi vào môn hộ sau đó, nhảy ra mảnh thế giới này. Vạn Bảo Chân Quân đem đồ quyển ở giữa không trung triển khai. Tất cả võ giả đều nhìn thấy cái kia đồ quyển phía trên vẽ lấy một cái giếng cạn. Mà đang lúc giờ phút này, có từng cái võ giả giếng cạn kia bên trong leo ra. Tùy theo hướng phía trước nhảy lên, từ đồ quyển phía trên bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hóa thành một cái võ giả lớn nhỏ. Trưởng lão, thư sinh Diệp Kính cùng Liễu Huyên nhìn về phía lão giả đầu hói, kinh ngạc hô. Lão giả đầu hói mặt không thay đổi nhìn xem hai người, nói ra, kêu các ngươi không nên chạy loạn, các ngươi không phải không nghe. Tùy theo, Tô Đình Tông, Phong Tư Vân, Lâm Bạch, Nôn Kích. Táo bạo nữ tử Tần Di Quân, Lê Sán mấy người cũng tùy theo từ đồ quyển thế giới bên trong đi tới, rơi trên mặt đất. Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm cười tiến lên hô. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Bạch lúc này quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Vạn Bảo Chân Quân bọn người. Tô Đình Tông đi vào Tô Võ Tư bên người, sắc mặt có chút áy náy nói ra, sư phụ. Tô Võ Tư âm thanh lạnh lùng nói. Ngã một lần khôn hơn một chút. Tô Đình Tông gật đầu nói, đồ nhi minh bạch. Tại cuối cùng, Cầm Tâm cô nương ôm một thanh cổ cầm, từ đồ quyển phía trên đi tới, nhìn về phía Vạn Bảo Chân Quân cùng Lạc Giáp thời điểm, mang trên mặt một tia áy náy. Vạn Bảo Chân Quân nhìn thoáng qua Cầm Tâm sau đó, lắc đầu không nói. Lúc này, Vạn Bảo Chân Quân nói ra, chư vị, chuyện này là môn hạ của ta đồ nhi ngang bướng. Ta tất nhiên sẽ nghiêm trị bọn hắn. Cái kia đã như vậy, chư vị liền mời trở về đi. Lúc này bên trong đại điện tất cả mọi người, nhao nhao ôm quyền nói ra, chúng ta cáo tử. Nói xong, tất cả võ giả, lần lượt rời đi bên trong đại điện. Các loại tất cả võ giả sau khi rời khỏi. Vạn Bảo Chân Quân sắc mặt lúc này mới lạnh xuống. Lạc Giáp vội vàng từ Vạn Bảo Chân Quân phía sau chạy đến, quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, khóc ròng ròng nói, sư phụ, đây đều là chú ý của ta, cùng tam sư muội không quan hệ. Cầm Tâm cũng là quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, thấp giọng nói ra, đây là ta cùng đại sư huynh hai người thương nghị tốt, sư phụ nếu là muốn trách phạt, liền cùng nhau trách phạt đi. Vạn Bảo Chân Quân nhìn xem trước mặt hai người, trầm mặc không nói. Mà đang lúc này, từ ngoài đại điện, vội vàng chạy vào hai nam một nữ. Ba người này, đương nhiên đó là Vạn Bảo Chân Quân mặt khác ba cái đệ tử. Nhị đệ tử, Trần Chi Hiểu. Tứ đệ tử, Lộng Sương. Ngũ đệ tử, Hồ Thất. Ba người đi tới, trông thấy đại sư huynh Lạc Giáp cùng tam đệ tử Cầm Tâm, đều quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân. Ba người này, không nói hai lời liền đi qua quỳ xuống. Trần Chi Hiểu nói ra, sư phụ, chuyện này là chúng ta cùng nhau thương nghị. Tứ đệ tử Lộng Sương nói ra, sư phụ, nếu là ngươi muốn trách phạt lời nói, xin mời cùng một chỗ trách phạt đi. Hồ Thất quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía Hồ Thất, cười hỏi, Hồ Thất, là ngươi nói cho bọn hắn. Hồ Thất quỳ trên mặt đất, sắc mặt kiên định nói ra, chuyện này, can hệ trọng đại, đệ tử không thể không cáo chi mấy vị sư huynh sư tỷ. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói, các ngươi đến là hiếu thuận à, biết mấy người kia chính là năm nay sinh nhật đoạt giải quán quân lôi cuốn, cho nên các ngươi dự định đem bọn hắn vây khốn, chờ sinh nhật vẫn còn có mới phát ra tới. Ha ha ha! Làm tốt lắm a, làm tốt lắm a. Vạn Bảo Chân Quân cười, nhưng nụ cười của hắn lại là như thế băng lãnh. Năm vị đệ tử đều nghe được, Vạn Bảo Chân Quân là thật có chút tức giận. Người tới! Vạn Bảo Chân Quân lúc này vừa hô. Lúc này, từ ngoài đại điện, đi tới mấy vị ký danh đệ tử, quỳ ở trước mặt Vạn Bảo Chân Quân, cung kính nói, đệ tử gặp qua sư tôn, xin mời sư tôn phân phó. Vạn Bảo Chân Quân nhìn về phía trước mặt quỳ xuống năm vị đệ tử, lạnh giọng nói ra, ta môn hạ, có đại đệ tử Lạc Giáp, nhị đệ tử Trần Chi Hiểu, tam đệ tử Cầm Tâm, tứ đệ tử là Lộng Sương, ngũ đệ tử Hổ Thất, bất thủ môn quy, ngỗ nghịch sư mệnh, tội không thể xá. Ngay hôm đó lên, đêm này năm người, trục xuất sư môn, trục xuất Hỏa Liên Sơn. Sau đó năm người, cùng ta Vạn Bảo Chân Quân lại không bất luận cái gì liên quan. Vĩnh viễn không được lại vào Hỏa Liên Sơn. Ngay hôm đó, chiêu cáo thiên hạ. Nói xong, Vạn Bảo Chân Quân phất ống tay háo một cái, bóng người biến mất tại bên trong đại điện, chẳng biết đi đâu. Trục xuất sư môn Lạc Giáp thất hồn lạc phách nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân. Vĩnh viễn không được lại vào Hỏa Liên Sơn. Trần Chi Hiểu cũng là mở to hai mắt nhìn. Mà Cầm Tâm cô nương trong mắt rơi xuống thanh lệ. Tứ đệ tử Lộng Xương càng là trực tiếp ngất đi. Hồ Thất sững sờ nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân, hắn tuyệt đối không có cùng đến, Vạn Bảo Chân Quân thế mà đích thực đem bọn hắn trục xuất sư môn rồi. Liên liên nghe thấy những lời này ký danh đệ tử, giờ phút này cũng đều là trợn mắt hốt mồm, toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng bọn họ đều tại phỏng đoán, cái này năm vị đệ tử thân truyền đến tột cùng làm sai chuyện gì, nhường Vạn Bảo Chân Quân tức giận như vậy, trực tiếp đem bọn hắn trục xuất sư môn. Bất quá Vạn Bảo Chân Quân đem năm vị đệ tử thân truyền trục xuất sư môn tin tức, tại ngắn ngủi nửa canh giờ ở giữa, liền trực tiếp quét ngang toàn bộ Hỏa Liên Sơn. Bây giờ ở trong Hỏa Liên Sơn có mấy chục vạn đến đây chúc thọ võ giả, nghe thấy tin tức này sau đó, đều là dọa đến mất hồn mất vía. Chương 2987, Thần Môn Tại Hiện. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sánh vai đi ra đại điện. Đúng lúc phía trước Ngôn Kích dừng lại chờ đợi Lâm Bạch. Lâm Bạch huynh, đã ngươi chạy tới nơi này, vậy xem ra ngày mai sinh nhật phía trên, chúng ta liền lại sẽ chạm mặt. Ngôn Kích khẽ cười nói, ta rất chờ mong có thể đánh với ngươi một trận đâu. Ngôn Kích đi tới, cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười, nói ra, tốt, nếu là ngày mai sinh nhật phía trên, có thể may mắn cùng Ngôn Kích công tử giao thủ. Cũng là Lâm Mô may mắn. Mà đi ở một bên Tô Đình Tông, nghe thấy lời này, tức giận nói, hai vị đều không cần đang làm những này tiểu tâm tư rồi, ngày mai sinh nhật phía trên, tất nhiên là ta nhổ được thứ nhất. Nôn Kích khẽ cười nói, nếu Tô huynh như thế có tự tin, vậy chúng ta ngay tại sinh nhật phía trên gặp đi. Ừ, ta vẫn cảm thấy Nam Châu đại địa phía trên có một cái truyền thuyết cấp thiên tài là được rồi, còn lại hai người bây giờ không có tất yếu tồn tại. Nói xong, Tô Đình Tông mang theo một tia ngạo khí, đi về phía trước, biến mất tại chủ phong bên trên. Nôn Kích im lặng cười nói, ta cũng không muốn à, nhưng truyền thuyết này cấp thiên tài danh hào, cũng không phải chính ta chết không biết xấu hổ có được, là Nam Châu trên đại địa võ giả cho ta thôi. Lâm Bạch nghe thấy Nôn Kích im lặng tiếng cười, lúc này mỉm cười, nói ra, Nôn Kích công tử, cáo tử. Nôn Kích gật đầu nói, tốt, ngày mai gặp. Nói xong, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sánh vai đi ra chủ phòng, trở lại trụ sở bên trong. Nôn Kích nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, khoe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Nôn Long giờ phút này đi đến Nôn Kích bên người, cổ quái đối Nôn Kích hỏi, Nôn Kích, ngươi làm sao đối với người này có lớn như vậy hứng thú, còn nói hy vọng ngày mai tại sinh nhật phía trên có thể đánh với hắn một trận. Ta nhìn người này lạ mặt, có vẻ như tại Nam Châu đại địa thiên tài phổ bên trên, đều không có tên của hắn à. Nôn Kích khẽ cười nói, Long Thúc, ngươi tự nhiên không có khả năng biết hắn, ánh mắt của các ngươi cũng còn đặt ở Nam Châu đại địa phía trên, há có thể biết thân phận của hắn. Nôn Long nghe chút lời này, lúc này tò mò hỏi, chẳng lẽ người này không phải Nam Châu đại địa võ giả? Nôn Kích nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, thản nhiên nói, tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử, Lâm Bạch. Nói xong, Nôn Kích cũng không để ý Nôn Long, liền trở về trụ sở của mình. Nôn Long nghe thấy Nôn Kích câu nói này, dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giờ phút này hắn không nhịn được nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng. Kinh hô liên tục nói, hắn lại là Đồng Châu học cung thánh tử. Ta nhớ ra rồi, có vẻ như đại khái tại nửa năm trước, Đồng Châu học cung đích thực là trục xuất một cái thánh tử, người này chính là Lâm Bạch. Hắn thế mà đến Nam Châu rồi. Nôn Long giật mình nói. Đầu chọc lao đầu mang theo Liêu Huyên, thư sinh Diệp Kính, táo bạo nữ tử Tần Di Quân quay trở về trụ sở của mình. Trở lại trụ sở trong trạch viện về sau. Đầu chọc lao đầu tầm mắt băng lãnh nhìn về phía ba người, lạnh giọng nói ra, ta trước khi đến, có hay không dặn dò qua các ngươi, ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi. Các ngươi chính là đến tranh đoạt ngày mai sinh nhật thứ nhất, lá bài tẩy của các ngươi được tại thời khắc cuối cùng dùng tại Tô Đình Tông cùng trên thân của Ngôn Kích. Chỉ cần có thể nhường vạn bảo chân quân cho chúng ta luyện chế một kiện bảo vật, vậy cái này đối với chúng ta thần môn mà nói. Đây chính là một kiện hiếm có chuyện tốt à. Lão giả đầu hói sắc mặt có chút tức giận nhìn xem ba người nói. Thư sinh Diệp Kính nói ra, trưởng lão yên tâm, chúng ta cũng không có cùng Nôn Kích cùng Tô Đình Tông động thủ, vẹn vẹn bị vây ở giếng cạn kia quyển trục bên trong mà thôi. Lão giả đầu hói nghe chút lời này, hơi chút an tâm rất nhiều. Đúng rồi, vừa rồi ta nhận được Đặng Ngọc Xuân trưởng lão tin tức truyền đến. Là một cái lưu ảnh châu. Các ngươi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, lão giả đầu hói từ trong túi chứa vật lấy ra một cái lưu ảnh châu, đặt ở ba người trước mặt. Ba người vội vàng tiến lên, nhìn xem lưu ảnh châu phía trên, trong đó có một hình ảnh, chính là một cái nam tử áo trắng đứng tại một thanh kiếm biết bay bên trên, thủ đoạn thông thiên, kịch chiến lấy một tôn hồng hoàng cự thú. Mà cuối cùng, nam tử mặc áo trắng này một kiếm kinh thiên, lại còn đem cái kia cựu xà một cái đầu lâu sống sờ sờ bổ xuống. Cái này, cái kia hồng hoang cự thú cựu xà sao? Man Vu Giang phía trên cường đại cự thú một trong. Nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là ai? Ta thế nào thấy như thế nhìn quen mắt? Tựa như là đã gặp ở nơi nào? Ba người này lập tức nhíu mày nói ra. Lão giả đầu hói thu hồi lưu ảnh châu, thản nhiên nói, nhìn quen mắt đi. Muốn chẳng ngờ hôm nay Ngôn Kích trong miệng nói tới Lâm Bạch. Có muốn hay không cùng các ngươi ở tại giếng cạn thế giới bên trong 6 ngày lâu nam tử kia? Ba người nghe chút, liếc nhau, đồng tử kinh ngạc nói, thật là hán. Hán tựa như là gọi Lâm Bạch. Người này thế mà có thể đánh xuống cửu xà một cái đầu lâu, kiếm pháp của hắn, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Xem ra năm nay muốn nhổ được thứ nhất, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy a. Tô Đình Tông cùng Nôn Kích đều đã rất khó đối phó rồi, hiện tại có bao nhiêu một cái Lâm Bạch. Ba người kinh hãi vạn phần nói ra. Lão giả đầu hói mặt không thay đổi nói ra, ta cho các ngươi nhìn những này, cũng không phải khiến các ngươi cảnh giác Lâm Bạch, mà là muốn để các ngươi đem Lâm Bạch bắt lấy, từ trong miệng hắn moi ra chúng ta muốn đổ vật. Ba người nghi hoặc nhìn lão giả đầu hói nói ra, trưởng lão, đây là ý gì? Lão giả đầu hói thăm thẳm nói ra, đoạn thời gian trước, Đặng Ngọc Xuân trưởng lão nhận được Nam Châu đại địa phía trên một cái phân bộ tin tức, nghe nói tìm được mộ của ngự thú lão tổ địa. Chờ làm Đặng Ngọc Xuân trưởng lão tiến đến thời điểm, lại phát hiện ngự thú lão tổ truyền thừa đã bị người cướp đi. Mà cướp đi truyền thừa người, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Mà lại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trên thân của Lâm Bạch, cần phải còn có một cái đồ long kỹ. Hắn có thể chém xuống một kiếm man vu giang phía trên hồng hoang cự thú cửu xà đầu lâu. Rõ ràng, đó chính là đồ long kỹ lực lượng. Ở trên người hắn, có chúng ta thần môn cần càn khôn ngự thú quyết còn có đồ long kỹ. Người này các ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp lôi kéo tới, đem đồ trên người hắn, toàn bộ với tay cầm. Hiểu chưa? Lão giả đầu hói tầm mắt thâm thúy, nổi lên lanh quang nhìn xem ba người nói. Ba người liếc nhau, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão có ý tứ là. Lão giả đầu hói nói ra, trước lôi kéo, nếu là hắn không nguyện ý gia nhập thần môn, cái kia liền nghĩ biện pháp đạt được càn khôn ngự thú quyết cùng đồ long kỹ. Ba người yên lặng gật đầu, cũng biết hai món đồ này đối với thần môn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm trở lại trụ sở. Diệp Túc Tâm lúc này mới oán trách mà hỏi, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Ta trong nhà đều lo lắng. Lâm Bạch cười nhìn xem Diệp Túc Tâm, nhìn thấy nàng xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này Lâm Bạch cũng biết, cái này đột nhiên biến mất trong vòng vài ngày, đích thực là nhường Diệp Túc Tâm lo lắng thụ sợ. Lâm Bạch trong lòng có chút tự trách, đưa tay sờ sờ Diệp Túc Tâm mái tóc, ôn nhu nói, không có việc gì, chỉ là bị Vạn Bảo Chân Quân tam đệ tử vây ở cái kia một mảnh thế giới chúng mà thôi. Diệp Túc Tâm lo lắng nhìn xem Lâm Bạch, mặc cho Lâm Bạch vuốt ve mái tóc của nàng, sắc mặt có chút trách cứ. Nhưng nếu là Lâm Bạch biết, bây giờ Diệp Túc Tâm thể nội thần hồn, hay là Chiêu Nguyệt lời nói, không biết Lâm Bạch ra sao cảm tưởng. Chương 2988, Thiên Địa Liên Hoa. Diệp Túc Tâm tò mò hỏi, Vạn Bảo Chân Quân tam đệ tử làm sao sẽ thiết lập ván cục vây khốn các ngươi đâu? Mà lại ta nhìn một chút, bị vây võ giả, cơ hồ đều là các đại bộ lạc thiên tài. Lâm Bạch nói ra, đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương, có vẻ như nàng không muốn để cho chúng ta tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, muốn vây khốn ta bọn họ, chờ sinh nhật sau đó mới thả chúng ta đi ra. Diệp Túc Tâm nói ra, vậy thì rất kỳ quái rồi. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu, đây cũng là ta một mực không nghĩ thông địa phương, vì cái gì đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân không nghĩ rằng chúng ta tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật đâu. Chẳng lẽ là sợ chúng ta nhổ được thứ nhất? Thế nhưng là coi như chúng ta không nhổ được thứ nhất, cũng sẽ có những võ giả khác đoạt giải quán quân A. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói. Diệp Túc Tâm nói ra, bất kể như thế nào, có thể đi ra liền tốt, cái kia ngày mai sinh nhật, ngươi còn muốn tham gia sao? Lâm Bạch gật đầu nói, tự nhiên muốn tham gia. Ta nếu là hy vọng Vạn Bảo Chân Quân có thể giúp ta đúc lại yêu kiếm. Diệp Túc Tâm gật đầu cười một tiếng. Mà đúng lúc này, một cái tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại phía tây trong dãy núi. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử, xúc phạm môn quy, ngỗ nghịch sư mệnh, bị Vạn Bảo Chân Quân trục xuất sư môn. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử toàn bộ bị trục xuất sư môn. Xảy ra chuyện lớn. Không biết là vị nào võ giả, nghe thấy tin tức này sau đó, lập tức ở phía tây trong dãy núi La To bắt đầu. Mà thanh âm của hắn cũng lập tức truyền khắp toàn bộ phía tây dãy núi, đếm không hết võ giả nghe thấy thanh âm này sau đó, nhao nhao đi ra trụ sở, đi vào trong viện, kinh ngạc nhìn giữa không trung, thần sắc đều là nghi hoặc vạn phần. Vạn Bảo Chân Quân năm vị đệ tử toàn bộ bị trục xuất sư môn rồi. Cái này sao có thể? Đây chính là Vạn Bảo Chân Quân ngàn chọn vạn tuyển ra đến kế thừa y y bắt truyền nhân A. Nói thế nào trục xuất sư môn liền trục xuất sư môn rồi. Rất nhiều võ giả đều là nghi hoặc hỏi. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đứng trong sân, nghe thấy tin tức này, hai người trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Diệp Túc Tâm nói ra, chỉ sợ là bởi vì vây khốn chuyện của các ngươi, Vạn Bảo Chân Quân trách phạt bọn hắn. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, thế nhưng là cái này cũng không có khả năng à, mặc dù đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân vây khốn ta bọn họ, Vạn Bảo Chân Quân tức giận, nhưng cũng không thể toàn bộ đem đệ tử thân truyền trục xuất sư môn à. Diệp Túc Tâm nói ra, nếu là không là sự tình này, cái kia lại là vì sao? Lâm Bạch thở sâu, nhìn xem Hỏa Liên Sơn chủ phòng, thản nhiên nói, xem ra Hỏa Liên Sơn bên trong, ra một chút chuyện chúng ta không biết à. Vạn Bảo Chân Quân đem 5 vị đệ tử thân truyền toàn bộ trục xuất sư môn, cái này không chỉ có sẽ chấn động Nam Châu, e là cho dù là Man Cổ Đại Lục phía trên cũng sẽ khiến chấn động không nhỏ à. Diệp Túc Tâm yên lặng gật đầu. Lâm Bạch nói ra, ta luôn cảm giác Hỏa Liên Sơn tựa hồ bị một tầng bóng ma bao phủ. Diệp Túc Tâm nói ra, được rồi, cái này dù sao Hỏa Liên Sơn sự tình, Vạn Bảo Chân Quân trục xuất đệ tử, cũng là Vạn Bảo Chân Quân lựa chọn, cái này cùng chúng ta đều không có quá lớn quan hệ. Chúng ta liền chuẩn bị cẩn thận ngày mai cho Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Ngày kế tiếp, một ngày trước Vạn Bảo Chân Quân trục xuất 5 vị đệ tử tin tức tựa như tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng truyền khắp toàn bộ Hỏa Liên Sơn. Có thể mặc dù như vậy, cũng không có triệt tiêu võ giả vì Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ ý đồ. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch liền dẫn Lâm Giã cùng Diệp Túc Tâm đi ra trụ sở, bắt đầu lần lượt hướng về chủ phong đi đến. Dọc theo đường, phía tây dãy núi võ giả, nhao nhao đi ra trụ sở, đi đến chủ phong mà đi. Lâm Bạch ba người, đi vào chủ phong phía dưới. Nhìn xem đám võ giả dọc theo cổ đạo đi đến chủ phong mà đi, liền chậm rãi theo sau. Người tới cũng không ít ta. Lâm Bạch nói khẽ. Diệp Túc Tâm nói ra, Vạn Bảo Chân Quân thế nhưng là bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên đệ nhất luyện khí sư, bây giờ Nam Châu Đại Địa phía trên cơ hồ có một nửa thần binh lợi khí đều là xuất từ trong tay của hắn. Không chỉ có như vậy, kiếm thần gia tộc, Trung ương Thánh Quốc, thậm chí cả là Đông Châu học cung đều đã từng cầu hắn luyện chế qua binh khí, như vậy một vị cấp bậc tông sư luyện khí sư, tự nhiên sẽ có vô số kính ngưỡng người cùng tùy tùng. Đoán chừng năm nay đến vì Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ người, đều nhanh đạt tới 30 vạn người đi. Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, 30 vạn người, vậy cái này chủ phong bên trên, có thể cho phép bên dưới nhiều người như vậy sao? Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm tán gẫu thời điểm. Tại Lâm Bạch bên người, một thanh niên nam tử cười nói, vị huynh đệ kia, điểm này ngươi liền không cần lo lắng, đừng nói chỉ là 30 vạn người rồi, liền xem như có hơn 1 triệu người đến đây, Hỏa Liên Sơn chủ phong cũng có thể chịu được. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm quay đầu nhìn lại, đứng bên người một cái thân hình gầy còm nam tử, hình dạng của hắn nhìn rất trẻ trung, giống như là một thiếu niên. Nhưng cái này võ đạo giới bên trong, có không ít võ giả đều có thuật chú nhan, nhất là một chút nữ tử, nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng trên thực tế đã là sống mấy trăm năm người. Lâm Bạch cười nói, đây là vì sao? Thanh niên nam tử này tựa hồ rất tình nguyện cùng Lâm Bạch bắt chuyện một phen, liền nói ra, tại Hỏa Liên Sơn chủ phong sườn đông, có một tòa vách núi treo leo, nơi đây tên là Đi Về Đồng Cầu. Mà Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, mỗi Vạn Bảo Chân Quân tự tay luyện chế ra một kiện pháp bảo, tên là Thiên Địa Liên Hoa. Mà mỗi một lần sinh nhật thời điểm, Vạn Bảo Chân Quân liền sẽ đem món pháp bảo này đặt ở Đi Về Đồng Cầu phía dưới, Thiên Địa Liên Hoa nở rộ, lại biến thành một tòa cự đại bình đài, trên đó đủ để dung nạp mấy triệu người. Chúng ta giờ phút này chính là đi đi về Đông Cầu. Thanh niên nam tử cười nói. Thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói ra. Thanh niên nam tử ôm quyền nói ra, tại hạ thượng quan thốn, dám vì hai vị tôn tính đại danh. Lâm Bạch khẽ cười nói, tại hạ Lâm Bạch, vị này là vị hôn thê của ta Diệp Túc Tâm, sau lưng là ta ấu đệ, tên là Lâm Dã. Chúng ta là lần đầu tiên tới tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, cho nên có chút không biết nơi đây mạch lạc. Thanh niên nam tử thượng quan thốn khẽ cười nói, ha ha ha, các ngươi là lần đầu tiên đến, ta lại là vụng trộm chạy đến, trong bộ lạc trưởng lão không cho ta đi ra tham gia náo nhiệt, ta là vụng trộm tới. Đã như vậy, các ngươi cũng là lần đầu tiên đến, ta cũng là lẻ loi một mình, vậy chúng ta đợi lát nữa tại hoa sen phía trên. Ngồi chung một bàn, được không? Lâm Bạch gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là tốt. Thượng quan thốn khẽ cười nói, cái kia vừa đi đi. Cùng thượng quan thốn tán gẫu, mấy người cùng nhau đi vào đi về Đông Cầu phía trên. Chính như thượng quan thốn nói, nơi đây chính là một tòa vách núi, thế nhưng là bây giờ tại vách núi phía dưới, lại là phát lên một gốc to lớn bảy sắc hoa sen, triển khai cánh hoa. Bày ra tại thiên địa này ở giữa. Cái này bảy sắc hoa sen cực kỳ to lớn, từ phía nam một chút đều khó mà nhìn thấy cánh bắc cuối cùng. Mà bây giờ từng vị võ giả từ đi về Đông Cầu phía trên, đi đến hoa sen bên trong. Lâm Bạch lại nhìn thấy, tại cái kia to lớn luyện hóa bên trong, có từng chương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cái bàn, bây giờ đi đến hoa sen đi võ giả, top 5 top 3 liền ngồi xuống. Chương 2989, Thượng Quan Thốn. Đi vào đi về đồng trên cầu, Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn mấy người có thứ tự đạp vào hoa sen phía trên. Lâm Bạch bàn chân rơi vào hoa sen bên trên về sau, liền cảm giác được một tia linh lực rót vào thể nội, tăng tiến Lâm Bạch tu vi. Thứ này lại có thể là một kiện đối tu vi có lợi pháp bảo. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Vạn Bảo Chân Quân nha, tên hắn liền gọi Vạn Bảo Chân Quân, tự nhiên bảo vật rất nhiều. Thiên địa liên hoa này, mọc rễ ở trong lòng đất, hấp thu đại địa chi linh khí, mà hoa sen nở rộ, thì nâng lên thương khung, trong đó thai nghén tinh hoa nhật nguyệt chi khí, tự nhiên là đối với võ giả tu luyện vô cùng tốt. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi có thể chớ coi thường thiên địa liên hoa này, làm món pháp bảo này luyện chế lúc đi ra. Liền liền Trung ương Thánh Quốc đều 5 lần 7 lượt điều động sứ giả đến đây muốn mua. Hơn nữa còn mở ra giá trên trời, nhưng Vạn Bảo Chân Quân đều không có bán đi. Ngược lại, Vạn Bảo Chân Quân đem thiên địa liên hoa này biến thành chính mình một tòa hành cung, không chỉ có thể ở tại bên trên tu luyện, cũng có thể ở tại bên trên ở lại. Món bảo vật này, mặc dù không có đạt tới thần cấp linh khí tiêu chuẩn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thượng quan thốn khẽ cười nói. Lâm Bạch cũng 10 phần tán đồng nói ra, chỉ dựa vào ở trên thiên địa liên hoa tu luyện, đối với vấn đỉnh cảnh cùng tử nghịch cảnh võ giả đều có hiệu quả, chỉ dựa vào điểm này, món bảo vật này giá trị liền không biết thấp. Đi tại hoa sen trên mặt cánh hoa, Lâm Bạch trông thấy bốn phía tới trước võ giả đều đã tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống chờ sinh nhật bắt đầu. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng nhìn thấy mấy vị võ giả ra tay đánh nhau. Ngươi chỉ là một cái âm thánh cảnh giới võ giả, cũng xứng cùng ta cùng bàn. Cút cho ta. Mã Đức, tử nghịch cảnh võ giả không nổi a, tốt, lao tử đi là được rồi. Nơi xa, mấy cái võ giả trợn mắt tương đối, khí thế như rồng, rất có một bức muốn động thủ bộ dáng. Nhưng tùy theo cái lộn vài câu sau đó, mấy vị võ giả rời đi. Những người khác lúc này mới dừng tay. Thượng quan thốn khẽ cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, đây đều là sinh nhật phía trên chuyện thường xảy ra, dù sao cho Vạn Bảo Chân Quân chúc thọ người rất nhiều, cho nên tránh không được có chút khỏe miệng ma sát. Nhưng là sinh nhật phía trên có quý củ, cho dù gì võ giả đều không được giết người, hỏng hào hứng, trái với đầu này thiết luật, vậy sẽ bị tất cả võ giả liên danh truy sát. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thượng quan thốn nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta cũng chỉ có 4 người, trước tìm một chỗ ngồi xuống đi, đợi lát nữa nhìn xem có người hay không qua đây cùng chúng ta ngồi chung một bàn. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Lúc này, Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn đi về phía trước, tìm được một tấm trống không cái bàn. Thượng Quan Thốn chào hỏi Lâm Bạch đi qua ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Lâm Bạch phát giác, cái bàn này toàn thân xanh biếc, giống như là thực vật, trong đó có hào quang màu xanh lục chớp động, liền tốt giống như là có sinh mệnh, liền liền bọn hắn ngồi ghế, cũng là như thế. Thượng Quan Thốn nhìn xem Lâm Bạch ánh mắt hiếu kỳ, liền cười nói, những này cái bàn cùng ghế đều là thiên địa liên hoa diễn sinh ra, có thể căn cứ võ giả tùy ý sinh ra. Lâm Bạch cười khổ nói, làm trên quan huynh chê cười, ta lần đầu tiên tới, đích thực là cảm giác những này chơi vui. Thượng Quan Thốn cười nói, ha ha, ta lên một lần đi theo bộ lạc trưởng lao tới thời điểm, cũng là như là Lâm Bạch huynh đệ như vậy. Cảm giác thiên địa liên hoa này đặc biệt thú vị. Nói đến đây, Thượng Quan Thốn tới gần Lâm Bạch bên hai, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch huynh, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta lên một lần tới thời điểm, cảm thấy cái bàn này cùng ghế rất thú vị, còn len lén đào một kiện đi ra, mang về bộ lạc đi. Lâm Bạch sững sờ, dở khóc dở cười nhìn xem Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn thì là cười lên ha hả. Diệp Túc Tâm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, nhìn bộ dạng này, có vẻ như các loại tất cả tân khách ngồi vào vị trí, đều phải gần nửa ngày đâu. Thượng Quan Thốn nói ra, không nóng nảy, dù sao Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, trên cơ bản đều sẽ duy trì liên tục 2-3 ngày. Kỳ thật chúng ta chọn nơi này cũng không tệ lắm, xem như tại hoa sen bên trong bưng phía trên, cũng không tính là chỗ cao, cũng không tính là chỗ thấp. Mà lại ngồi ở chỗ này, vừa vặn có thể nhìn về phía tim sen luận võ đài. Thượng Quan Thốn vừa cười vừa nói. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tại thiên địa liên hoa trung tâm nhất chỗ, cũng chính là đài sen phía trên, nơi đây rộng lớn vô cùng, lại là không có bất kỳ cái gì võ giả ở tại bên trên. Thiên địa liên hoa cánh hoa, đều là phóng lên tận trời, cho nên ngồi trên ghế võ giả. Có thể một chút đem đài sen để ở trong mắt, bất kỳ một cái nào thị giác đều là như vậy. Chỉ chẳng qua hiện nay Lâm Bạch bọn hắn vị trí, tầm mắt càng thêm tốt. Thượng Quan Thốn nói ra, lần trước đi theo bộ lạc trưởng lao đến đây, chúng ta ngồi tại mũi nhọn phía trên đi, căn bản không dễ dàng thấy rõ ràng đài sen phía trên luận võ, có thể hối hận chết ta rồi. Lâm Bạch tò mò hỏi, chờ một chút luận võ. Chính là tại đài sen phía trên. Thượng Quan Thốn nói ra, đúng vậy à, mỗi một năm Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật bên trên luận võ, quy tắc cũng khác nhau, không biết năm nay Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật luận võ, sẽ là cái gì quy tắc? Bất quá năm nay luận võ, chỉ sợ là sẽ đặc biệt đặc sắc. Nghe nói Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông hai vị này truyền thuyết cấp thiên tài đều đã đến. Mà lại nghe nói Cửu Lê bộ lạc vụng trộm bồi dưỡng nhiều năm Lê Sán, cũng dự định tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, chính thức xuất đạo. Ba người này xem như năm nay tỉ võ một cái xem chút rồi. Thượng Quan Thốn cười nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cười không nói. Lâm Bạch bọn người chung quanh trên mặt bàn, đều lục tục là ngồi đầy võ giả. Hoa sen phía trên cái bàn, thống nhất đều là 8 người một bàn. Chỉ có cá biệt số ít, tỉ như nói địa hoàng bộ lạc võ giả, hết thể liền đến hơn 20 người, Vạn Bảo Chân Quân liền sẽ cho địa hoàng bộ lạc võ giả đặc biệt thiết lập một cái có thể tọa hạ hơn 20 vị võ giả cái bàn. Mà nó bàn của hắn, trên cơ bản đều là 8 người một bàn. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh trên bàn võ giả, liền cười nói, nhìn bọn hắn đều là cùng bằng hữu cùng đi, cho nên rất nhanh liền đem cái bàn ngồi đầy. Thượng Quan Thốn nói ra, đúng vậy à, chúng ta chỉ có 4 người, nhưng chúng ta trên mặt bản còn có thể tọa hạ 4 cái. Nếu là ta cùng bộ lạc trưởng lão cùng đi, chúng ta cái bản cũng đã sớm ngồi đầy. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đang lúc này, nơi xa đi tới 7-8 vị võ giả. Một vị lão giả đi tại phía trước, mà phía sau đi theo mấy vị thanh niên nam nữ. Nhanh lên, vị trí tốt cũng không có. Đều tại ngươi, ca ca, nếu không phải ngươi đêm qua chạy ra ngoài chơi, hôm nay Lê Minh hồi tới trưởng, chúng ta cũng không trở thành lúc này mới đi đến trên bàn tiệc. Ngươi xem một chút, bây giờ trên yến hội, nơi tốt đều bị võ giả ngồi xuống. Lão giả kia phía sau một thiếu nữ, không vui nói ra. Tại bên cạnh nàng, một cái lười biếng công tử ca, tức giận nói, ai nha, gấp cái gì, dù sao đều sẽ có vị trí, vạn bảo chân quân sẽ không để cho chúng ta đứng đấy. Ngươi xem một chút, mặt trước cái kia chẳng phải còn có vị trí sao? Công tử ca nói ra. Thiếu nữ kêu bĩu môi nói ra, đều ngồi lấy người, chỉ có bốn cái không vị, chúng ta thế nhưng là có sáu người à. Công tử ca khẽ cười nói, cái này có cái gì, để bọn hắn cút ngay là được rồi. Chương 2990, họ kép thượng quan. Vị công tử này vượt qua thiếu nữ, trực tiếp hướng đi Lâm Bạch một bàn này mà tới. Công tử ca đi vào trước bàn, nhìn thoáng qua, hỏi, các ngươi chỉ có bốn người sao? Lâm Bạch cười không nói, gật đầu ngầm thừa nhận. Mà thượng quan thốn nói ra, vị huynh đệ kia, còn có bốn cái trống không vị trí, nếu như các ngươi vừa vặn bốn người, vậy liền có thể trực tiếp tòa hạ, chúng ta liền có thể chờ đợi sinh nhật bắt đầu rồi. Vị công tử này âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, xin lỗi, chúng ta có sáu người, còn xin trên bàn hai vị nhường ra hai cái vị trí đến, được chứ? Thượng quan thốn lắc đầu nói ra, vậy liền xin lỗi, chúng ta bốn người ngồi xuống trước, mà lại chúng ta hay là hảo hữu, tất nhiên không có khả năng tách ra mà ngồi đi, nếu huynh đệ có sáu người, vậy thì mời huynh đệ mặt khác tìm kiếm một cái bàn đi. Vị công tử ca này cười nói, ta nhìn nơi đây cũng không tệ, tầm mắt cực dai, ta liền muốn ngồi ở chỗ này. Thôi được, cũng được, nói cái ra đi. Muốn bao nhiêu linh dịch mới bằng lòng đem hai cái vị trí này bán cho ta. Công tử ca một bức vênh vang đắc ý bộ dáng, giống như là chính mình eo cuốn bạc triệu một dạng. Thượng quan thốn nghe chút lời này, có một loại ép mua ép bán cảm giác, lúc này liền không vui nói ra, vị trí này chúng ta đã ngồi xuống, liền không có bán ra dự định, nếu là ngươi không nguyện ý ngồi ở chỗ này, vậy thì mời rời đi đi, không muốn hỏng chúng ta nha hứng. 10 vạn linh dịch, một cái vị trí. Công tử ca cao ngạo nói. Thượng quan thốn lắc đầu nói, không bán. Công tử ca sững sờ, khẽ cười nói, không đủ sao. Vậy liền 20 vạn đi. Thượng quan thốn có chút tức giận, trừng mắt công tử này, âm thanh lạnh lùng nói, cút. Công tử ca sững sờ, đang muốn phát tác. Lúc này, thiếu nữ kia cùng lão giả, còn có mặt khác mấy người đi đến trước bàn. Trông thấy công tử ca cùng thượng quan thốn dương cung bạn kiếm bộ dáng, lúc này vừa cười vừa nói, mấy vị, thiếu chủ nhà ta mấy người coi trọng nơi này, vậy thì mời mấy vị tạo thuận lợi đi. Đến mức linh dịch, đều dễ thương lượng. Chúng ta thiên uy bộ lạc, vẫn còn có chút tích xúc. Lão giả này cười híp mắt nói ra, tự giới thiệu, nói ra chính mình đến từ thiên uy bộ lạc. Không cần nghĩ cũng biết. Lão giả này là định dùng thiên uy bộ lạc danh hào ép một chút thượng quan thốn. Thiên uy bộ lạc. Lâm Bạch nhíu mày, đối với cái này bộ lạc có chút lạ lắm. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, thiên uy bộ lạc tại Nam Châu đại địa phía trên cũng coi là sắp xếp tại 72 đại bộ phận hàng đầu bộ lạc, đặt chân Nam Châu cũng đã có mấy vạn năm. Mặc dù nội tình so không nổi địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc, cửu lê bộ lạc các loại, nhưng cũng không phải cái gì nhỏ yếu bộ lạc. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thượng quan thốn nghe chút, khẽ cười nói, phải dùng thiên uy bộ lạc tới dọa ta. Hừ hừ. Đã ngươi nói các ngươi đến từ thiên uy bộ lạc, như vậy ngươi hẳn là đương đại thiên uy bộ lạc tộc trưởng chi tử rồi. Cũng chính là Ngụy Ngự. Đó chính là ngươi muội muội, Ngụy Tâm. Thượng quan thốn thản nhiên nói. Ngụy Ngự mỉm cười, nói ra, thật cũng không muốn nói ra ra bộ lạc tới dọa các ngươi, nếu Lý Lao chủ động nói ra, vậy cũng được đi. Đã các ngươi đã biết chúng ta đến từ tại thiên uy bộ lạc, cái kia hẳn là có thể cho một cái thuận tiện đi. Ngụy Ngự tràn đầy tự tin nói, bộ dáng kia giống như là hắn biết thượng quan thốn sẽ nhượng bộ một dạng. Thế nhưng là, thượng quan thốn thái độ lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên uy bộ lạc thì như thế nào, thức thời cút cho ta, muốn chỗ ngồi của ta, vậy ngươi ít nhất phải để cho ngươi Thiên Uy bộ lạc lão tổ Ngụy Tinh Sơn đến. Lão tổ Ngụy Tinh Sơn. Lý Lao nghe thấy cái tên này, lúc này sắc mặt tràn ngập sợ hãi, nhìn xem Thượng Quan Thốn. Tại Lý Lao trong mắt, Thượng Quan Thốn bất quá nhìn vẹn vẹn một thanh niên nam tử mà thôi, mà Ngụy Tinh Sơn lão tổ chính là Thiên Uy bộ lạc bây giờ còn sống lấy vị cuối cùng lão tổ. Liền xem như Thiên Uy bộ lạc hoạch tâm tộc nhân, cũng không biết vị lão tổ này tồn tại. Thế nhưng là Thượng Quan Thốn, lại là nói thẳng ra Ngụy Tinh Sơn danh hảo. Ngụy Ngự Âm thanh lạnh lùng nói, hồ ngôn loạn ngữ, ta Thiên Uy bộ lạc chưa từng có cái gì Ngụy Tinh Sơn lão tổ, thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Thượng Quan Thốn cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, chính ngươi bộ lạc lão tổ ngươi thế mà cũng không biết, ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra nói ngươi là Thiên Uy bộ lạc thiếu chủ. Ngụy Ngự sắc mặt giận dữ, trừng mắt Thượng Quan Thốn. Mà vừa lúc này, Lý Lao vội vàng ngăn lại Ngụy Ngự, đối Thượng Quan Thốn ôm quyền thi lễ, hỏi, xin hỏi tiểu hưu họ gì tên gì? Là tới từ một cái kia bộ lạc. Thượng Quan Thốn bĩu môi nói ra, ngươi còn chưa có tư cách biết bộ lạc của ta, bất quá ngươi nếu hỏi tên của ta, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Lao tử họ Kép Thượng Quan. Tên một chữ một cái chữ Thốn. Thượng Quan Thốn mặt không thay đổi nói ra. Họ Kép Thượng Quan. Lý Lao hai mắt cùng thiểm, khiếp sợ nhìn xem Thượng Quan Thốn, thật có lỗi, là chúng ta quấy rầy, chúng ta vậy thì rời đi. Nói xong, Lý Lao trực tiếp lôi kéo Ngụy Ngự bọn người rời đi cái này một cái bàn. Bị lôi kéo rời đi Ngụy Ngự, cũng còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các loại đi ra một khoảng cách sau đó, Ngụy Ngự mới hỏi, Lý Lão, thế nào? Vì cái gì ngươi muốn lôi kéo chúng ta rời đi à, ta lập tức liền có thể lấy để bọn hắn xéo đi rồi. Cái bàn kia chính là của chúng ta. Lý Lao chưa tỉnh hồn nói ra, còn cái gì cái bàn à, chúng ta nếu là tại không đi, chỉ sợ Thiên Uy bộ lạc cũng phải có tai họa ngập đầu rồi. Ngụy Ngự kinh ngạc nói, vì sao? Lý Lao tầm mắt thâm thúy nói, người thanh niên kia, hắn có thể nói thẳng ra chúng ta Thiên Uy bộ lạc lão tổ danh tự, có thể thấy được lai lịch người này không tầm thường. Mà lại, hắn tự xưng chính mình họ Kép Thượng Quan. Tại cái này Nam Châu đại địa phía trên, có một chỗ võ giả, chính là lấy Thượng Quan làm họ. Ngụy Ngự nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lý Lao hỏi, địa phương nào? Tổ miếu. Lý Lao tầm mắt hoảng sợ nói ra. Lâm Bạch nhìn xem Lý Lao nghe thấy tên của Thượng Quan Thốn sau đó, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể rời đi. Lúc này, Lâm Bạch cũng đối Thượng Quan Thốn lai lịch có một chút hứng thú. Thượng Quan Thốn vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, ngươi nhìn Thiên Uy bộ lạc người, đã bao nhiêu năm, hay là một cái đức hạnh? Không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn thật đúng là cho là bọn họ là Nam Châu đại địa phía trên bá chủ rồi. Thượng Quan Thốn mỉa mai nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, Thượng Quan Huynh, vì cái gì bọn hắn nghe thấy tên của ngươi sau đó, liền đi thẳng đầu? Chẳng lẽ lại Thượng Quan Huynh lai lịch, cũng khác hẳn với thường nhân sao? Thượng Quan Thốn nghe chút, cười cười xấu hổ, khụ khụ, cái gì khác hẳn với thường nhân a? Chúng ta đều là người đáng thương mà thôi. Được rồi, không nói cái này rồi, tính toán thời gian, sinh nhật cần phải muốn bắt đầu. Muốn lên thức ăn đi. Lâm Huynh, ta có thể nói cho ngươi à, Hỏa Liên Sơn liệt diễm cửu, đó là thế nhưng là ở trên man cổ đại lục đều có thể có tên tuổi rượu ngon, ta cũng là chuyên môn vì thế mà đến. Chờ một chút đưa rượu lên rồi, chúng ta uống nhiều hai chén. Thượng Quan Thốn đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch cũng là cười gật đầu đáp ứng. Mà một bên ngồi lấy Diệp Túc Tâm, thì là nhìn nhiều Thượng Quan Thốn một chút. Đấy lòng thản nhiên nói, tổ miếu người sao? Hắn đến Lâm Bạch bên người, là ngẫu nhiên sao? Chương 2991, Bát Phương đến chúc. Làm Lâm Bạch bọn người ngồi xuống về sau, đến đây chúc thọ võ giả lục tục tiến vào trong thiên địa liên hoa, lẫn nhau đều tìm đến khi nào vị trí, sau khi ngồi xuống, liền chờ sinh nhật bắt đầu. Một tận tới lúc giữa trưa phân. Không sai biệt lắm ở trên thiên địa liên hoa đều ngồi đầy võ giả. Lúc này, trên trời cao, một đạo màu tím thải hà từ phía đông bay tới, bắn vào hoa sen bên trong. Tất cả võ giả nhao nhao đứng dậy, nhìn xem trên trời cao. Thượng quan Thốn cười nói, tử khí đông lai, vạn bảo chân quân đến rồi. Thượng quan Thốn cùng Lâm Bạch mấy người cũng là đứng lên nên đón. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia một đạo màu tím thải hà phía trên, một cái đấng mày râu tóc trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi tới. Hắn như là trên trời thần tiên đồng dạng, từ trời cao phía trên, từng bước một đi xuống, rơi vào cái nải hoa sen phía trên. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua vạn bảo chân quân đại nhân. Gặp qua đại nhân. Hoa sen bên trong, đếm không hết võ giả nhao nhao ôm quyền mở miệng hô. Vạn bảo chân quân tại đám võ giả giống như nước thủy triều trúc âm thanh bên trong, đi vào hoa sen bên trong, đứng ở giữa không trung, cười đối với toàn trường võ giả ôm quyền thi lễ, cười nói, lão phu chỉ là sinh nhật, nhường Nam Châu nhiều như thế anh hùng hào kiệt đến đây chúc thọ, thật sự là không dám nhận. Hỏa Liên Sơn nhỏ, nếu là có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Vạn bảo chân quân vừa cười vừa nói. Ha ha ha, chân quân khách khí. Vạn bảo chân quân nói đùa, Hỏa Liên Sơn tốt đẹp như thế, ta đều không muốn đi nữa nha. Đó chính là vạn bảo chân quân sao. Man cổ đại lục phía trên đỉnh cao cường giả, hơn nữa còn là man cổ đại lục phía trên đệ nhất luyện khí sư. Đó chính là vạn bảo chân quân, vẫn luôn nghe thấy nghe đồn, bây giờ rốt cục nhìn thấy sống được. Hoa sen bên trong võ giả, nhao nhao kích động lên. Vạn bảo chân quân ôm quyền nói ra, lão phu năm nay chính là 520 tuổi, cảm tạ chư vị đến đây chúc thọ. Lão phu vì chư vị chuẩn bị một chút mỹ vị món ngon và rượu ngon, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Đương nhiên, cái này muốn nhiều tạ ơn Hỏa Liên Sơn chung quanh 10 cái bộ lạc, những này mỹ vị món ngon đều là bọn hắn chuẩn bị. Vạn bảo chân quân đứng ở giữa không trung, vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, từng cái người hầu đi vào không có một mảnh trên mặt cánh hoa, đưa tay vung lên, đếm không hết mỹ vị món ngon bay ra, giả bộ cuộn rơi vào mỗi trên một cái bàn. Vì vạn bảo chân quân sinh nhật, tại Hỏa Liên Sơn chung quanh 10 cái đại bộ lạc, đã chuẩn bị hơn nửa năm rồi, các loại mỹ vị món ngon đều là từ Nam Châu đại địa phía trên chân tuyển mà đến. Coi là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Thượng quan Thốn nhìn xem mặt mũi trên mặt bàn bay tới mỹ vị món ngon, lúc này bĩu môi nói ra, rượu đâu, rượu đâu. Những này đồ ăn có món gì ăn ngon, liệt diễm tửu đâu. Tại sao không có? Lâm Bạch cười nói, Thượng quan huynh, đừng có gấp nha, thức ăn ngon không tại gấp. Thượng quan Thốn im lặng nói ra, Lâm huynh à, ngươi là không biết à, liệt diễm tửu. Uống xong một chén, ngươi liền biết cảm giác kia rồi, dư vị kéo dài à. Lúc này, vạn bảo chân quân hàn huyền sau một lúc, ngồi ở trong hư không, cười nhìn phía dưới võ giả. Giờ khắc này, địa hoàng bộ lạc nôn long, đứng lên, cười ôm quyền nói ra, vạn bảo chân quân đại nhân, lão phu nôn long đại biểu địa hoàng bộ lạc chúc mừng đại nhân sinh nhật. Tộc trưởng không thể đích thân tới, xin mời đại nhân thứ tội. Ta đế hoàng bộ lạc vì đại nhân chuẩn bị một chút hạ lễ, đã đưa đến đại nhân Hỏa Liên Sơn bên trong, còn xin đại nhân vui vẻ nhận. Vạn bảo chân quân cười nói, địa hoàng bộ lạc mỗi một năm đều là khách khí như vậy nha, cũng tốt, vậy lão phu liền không khách khí. Nôn Long khẽ cười nói, cần phải. Kiếm các bộ lạc Tô Võ Tư, cũng đồng thời đứng lên, kiếm các bộ lạc vì vạn bảo chân quân đại nhân chuẩn bị thần thiết 950 chủng. Tổng cộng 158 vạn cân, đã đưa đến Hỏa Liên Sơn. Vạn bảo chân quân cười nói, đa tạ kiếm các bộ lạc. Cửu Lê bộ lạc Lê Hải, tùy theo đứng lên nói ra, Cửu Lê bộ lạc vì đại nhân chuẩn bị. Phong Tuyết bộ lạc Phong Xuân, Phong Tuyết bộ lạc vì đại nhân chuẩn bị. Nam Châu đại địa phía trên 72 đại bộ phận đại biểu trưởng lão, nhao nhao đứng lên, đưa lên chính mình hạ lễ. Mà mặt khác bộ lạc nhỏ cũng đưa lên một chút hạ lễ, đương nhiên cũng không sánh nổi 72 đại bộ phận hạ lễ quý giá. Vạn bảo chân quân cũng là không có chối từ, trực tiếp liền nhận, đây cũng là cho 72 đại bộ phận cùng Nam Châu bộ lạc một cái nho nhỏ mặt mũi. Lâm Bạch cười nói, Thượng Quan Huynh, ngươi không có ý định đưa lên hạ lễ sao? Thượng Quan Thốn còn đang suy nghĩ vì cái gì còn không lên rượu, nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này bĩu môi nói ra, ta là vụng trộm chạy đến, bộ lạc trưởng lão đều không có đến, ta đưa cái gì lễ? Lại nói tiếp, Vạn Bảo Chân Quân chẳng lẽ còn thiếu thần thiết cùng bảo vật sao? Nam Châu đại địa 72 đại bộ phận tặng lễ vật, Vạn Bảo Chân Quân cũng chẳng qua là cho bọn hắn một bộ mặt, mới nhận lấy mà thôi. Ngươi cho rằng Vạn Bảo Chân Quân thật thiếu cái nào thần thiết cùng bảo vật nha? Xa không nói, liền nói thiên địa liên hoa này, món này bảo vật liền đơn giản hôm nay tất cả bộ lạc tặng lễ vật rồi. Thượng Quan Thốn lắc đầu nói ra. Lâm Bạch cười không nói. Tùy theo, Thượng Quan Thốn nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân, thản nhiên nói, không nói chuyện có nói trở về, ta đích xác là có chút lễ vật muốn đưa, nhưng không phải hiện tại đưa, chờ sinh nhật sau đó rồi nói sau. Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc dâng lên hạ lễ, vậy thì kéo dài đến nửa ngày thời gian, mới đưa tất cả hạ lễ đưa xong. Mà khi Nam Châu bộ lạc hạ lễ đưa xong sau đó, lập tức, lại có võ giả bay lên trời, đi vào Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, đưa lên hạ lễ. Đông Châu Học Cung Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, đại biểu Đông Châu Học Cung đưa lên hạ lễ, chúc mừng Chân Quân Thiên Thu Vạn Đại. Lúc này, một nam một nữ hai người tới Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, ôm quyền nói ra. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người này. Đương nhiên đó là Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, vất vả các ngươi rồi, vì lão phu chỉ là sinh nhật, để cho các ngươi không xa vạn dặm từ Đông Châu chạy đến. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm mỉm cười, khách sáo hai câu liền lui xuống. Đông Châu Học Cung cũng tới. Lâm Bạch sững sờ xuất thần nói ra. Thượng Quan Thốn nói ra, mỗi một năm Đông Châu Học Cung đều sẽ phái người đến, bất quá năm nay tới tốt lắm giống như là Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử, nhìn không sai, không biết đợi lát nữa luận võ bọn hắn có thể hay không kết quả. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm vừa mới lui ra. Mà một bên khác, đồng thời cũng có võ giả bay lượn mà lên, Bắc Châu đại địa kiếm thần gia tộc Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, đại biểu kiếm thần gia tộc đưa lên hạ lễ, chúc mừng Chân Quân tiên phúc vĩnh hưởng. Vạn Bảo Chân Quân mỉm cười, ha ha, lão phu đời này luyện khí vô số, nhưng thích nhất hay là luyện kiếm, xem như cùng các ngươi kiếm thần gia tộc hữu duyên đi, các ngươi hạ lễ, lão phu nhận. Lâm Bạch tùy theo lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai người kia, đương nhiên đó là Lâm Bạch đi kiếm thần gia tộc nhìn thấy qua Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo. Thượng Quan Thốn bĩu môi nói ra, Đông Châu Học Cung cùng kiếm thần gia tộc đều đưa lễ rồi, tiếp xuống đoán chừng chính là Trung ương Thánh Quốc rồi. Nghe thấy Thượng Quan Thốn lời nói, Lâm Bạch tâm thần kéo căng. Trung ương Thánh Quốc Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lúc này, một già một trẻ hai người trèo lên không mà lên. Người thiếu niên kia, ước chừng 20 quan cảnh, mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm. Mà nam tử trung niên kia, người mặc một thân hắc bài, diện mục lạnh lẽo. Trung ương Thánh Quốc 17 hoàng tử Triệu Ngọc Sơn. Trung ương Thánh Quốc Mạc Vấn Thần. Chúc mừng Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Cái này hai người tới Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, cười ôm quyền nói ra. Chương 2992, Thập Thất Hoàng Tử. Triệu Ngọc Sơn. Kiếm thần gia tộc, Đông Châu Học Cung đều là thuộc về man cổ đại lục phía trên siêu cấp thực lực, thậm chí là so với Nam Châu trên đại địa 72 đại bộ phận đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, bọn hắn điều động võ giả đến đây chúc thọ cũng là hợp tình hợp lý. Kiếm thần gia tộc tới võ giả, chủ yếu là lấy Độc Cô Ỷ Thiên cùng là Độc Cô Hạo cầm đầu, mà về phần kiếm thần gia tộc Diệp Thị nhất tộc lại là không có tới bất luận một vị nào võ giả. Mà Đông Châu Học Cung tới chính là hai vị chuẩn thánh tử, một vị là Lý Cửu Ca, một vị là Lam Ngọc Tâm. Từ khi Lâm Bạch bị trục xuất Đông Châu Học Cung, tước đoạt thánh tử vị trí về sau, Lý Cửu Ca xem như trong Đông Châu Học Cung mạnh nhất một vị chuẩn thánh tử rồi, nhưng là Lý Cửu Ca cũng đã nói, trong lòng hắn Đông Châu đã có mạnh nhất thánh tử, coi như Lâm Bạch bị trục xuất Đông Châu học cùng, hắn cũng sẽ không đi tranh đoạt thánh tử vị trí. Lam Ngọc Tâm, chính là Lam thị nhất tộc hoạch tâm tộc nhân, Lam Lăng độc nữ, nàng đến cũng đại biểu Đông Châu học cùng tứ đại gia tộc cổ xưa, cũng coi là cho đủ vạn bảo chân quân mặt mũi. Trung ương Thánh quốc thập thất hoàng tử Triệu Ngọc Sơn. Trung ương Thánh quốc Mạc Vấn Thần. Chúc mừng vạn bảo chân quân tiên thu. Triệu Ngọc Sơn mang theo Mạc Vấn Thần đi vào vạn bảo chân quân trước mặt, ôm quyền thi lễ nói. Vạn bảo chân quân nhìn thoáng qua Mạc Vấn Thần sau đó, mỉm cười, không để ý đến, ngược lại là nhìn xem Triệu Ngọc Sơn nói ra, lão phu sinh nhật sao dám xin mời thập thất hoàng tử tự mình đi một chuyến, thực sự hổ thẹn. Thập thất hoàng tử Triệu Ngọc Sơn khẽ cười nói, chân quân đại thọ, ta Trung ương Thánh quốc tự nhiên đến chúc, phụ hoàng mệnh ta chuẩn bị một chút lễ mọn, đã đưa đến Hỏa Liên Sơn, còn xin chân quân vui vẻ nhận. Thập thất hoàng tử vừa cười vừa nói. Thượng quan Thốn nhìn xem thập thất hoàng tử, lúc này nhạc đạo, nha à, không nghĩ tới Trung ương Thánh quốc tới là thập thất hoàng tử, ta còn tưởng rằng sẽ là Trung ương Thánh quốc thái tử tự mình đến đây đâu. Bất quá nghe nói vị này thập thất hoàng tử đặc biệt bất phàm, tại hắn sau trưởng thành, liền trắng trợn mời chào cường giả, có loại muốn đoạt lấy thái tử ý tứ, mấu chốt hay là bây giờ Vinh Thân Vương cũng duy trì thập thất hoàng tử. Ai nha, Trung ương Thánh quốc nước, là càng ngày càng sâu rồi. Thượng quan Thốn nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi, Thượng quan Huynh, ngươi có vẻ như đối Trung ương Thánh quốc có chút hiểu rõ. Thượng quan Thốn cười nói. Đó là tự nhiên, Trung ương Thánh quốc đương đại đế quân, chính là trấn áp năm châu cường giả. Nói cách khác, vị này đế quân bây giờ tới là man cổ đại lục phía trên người mạnh nhất. Tại vị này đế quân phía dưới, hắn có hơn 30 vị hoàng tử hoàng nữ, trong đó thuộc về thái tử cùng vị này thập thất hoàng tử kiệt xuất nhất. Chỉ tiếc, thái tử khởi thế hơi sớm, làm ra thành tích, thật sớm liền được sắc phong làm thái tử. Mà vị này thập thất hoàng tử, so với thái tử muốn chế một chút xuất thế, bây giờ hắn khởi thế rồi, đoán chừng có muốn đoạt lấy hoàng vị ý nghĩ. Lâm Bạch Huynh, ngươi có thể chớ coi thường Trung ương Thánh quốc thái tử vị trí. Mỗi một lần Trung ương Thánh quốc đế quân nhường ngôi, đều sẽ gây nên man cổ đại lục phía trên chấn động. Mà mỗi một lần Trung ương Thánh quốc hoàng tử tranh đoạt thái tử vị trí, trên cơ bản sẽ dính dấp bên trên man cổ đại lục tất cả cường giả cùng thế lực. Cho nên, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thượng quan Thốn thản nhiên nói. Lâm Bạch cái hiểu cái không nhìn xem thập thất hoàng tử. Thượng quan Thốn nói ra, còn nhớ rõ đương đại Trung ương Thánh quốc đế quân, chính là tại 300 năm trước đăng cơ, một lần kia, huynh đệ tỷ muội của hắn, trên cơ bản bị hắn toàn bộ giết sạch. Chỉ có hiệu trung hắn bốn vị thân vương sống tiếp được. Mà cái kia một trận đoạt chính chi chiến, Nam Châu 72 đại bộ phận, Đông Châu vạn vực, Bắc Châu vạn thành, thậm chí cả là Tây Châu Phật thổ đều liên lụy trong đó. Thậm chí kiếm thần gia tộc cùng Đông Châu học cung đều điều động cường giả tiến về Trung ương Thánh quốc, trợ giúp đoạt được hoàng vị. Mà lại, Lâm Bạch Huynh, từ xưa đến nay, man cổ đại lục phía trên nhiều như vậy siêu cấp thế lực. Từng cái vẫn lạc, đại đa số đều cùng đoạt chính có quan hệ. Thì như nói, 10 vạn năm trước, như mặt trời ban trưa chiến thần tông. Năm đó chiến thần tông cỡ nào huy hoàng, danh xưng Trung ương Thánh quốc bình thường quân hầu đều xuất từ chiến thần cung. Thế nhưng là kết quả đây, chiến thần tông tùy theo hủy diệt. Mà chiến thần tông hủy diệt nguyên nhân, hiển nhiên cùng 10 vạn năm trước một trận đoạt chính có quan hệ. Thượng quan Thốn khẽ cười nói. Đối với man cổ đại lục phía trên một chút bí văn, Lâm Bạch đích thực là biết được ít càng thêm ít. Bất quá Thượng quan Thốn có vẻ như rất rõ ràng. Thượng quan Thốn còn nói thêm, lần này tại Trung ương Thánh quốc vừa mới đắc thế thập thất hoàng tử tự mình đến Nam Châu, đoán chừng không chỉ là vì vạn bảo chân quân trúc thọ đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn là muốn mời chào cường giả, chuẩn bị đoạt chính. Nếu là vị này thập thất hoàng tử có thể đem vạn bảo chân quân dẹp đi chính mình dưới trướng, chỉ sợ hắn trong tay lại sẽ thêm ra một lá bài tẩy. Đoán chừng vị này thập thất hoàng tử còn muốn đem Nam Châu 72 đại bộ phận cũng kéo vào dưới trướng. Chậc chậc, trận này đoạt chính, lại phải bắt đầu rồi. Thượng quan Thốn khẽ cười nói. thập thất hoàng tử cùng Mạc Vấn Thần cùng Vạn Bảo Chân Quân hàn huyên vài câu sau đó, liền con người trở về chỗ ngồi phía trên. Tùy theo, mấy người khác lần nữa bay ra, đi vào Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, ôm quyền nói ra, tại hạ Hạ Thu, đại biểu độc thần gia tộc chúc mừng chân quân Thiên Thu Vạn Đại. Độc thần gia tộc làm thật quân ưu tuyển một chút lễ vật, đã đưa đến Hỏa Liên Sơn, xin mời chân quân vui vẻ nhận. Cái này chính là một cái thân hình gầy còm, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử, hắn đi đến Vạn Bảo Chân Quân trước mặt, mọi cử động tràn ngập lễ nghi, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nói. Vạn Bảo Chân Quân giả bộ không vui nói ra, ừm. Độc thần gia tộc cùng lão phu chính là láng giềng, thế mà liền điều động ngươi một cái võ giả đến. Cũng quá không cho lão phu mặt mũi đi. Hừ hừ, chờ lao tử rảnh rỗi, nhất định phải một thanh thiên hỏa, đưa ngươi độc thần gia tộc độc vật toàn bộ đốt rủi. Vạn Bảo Chân Quân vừa cười vừa nói. Ai cũng nghe được, Vạn Bảo Chân Quân là tại cùng Hạ Thu nói đùa. Hạ Thu cũng theo đó cười nói. Chính là bởi vì chúng ta độc thần gia tộc cùng chân quân chính là láng giềng, cho nên thường xuyên thông cửa, cho nên trong gia tộc trưởng lão các loại sinh nhật kết thúc về sau, liền sẽ toàn bộ mà đến. Vạn Bảo Chân Quân khoát khoát tay nói ra, được rồi, tiểu gia hỏa, đùa giỡn với ngươi đâu, nếu độc thần gia tộc đưa tới hạ lễ, vậy lão phu liền nhận. Hạ Thu nói cảm ơn liên tục sau đó, lúc này mới rời đi Vạn Bảo Chân Quân trước mặt. Thượng quan thốn nhíu mày, Hạ Thu đến rồi. Cái này tiểu độc vật. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thêm Hạ Thu, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư cái gì. Từng cái thế lực tuần tự tiến lên đưa lên hạ lễ, toàn bộ sinh nhật phía trên, cũng là một mảnh vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Các loại tất cả thế lực đưa xong hạ lễ sau đó, Vạn Bảo Chân Quân lúc này mới khẽ cười nói, cảm tạ chư vị đến đây chúc thọ các bằng hữu. Ta Vạn Bảo Chân Quân thực sự không dám nhận. Nếu chư vị đều đưa tới hạ lễ, vậy lão phu không có một chút biểu thị lời nói, nhìn giống như là lão phu hẹp hòi một dạng. Như vậy đi, thừa dịp sinh nhật thời điểm, luận võ làm vui, hái được luận võ vòng nguyệt quế người thứ nhất, lão phu chính là hắn tự tay luyện chế một kiện binh khí. Xem như đưa cho đến đây chúc thọ võ giả một chút quà tặng đi. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Chương 2993, Hạ Sen. Hư không lôi đài. Từng cái thế lực tiến lên đưa lên hạ lễ, phía dưới hơn 30 vạn võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm. Chậc chậc, thật sự là hâm mộ a, mỗi một năm sinh nhật đều sẽ dẫn tới cơ hồ man cổ đại lục phía trên bình thường siêu cấp thế lực hạ lễ. Đúng vậy a, Trung ương Thánh Quốc, Đông Châu Học Cùng, Kiếm Thần Gia Tộc, Độc Thần Gia Tộc. Đều nhao nhao tự mình đến đây chúc thọ. Nếu là lão tử có một ngày sinh nhật, có thể đến như vậy nhiều siêu cấp thế lực vì ta chúc thọ liền tốt. Phía dưới không ít võ giả trông thấy nhiều như vậy võ giả chúc thọ, đều là hâm mộ không được. Hiển nhiên, Vạn Bảo Chân Quân là ở trên man cổ đại lục người sở hữu phi phàm nổi danh cùng địa vị, mới có thể để cho nhiều như vậy cường giả đến đây chúc thọ. Cái này không chỉ là một trận sinh nhật, càng là một loại vinh quang cùng thực lực biểu tượng. Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này cười nói, để tỏ lòng cảm tạ, lão phu lấy luận võ làm vui, chọn lựa ra mạnh nhất một người, chuyên môn cho hắn chế tạo riêng một kiện thích hợp nhất binh khí. Làm Vạn Bảo Chân Quân nói tới chỗ này thời điểm, tất cả võ giả đều biết rồi. Luận võ muốn bắt đầu. Đây cũng là nơi đây nhiều như thế thế lực cùng cường giả đến đây chúc thọ nguyên nhân. Đoạt được thứ nhất, có thể cho Vạn Bảo Chân Quân luyện chế một kiện binh khí. Địa Hoàng Bộ Lạc, Kiếm Các Bộ Lạc, Cửu Lê Bộ Lạc, Phong Tuyết Bộ Lạc đều là hướng về phía cái này luận võ tới. Mà Trung ương Thánh Quốc, Kiếm Thần Gia Tộc, Đông Châu Học Cùng, Độc Thần Gia Tộc các loại võ giả, mặc dù đều là đến chúc thọ, nhưng có đôi khi bọn hắn cũng sau đó trận một trận chiến. Nôn Long giờ phút này khẽ cười nói, Chân Quân. Không biết năm nay tỷ võ quy tắc là cái gì? Nôn Long mặc dù thuận miệng hỏi một chút, nhưng là hỏi tất cả võ giả suy nghĩ trong lòng. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười một tiếng, đưa tay vung lên, toàn bộ thiên địa liên hoa có chút chấn động một cái, tùy theo ở trung tâm chỗ trên đài sen, đồng nhiên bước lên 8 cái quang đoàn. mà đám người định thần nhìn lại, tại mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều có một viên hạt sen. Vạn Bảo Chân Quân nhẹ nhàng nói ra, cái này 8 cái hạt sen, chính là Lão Phu làm lần này luận võ đặc biệt luyện chế mà ra, mỗi khi có võ giả bước vào quang đoàn bên trong, liền sẽ tiến vào hạt sen bên trong hư không trên lôi đài. Muốn tham gia luận võ võ giả, đều có thể trực tiếp tiến vào hạt sen bên trong hư không lôi đài. Mỗi một cái hư không lôi đài, có thể dung nạp 100 người, dung nạp hoàn tất sau đó, hư không lôi đài liền sẽ đóng lại, liền tại cũng không có võ giả có thể tiến nhập. Mà tại mỗi một tòa hư không trên lôi đài, đoạt được đệ nhất người, có thể tay cầm một viên hạt sen. Chờ 8 tòa hư không lôi đài đều quyết ra thắng bại sau đó, liền có 8 vị võ giả tay cầm hạt sen, đến lúc đó tại từ bọn hắn một đối một luận võ luận bàn, đến lúc đó lần này sinh nhật tỷ võ người thứ nhất, sẽ từ 8 người này bên trong sinh ra. Chư vị, tỷ võ quy tắc, đều rõ ràng sao? Vạn Bảo Chân Quân nhẹ nhàng nói ra. Làm đem quy tắc giảng giải rõ ràng sau đó, thiên địa liên hoa phía trên võ giả nhao nhao truyền đến xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Thượng quan Thốn hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, nhìn lần này luận võ phân làm 2 vòng A, vòng thứ nhất chính là tại cái này 8 khỏa hạt sen bên trong hư không trong võ đài. Đến lúc đó sẽ có 100 người tham gia luận võ, mà cuối cùng có thể tay cầm hạt sen đi ra hư không lôi đài võ giả, chỉ có một cái. Chờ võ giả từ hư không trong võ đài đi sau khi đi ra, như vậy vòng thứ 2 luận võ lại bắt đầu. Cái này sẽ là một đối một luận võ luận bàn. Lần này luận võ, tựa như là so những năm qua đều muốn tàn khốc rất nhiều a. Thượng quan Thốn thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cũng tự nhiên nghe hiểu cái này quy tắc bên trong huyết tinh vị đạo. Năm nay quy tắc làm sao sẽ máu tanh như thế? Đúng vậy à, vòng thứ nhất hư không trên lôi đài luận võ, khoảng chừng 100 người tham gia, mà lúc kia, đoán chừng là sẽ 100 người huyết chiến chẳng diện. So với mấy năm trước luận võ, năm nay đích thực là huyết tinh không ít. Giống như năm ngoái luận võ, có vẻ như liền là một đối một luận bàn mà thôi. Nghe thấy quy tắc sau đó, rất nhiều võ giả đều là nghị luận ầm ĩ. Nam Châu đại địa phía trên bộ lạc, cũng là âm thầm bắt đầu tính toán trận này tỷ võ tỷ số thắng. Tốt nhất đừng cùng luôn kích, còn có Tô Đình Tông phân chia đến một cái hư không trên lôi đài, bằng không mà nói, chẳng khác nào là chịu chết. Không sai, nhất định phải tránh đi 2 cái này truyền thuyết cấp thiên tài. Rất nhiều võ giả đều hạ quyết tâm, nhất định phải tránh đi ngôn kích cùng Tô Đình Tông. Chờ đợi hồi lâu, Vạn Bảo Chân Quân hỏi lần nữa, nếu là chư vị muốn tham gia luận võ võ giả, không có nó nghi vấn của hắn lời nói, vậy liền có thể lựa chọn chính mình hư không lôi đài, bắt đầu tiến nhập. Người tới, đưa rượu lên. Vạn Bảo Chân Quân hài lòng ngồi tại trên đám mây, cười hô. Lúc này, sứ giả từng cái đưa lên rượu ngon. Tới, liệt diễm tửu đến rồi. Thượng quan Thốn kích động không thôi nói. Một cái vỏ rượu bay đến Lâm Bạch trên mặt bàn. Thượng quan Thốn không kịp chờ đợi mở ra vỏ rượu, từ trong đó đổ ra một vũng như là huyết dịch đồng dạng rượu, rơi vào trong chén thời điểm, tựa hồ còn bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Lâm Bạch huynh, nếm thử đi, đây chính là rượu ngon a. Thượng quan Thốn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, mặc dù Lâm Bạch không thích uống rượu, nhưng cũng uống đi ra, cái này chính là hiếm có rượu ngon. Bất quá giờ phút này, Lâm Bạch tầm mắt lại là nhìn về phía giữa sân. Theo Vạn Bảo Chân Quân nói ra có thể cho võ giả tiến vào hư không lôi đài thời điểm, lại toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai tiến vào hư không trong võ đài. Tại sao không có người động đâu? Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, đoán chừng bọn hắn đều không muốn cùng Tô Đình Tông cùng Nôn Kích phân tại một cái khu vực bên trong, cho nên bọn hắn tính toán đợi Nôn Kích cùng Tô Đình Tông, cùng với khắc cường giả lựa chọn xong sau đó, lành nghề lựa chọn. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, kỳ thật cũng không đáng kể, dù sao sớm muộn đều sẽ chạm mặt. Chờ đợi hồi lâu, cũng không có không cách nào lựa chọn hư không lôi đài. Lúc này, Nôn Kích từ ghế đứng lên, cười khổ nói, nếu chư vị bằng hữu đều muốn nhún nhường, cái kia Ngôn Mỗ liền tới làm người thứ nhất đi, ta liền lựa chọn cái này hư không lôi đài. Đang khi nói chuyện, Nôn Kích Tử ngồi trên ghế bay ra, rơi vào đài sen phía trên, lựa chọn một cái quang đoàn, cất bước đi đến thời điểm, thân ảnh trực tiếp biến mất tại quang đoàn bên trong. Làm Nôn Kích lựa chọn xong sau đó, Tô Đình Tông mặt không thay đổi bước ra một bước, lựa chọn cùng Nôn Kích bất đồng hư không lôi đài. Lúc này, tám cái hư không lôi đài liền bị Tô Đình Tông cùng Nôn Kích phân biệt chiếm cứ một cái. Trước mắt liền chỉ còn lại có 6 cái rồi. Ta muốn cái này. Lê Sán nhìn xem Tô Đình Tông cùng Nôn Kích lựa chọn xong sau đó, đồng thời đi ra, lựa chọn cái thứ 3 hư không lôi đài. Phong Tư Vân khẽ cười một tiếng, cũng theo đó làm ra lựa chọn. Thiên Cơ Bộ Lạc lão giả đầu hói khẽ cười nói, bây giờ Lê Sán, Nôn Kích, Tô Đình Tông, Phong Tư Vân đều lựa chọn bất đồng hư không lôi đài. Ba người các ngươi cuối cùng thật là muốn chạm mặt, đi phân biệt lựa chọn ba cái hư không lôi đài đi. Lúc này, tại lão giả đầu hói phía sau, Liễu Huyên, Thư Sinh Diệp Kính, Táo Bạo Nữ Tử Tần Di Quân ba người phân biệt lựa chọn một tòa hư không lôi đài. Lúc này trong một chớp mắt, tám tòa hư không lôi đài cũng đã bị bảy vị cường giả lựa chọn. Duy chỉ có cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tòa hư không lôi đài rồi. Chương 2994, Cố Nhân Tầm Mắt. Nhìn xem bảy vị cường giả phân biệt lựa chọn bảy tòa bất đồng hư không lôi đài, rất nhiều võ giả đều là không nhẫn nại được, nhao nhao xông về để bắt tòa hư không trên lôi đài. Diệp Túc Tâm thấp giọng hỏi, ngươi không phải muốn mời Vạn Bảo Chân Quân vì ngươi đúc lại yêu kiếm sao? Hiện tại ngươi không đi tranh đoạt tư cách này sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, đương nhiên muốn đi. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, kiếm thần gia tộc cùng độc thần gia tộc, cùng với Đông Châu học cùng võ giả, có thể hay không tham gia luận võ. Thượng Quan Thốn nói ra, kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, Đông Châu học cùng, Trung ương Thánh Quốc, cái này mấy đại thế lực mỗi một năm đều tới tham gia Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Nhưng là dựa theo quy củ mà nói, bọn hắn tứ đại thế lực, bình thường sẽ không nhúng tay sinh nhật luận võ. Bởi vì cái này dù sao cũng là Nam Châu, cái gọi là cường long không ép địa đầu xà a. Đương nhiên, cũng sẽ có ngẫu nhiên, đã từng cũng có kiếm thần gia tộc võ giả hạ tràng luận võ qua. Thượng Quan Thốn thản nhiên nói. Lâm Bạch giữ im lặng gật đầu, bây giờ nhìn trong sân thế cục đến xem, đương nhiên là cuối cùng một tòa hư không lôi đài ưu thế lớn nhất, bởi vì không cần cùng Nôn Kích các loại bảy vị cường giả chạm mặt. Có thể thuận lợi vượt qua vòng thứ nhất. Thôi được, vậy ta liền đi. Lâm Bạch mỉm cười, cất bước rời đi ngồi trên ghế, phi thân phóng tới lôi đài mà đi, thẳng đến đệ bát tòa hư không trong võ đài. Đi vào đệ bát tòa hư không lôi đài quang đoàn trước đó, Lâm Bạch cất bước đi đến, cái kia quang đoàn tại cảm giác được Lâm Bạch đến gần thời điểm, tựa hồ là sống lại bình thường, đem Lâm Bạch thân thể lôi kéo đi vào. Lâm Bạch cũng không có phản kháng, mặc cho cố lực lượng này lôi kéo chính mình. Làm Lâm Bạch trước mặt một trận chói mắt ánh sáng trắng hiện lên sau đó, Lâm Bạch lần nữa thấy rõ trước mặt thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa đường kính ước chừng vạn mét lớn nhỏ trên bình đài. Cái này bình đài, chỗ trong bóng đêm, chu vi đều là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Mà giờ khắc này, đi vào cái này một tòa trên lôi đài võ giả. Nhanh chóng đứng tại biên giới phía trên, cảnh giác nhìn xem chung quanh võ giả. Kiếm thần gia tộc ngồi trên ghế. Độc Cô Hạo nhẹ nhàng nói ra, Ỷ Thiên, ngươi không có ý định xuống dưới chơi đùa sao? Nếu là ngươi thắng, Vạn Bảo Chân Quân thế nhưng là sẽ đích thân vì ngươi luyện chế một thanh binh khí đâu. Độc Cô Ỷ Thiên lắc đầu nói ra, Vạn Bảo Chân Quân luyện chế ra tới binh khí, tối đa cũng chính là vương cấp linh khí mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, vương cấp linh khí có cũng được mà không có cũng không sao. Huống hồ, nếu là ta muốn vương cấp linh khí, trong kiếm thần gia tộc cũng sẽ không thiếu. Bây giờ tại Nam Châu, nếu là ta hạ tràng đem Nam Châu thiên tài toàn bộ đánh bại, đoán chừng sẽ gây nên Nam Châu võ giả bất mãn, mặc dù chúng ta là đến chúc thọ, nhưng dù sao vẫn là kẻ ngoại lai. Được rồi, Cường Long không ép địa đầu xà. Độc Cô ỷ Thiên lắc đầu nói ra. Bất quá, mặc dù ta không hạ tràng, nhưng là ngươi có thể xuống dưới a. Độc Cô ỷ Thiên cười nhìn nói với Độc Cô Hạo, dù sao lấy thực lực của ngươi, cũng không phải Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông đối thủ. Độc Cô Hạo cười khổ nói, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Ta dù sao cũng là kiếm thần gia tộc kiếm tử a. Độc Cô ỷ Thiên sắc mặt lãnh túc nói, cũng không phải là xem thường ngươi, mà là bởi vì Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông cường đại, xa không phải ngươi suy nghĩ một chút như vậy. Thậm chí ta đều cảm thấy tại phía trên man cổ đại lục này thanh niên đồng lứa bên trong, ở trong kiếm thần gia tộc, chỉ có ta cùng đã chết đi Diệp Kiếm Quân, có thể cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Độc Cô Hạo gật đầu nói, đích thực, ngươi cùng Diệp Kiếm Quân đều là yêu nghiệt. Cũng tốt, mặc dù ta không thắng được, nhưng ta cũng muốn bên dưới Nam Châu thiên tài thực lực. Ta liền đi để bắt lôi đài chơi đùa đi. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Hạo dục dịch. Độc Cô ỷ Thiên khẽ cười nói, ngươi muốn đi để bắt lôi đài, cần phải cố gắng a. Nếu là liền vòng thứ nhất đều đi tới, đoán chừng chúng ta kiếm thần gia tộc liền muốn mất mặt. Độc Cô Hạo khẽ cười nói, yên tâm, chỉ cần không gặp Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông, ta đoán chừng không có bao nhiêu võ giả là đối thủ của ta. Huống hồ, đệ bắt trên lôi đài, cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ thiên tài. Độc Cô ỷ Thiên gật đầu nói, vậy ngươi đi đi. Độc Cô Hạo mỉm cười, liền muốn dự định từ ghế đứng lên, đi hướng đệ bắt lôi đài, tùy tiện chơi đùa. Thế nhưng là ngay lúc này, Độc Cô Hạo cùng Độc Cô ỷ Thiên tầm mắt, đang nhìn hướng đệ bắt lôi đài thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Độc Cô Hạo đi ra bước chân, lập tức ngừng tại trong giữa không trung. Lâm Bạch. Độc Cô ỷ Thiên kinh hãi vạn phần nói ra. Hắn làm sao sẽ tại Nam Châu? Độc Cô Hạo cũng là hãi nhiên vô cùng nói. Độc Cô ỷ Thiên hai mắt nhíu lại nói ra, mặc dù không biết vì cái gì Lâm Bạch sẽ ở Nam Châu, nhưng nhìn hắn hình như là đi để bắt lôi đài rồi. Độc Cô Hạo trơ mắt nhìn Lâm Bạch đi vào để bắt lôi đài. Sau một khắc, Độc Cô Hạo đem nâng lên bước chân, yên lặng thu hồi lại, về tới Độc Cô ỷ Thiên ngồi xuống bên người, uống rượu, cười nhìn lấy đệ bắt trên lôi đài. Một bức nhận sợ hai bộ dáng. Độc Cô ỷ Thiên tò mò hỏi, làm sao? Sợ. Độc Cô Hạo trừng mắt nói ra, đương nhiên sợ a. Con hàng này thế nhưng là dưới cơn nóng giận đem Diệp Kiếm Quân đều làm thịt nhân vật hung ác a. Ta có thể không sợ sao? Độc Cô ỷ Thiên khẽ cười nói, cũng đúng, lấy thực lực của ngươi, ở trước mặt Lâm Bạch, thật là không đáng chú ý. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo làm một người đứng xem đi. Nguyên bản Độc Cô ỷ Thiên đem rất nhiều tầm mắt đều nhìn về Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông, nhưng là tại Lâm Bạch xuất hiện tại đệ bát trên lôi đài thời điểm, Độc Cô ỷ Thiên tầm mắt một mực liền đứng tại trên thân của Lâm Bạch. Đông Châu học cung trên bàn tiệc. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm nhìn xem Nam Châu võ giả hướng đi trên lôi đài. Lý Cửu Ca cười khổ nói, đáng tiếc, đây là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, chính là Nam Châu võ giả thịnh yến, bằng không mà nói, ta còn thực sự muốn hạ tràng đi cùng những này Nam Châu thiên tài một trận chiến đâu. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, ngươi có thể đi à, chỉ cần không thâu được người thứ nhất là có thể. Lý Cửu Ca lắc đầu nói ra, nếu là một trận luận võ, không lấy thắng bại là thua thắng, vậy cái này một trận luận võ còn có ý gì? Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói, ngươi nha, cũng là bởi vì Lâm Bạch đi sau đó, ngươi tại Đông Châu học cung rất cô đơn, cho nên bây giờ trông thấy Nam Châu thiên tài, mới có thể như vậy ngửa tay. Lý Cửu Ca cười khổ nói, đúng vậy à, hắn đi sau đó, phóng nhãn Đông Châu thiên tài, không gây một người có thể đập vào mắt. Liền xem như bây giờ Đông Châu học cung thánh tử Vu Hạc, cũng bất quá là loại người hạ người mà thôi. Lý Cửu Ca cười lạnh nói. Từ khi Lâm Bạch bị trục xuất Đông Châu học cung, tước đoạt thánh tử vị trí sau, Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều từ bỏ lần nữa tranh đoạt thánh tử vị trí. Ma Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, A Ninh, Hổ Thất, Thiên Tàn bốn huynh đệ các loại cường đại chuẩn thánh tử lần lượt mưu phản Đông Châu học cung, dẫn đến Đông Châu học cung chuẩn thánh tử thực lực mức độ lớn hạ xuống. Từ đó, Vu Hạc tại một vòng mới thánh tử chiến phía trên, đánh bại quân hùng, đoạt được thánh tử vị trí, trở thành Đông Châu tân nhiệm thánh tử. Làm Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên ánh mắt của bọn hắn cùng nhau kinh biến. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, trông thấy một cái nam tử áo trắng, hướng đi hư không trên lôi đài. Nam tử áo trắng kia, bọn hắn quá quen thuộc. Chương 2995, Cổ Lão Tiên Đoán. Làm Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đều tại nói chuyện phiếm thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử áo trắng, hai người đều là không hẹn mà cùng trong mắt một mảnh giật mình. Bởi vì nam tử áo trắng kia, bọn hắn quá quen thuộc. Đã từng Đông Châu học cung Nam Viện chuẩn thánh tử, đã từng Đông Châu thánh tử. Hắn tại Đông Châu phía trên, lưu lại quá nhiều truyền thuyết rồi, đến mức chính là hắn bây giờ bị trục xuất Đông Châu học cung, tước đoạt thánh tử vị trí. Đông Châu võ giả trong lòng hay là đối vị này đã từng thánh tử duy trì tôn kính. Đông Châu phía trên, cho đến nay cũng còn lưu truyền vị này thánh tử truyền thuyết. Hắn chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm hơi chút chấn kinh một lúc sau, nhao nhao kinh hô lên. Hắn thế mà đến Nam Châu rồi. Lý Cửu Ca kinh ngạc nói. Lam Ngọc Tâm lại là trầm mặc không nói, lần nữa trông thấy Lâm Bạch. Nhường Lam Ngọc Tâm tâm tình hết sức phức tạp. Hai người trơ mắt nhìn Lâm Bạch đi vào đệ bát trong võ đài, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tuy theo, Lý Cửu Ca vừa cười vừa nói, xem ra Lâm Bạch là dự định muốn đi tranh một chuyến đến rồi, vậy liền có trò hay để nhìn, nhìn xem Luân Kích cùng Tô Đình Tông có thể ngăn trở hay không Lâm Bạch kiếm đi. Lam Ngọc Tâm cười thần bí gật đầu, tầm mắt tụ tập tại đệ bát trên lôi đài Lâm Bạch trên thân. Trung ương thánh quốc trên bàn tiệc. Là hắn. Mạc Vấn Thần tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, tầm mắt lập tức thâm thúy bắt đầu. Thập thất hoàng tử tò mò hỏi, Mạc Vấn Thần, ngươi biết. Mạc Vấn Thần mặt không thay đổi nói ra, hồi bẩm điện hạ, ta đích xác là nhận biết, người này tên là Lâm Bạch, đã từng chính là Đông Châu thánh tử, thực lực cực kỳ cường hãn. Mà lại, ta càng là hoài nghi hắn cùng hơn 20 năm trước Lâm Đạt có không nhỏ quan hệ. Thập thất hoàng tử nghe chút, tầm mắt chớp động, nhìn về phía Lâm Bạch, tham thẳm nói ra, Đông Châu sự tình, ta cũng đã được nghe nói một chút, có vẻ như người này chọc giận tới Đông Châu võ giả, bị Đông Châu học cùng trước mặt mọi người trục xuất tông môn. Không nghĩ tới hắn thế mà tới Nam Châu. Ngươi nói hắn cùng Lâm Đạc còn có quan hệ. Ngươi có thể điều tra rõ ràng. Chuyện này có thể không qua loa được. Thập thất hoàng tử lạnh giọng hỏi. T.E.G. Hèn của tôi V.N. Mạc Vấn Thần gật đầu nói, trước mắt còn tại trong điều tra, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ có kết quả. Xin điện hạ yên tâm, nếu là người này thật cùng Lâm Đạc có quan hệ, ta tất nhiên sẽ trước tiên thông chi vương gia cùng điện hạ. Thập thất hoàng tử gật đầu nói, mau chóng xác định thân phận của hắn cùng Lâm Đạc quan hệ trong đó. Nếu là hắn cùng Lâm Đạc không có quan hệ lời nói, như vậy lấy đã từng là Đông Châu thánh tử thân phận, nếu là có thể lôi kéo đến dưới trướng đến, tất nhiên sẽ là ta đối phó thái tử một thanh lợi kiếm. Mạc Vấn Thần gật đầu nói, thuộc hạ ổn thỏa hết sức nỗ lực. Thập thất hoàng tử yên lặng gật đầu. Độc thần gia tộc trên bàn tiệc. Một vị trưởng lão đối hạ thu nói ra, hắc hắc, bây giờ tám tòa trên lôi đài. Trên cơ bản nhân số đều muốn đầy, là xem ra kiếm thần gia tộc, Đông Châu học cùng, Trung ương Thánh Quốc võ giả không có ý định xuất thủ. Hạ Thu, vậy ngươi liền đi đi, ngươi không phải là vì trận này luận võ, mới đi theo ta tới sao? Vị độc thần gia tộc này trưởng lão khẽ cười nói. Hạ Thu gật đầu cười một tiếng, từ ghế đứng lên, thấp giọng nói ra, ta độc khí, còn không có không đủ. Cần vạn bảo chân quân vì ta luyện chế một chút. Vừa vặn mượn nhờ một cái cơ hội này. Vị trưởng lão này nói ra, bây giờ nhìn, hiện tại cùng Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông bọn người giao thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, ngươi lựa chọn tốt nhất chính là đệ bát lôi đài. Hạ Thu gật đầu nói, đúng, đệ bát trên lôi đài, đồng thời không có quá nhiều lóa mắt thiên tài, cái kia đã như vậy, trưởng lão, ta liền đi. Đang khi nói chuyện, Hạ Thu nhảy lên một cái, đã rơi vào đệ bát trong võ đài. Khi nhìn thấy Hạ Thu tiến vào đệ bát phía sau lôi đài, toàn trường võ giả bỗng nhiên lấy làm kinh ngạc. Độc thần gia tộc Hạ Thu đi đệ bát lôi đài rồi. Cái này tiểu độc vật à, đoán chừng hắn một vầy độc, liền có thể đem đệ bát trên lôi đài tất cả võ giả toàn bộ độc chết. Xem ra cái này một tòa trên lôi đài cường giả, đã ra đời. Rất nhiều võ giả trông thấy Hạ Thu tiến vào đệ bát lôi đài, nhao nhao kinh hô lên, trong lòng bọn họ đều nhanh xác định Hạ Thu tất nhiên sẽ là đệ bát trên lôi đài người thắng sau cùng. Ồ! Đệ tử của độc thần gia tộc thế mà tham chiến. Thượng quan Thốn có chút kinh ngạc nói. Diệp Túc Tâm trông thấy Hạ Thu đi hướng đệ bát trên lôi đài, lúc này mỉm cười, ánh mắt bên trong nổi lên một tia quỷ dị ánh mắt. Thượng quan Thốn giờ phút này khẽ cười nói, ta rất hiếu kỳ. Diệp Túc Tâm hỏi, ngươi tò mò cái gì? Thượng quan Thốn giờ phút này xoay đầu lại, chăm chú nhìn Diệp Túc Tâm, nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm lại đến, ánh mắt nói nghiêm túc, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là ai? Diệp Túc Tâm đồng tử co rụt lại, có chút giật mình nhìn xem Thượng quan Thốn. Thượng quan Thốn giờ phút này khẽ cười nói, trước đó không lâu, tổ miếu vạn cổ trên tấm bia xuất hiện một đoạn tiên đoán. Vạn bảo thọ, diệt thế đồ, thần kiếm gia, thiên địa không. Độc chi thương, nguyệt chi hồn, liệt thiên lương, nam châu vong. Thượng quan Thốn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra, ta nghĩ mấy câu nói đó, ngươi cần phải nghe được đi, nam châu sắp nên đón một trận hạo kiếp. Diệp Túc Tâm cười nói, cái này có quan hệ gì tới ta? Thượng quan Thốn khẽ cười nói, tại sao không có quan hệ? Ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là Chiêu Nguyệt, hay là Diệp Túc Tâm? Đông Châu, mặc dù khoảng cách Nam Châu rất xa. Nhưng nếu là ngươi là Chiêu Nguyệt lời nói, ngươi nên rất rõ ràng, tổ miếu võ giả, đối với man cổ đại lục phiến thiên địa này thế cục biến ảo, đều rõ như lòng bàn tay. Đông Châu sự tình, Nam Châu võ giả có lẽ biết rất ít, nhưng là tổ miếu võ giả, nhất định sẽ biết. Thượng quan Thốn nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra, ngươi đến tột cùng là Diệp Túc Tâm, hay là vạn năm trước một cái kiêm lịch sống sót quay về tới Nguyệt Chi Hồn. Diệp Túc Tâm mặt không đổi sắc nói ra, Chiêu Nguyệt thần hồn tại mấy tháng trước, liền bị Lâm Bạch diệt sát, ngươi như là không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Lâm Bạch. Cũng có thể kiểm tra trong cơ thể ta phải chăng còn tồn tại hai cái thần hồn. Thượng quan Thốn lắc đầu nói ra, không cần, nếu là ngươi thật là Chiêu Nguyệt lời nói, ngươi tự nhiên có biện pháp ẩn tàng thần hồn. Chiêu Nguyệt, nàng thế nhưng là vạn năm trước danh chấn thiên hạ độc nữ. Thủ đoạn của nàng, thiên cổ độc hữu. Nàng võ hồn, vạn cổ không một. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi là Chiêu Nguyệt lời nói, ta cảnh cáo ngươi không muốn tại Nam Châu làm loạn, coi như độc thần gia tộc không thu thập được ngươi, nhưng tổ miếu võ giả có thể thu thập ngươi. Thượng quan Thốn lạnh lùng nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra. Diệp Túc Tâm cười không nói, không để ý đến Thượng quan Thốn, thản nhiên nhìn về phía trên lôi đài luận võ, khẽ cười nói, tám tòa hư không lôi đài nhân số đều đầy, luận võ muốn bắt đầu. Thượng quan Thốn giờ phút này cũng nhìn về phía luận võ phía trên. Lạnh lùng nói, dựa theo tiên đoán, vạn bảo chân quân sinh nhật phía trên, sẽ có một vị diệt thế đồ xuất thế. Người này, sẽ là Lâm Bạch sao? Lâm Bạch, sẽ là dẫn đến Nam Châu hạo kiếp ngọn nguồn sao? Thượng quan Thốn đáy lòng thấp giọng nói ra. Diệp Túc Tâm giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Thượng quan Thốn căn bản không phải vì Lâm Bạch mà đến, mà là vì nàng mà tới. Chính như Thượng quan Thốn nói, tổ miếu võ giả, thần thông quảng đại, đối với thiên hạ thế cục đều rõ như lòng bàn tay, bọn hắn tự nhiên biết Đông Châu phía trên phát sinh sự tình. Bọn hắn cũng biết vạn năm trước Chiêu Nguyệt, nghịch sống sót quay về tới tin tức. Chương 2996, giết tới ngươi nhận thua mới thôi. Theo đại lượng võ giả tiến vào hư không trên lôi đài, rất nhanh trên lôi đài trăm người đã tề tiểu. Tám tòa lôi đài, cùng nhau phong bế. Coi như bây giờ còn có những võ giả khác muốn đi vào hư không lôi đài, tham gia luận võ, nhưng cũng là không cách nào khi tiến vào hư không lôi đài rồi. Đệ bắt trên lôi đài. Lâm Bạch đứng tại cái này một cái to lớn hình tròn bình đài biên giới phía trên, cảnh giác nhìn xem chung quanh trăm vị võ giả, dám vào nhập trong võ đài võ giả, trên cơ bản đều là có chút thực lực. Hạ Thu, hắn sao lại tới đây? Song song, cái này tiểu độc vật sao lại tới đây? Đáng chết! Không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể cùng Hạ Thu liều mạng. Khi nhìn thấy Hạ Thu tiến vào đệ bát lôi đài sau đó, nơi đây võ giả sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ầm ầm. Đang lúc này, đệ bát tòa hư không lôi đài quang môn đóng lại, truyền đến một trận chấn động. Chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía hai bên. Giờ khắc này, Vạn Bảo Chân Quân lời nói quanh quẩn tại cái này một mảnh hư không trên lôi đài, đệ bát trên lôi đài, trăm vị võ giả đã đủ. Các ngươi có thể bắt đầu tỉ võ. Làm chỉ có người cuối cùng đứng tại trên lôi đài thời điểm, hạt sen liền sẽ xuất hiện, tay cầm hạt sen, rời đi chi môn liền sẽ xuất hiện. Mặt khác, nếu là rơi xuống ra hư không lôi đài, rơi vào trong bóng tối, liền sẽ trực tiếp bị pháp trận rời ra hư không lôi đài, tự động mất đi trận này tỉ võ tư cách. Cho nên, nếu như các ngươi không địch lại đối thủ, lại không muốn dâng mạng, có thể lựa chọn chính mình nhảy vào trong bóng tối, nhận thua rời đi hư không lôi đài. Luận võ bắt đầu đi. Vạn Bảo Chân Quân thanh âm quanh quẩn mà ra, để bắt trên lôi đài võ giả, từng cái kéo căng thần kinh. Lúc này, liền có thật nhiều võ giả trực tiếp quay người càng nhập trong bóng tối, nhận thua rời đi, bọn hắn biết có Hạ Thu ở chỗ này, căn bản là một trận không thắng được chiến đấu. Một thân hắc bào Hạ Thu, chắp tay sau lưng, mang trên mặt nụ cười tự tin, cười lạnh nhìn xem nơi đây võ giả, cao giọng nói ra, không muốn chịu chết người, đều cút đi cho ta. Nghe thấy Hạ Thu lời nói, chung quanh còn thừa lại hơn 10 vị võ giả, sắc mặt có chút do dự, bọn hắn không nguyện ý chỉ đơn giản như vậy tùy tiện nhận thua, thế nhưng là Hạ Thu cường đại, đệ tử của độc thần gia tộc, vẹn vẹn cái danh hiệu này, đều đủ để dọa lùi một đám người. Lâm Bạch giữ im lặng đứng ở một bên, cũng không có gấp động thủ, mà là nhìn về phía Hạ Thu. Hiển nhiên, Hạ Thu ở chỗ này thực lực, là tất cả võ giả cho rằng mạnh nhất. Có đi hay không? Đi liền nhận thua, như vậy trận này Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật, chúng ta liền đi không? Mã Đức, liều mạng, ta cũng muốn nhìn xem đệ tử của độc thần gia tộc mạnh bao nhiêu. Rất nhiều võ giả lập tức làm ra quyết định. Từ trong túi chữ vật lấy ra binh khí cùng pháp bảo, bắt đầu chuẩn bị nên chiến. Trước thu thập Hạ Thu, bằng không mà nói, đơn đả độc đấu chúng ta không có người nào là đối thủ của hắn. Lúc này, không biết là ai trước nói một câu, liền lập tức đưa tới toàn trường võ giả hưởng ứng. Đệ bắt trên lôi đài, cơ hồ có một nửa võ giả phóng tới Hạ Thu mà đi. Mà Lâm Bạch lại là chậm chạp không động. Trông thấy chung quanh cơ hồ có nhiều hơn một nửa võ giả, xông về phía mình, Hạ Thu khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười khinh thường, lạnh giọng nói ra, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại Hạ Thu bên hông, treo bốn cái túi nhỏ. Bên trong một cái là túi chữ vật, mà mặt khác ba cái thì là ngự thú đại. Lúc này, Hạ Thu cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ bên trong một cái ngự thú đại. Cái túi vỡ ra, lập tức từ trong đó bay ra một mảnh sinh vật màu đen, lít nha lít nhít, trong nháy mắt khuyết tán tại toàn bộ luận võ đài phía trên. Những này sinh vật màu đen rơi xuống đất, mặc dù cái này mới nhìn rõ ràng, chính là từng con lớn chừng bàn tay con nhện màu đen. Trông thấy loại này con nhện màu đen, phóng tới Hạ Thu võ giả nhao nhao kinh hô lên, là thực cốt chi chu. Không tốt, mau bỏ đi. Đi mau, con nhện này độc tính cực mạnh, nhiễm phải một điểm, đều sẽ toàn thân thối rữa. Phóng tới Hạ Thu võ giả, nhao nhao quay đầu đảo tẩu. Thậm chí có chút võ giả trông thấy thực cốt chi chu xuất hiện một khắc này, liền lập tức quay người nhảy vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Có mấy vị võ giả không kịp triệt thoái phía sau, bị thực cốt chi chu đuổi kịp, cắn một cái lấy võ giả huyết nhục phía trên. Khoảng chừng trong nháy mắt, những cái kia võ giả trên người huyết nhục liền bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn mà ra, tùy theo hóa thành một bãi máu sền sệt, rơi ở trên luận võ đài. Á á á! Cứu mạng a! Cái này tiểu độc vật quá lợi hại rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mã Đức, có bọn này thực cốt chi chu ngăn tại trước mặt, chúng ta căn bản không đến gần được hắn. Đáng chết, ta nhận thua. Chạy đi. Thừa dịp những thực cốt chi chu này còn không có đem chọn cái hư không lôi đài chiếm cứ, chạy mau đi, bằng không mà nói, đã chậm chúng ta đều phải chết. Từng cái võ giả la hoảng lên, không nói hai lời, nhảy vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ phóng tới hạ thu võ giả, bây giờ toàn bộ chật vật đào tẩu. Đây chính là độc thần gia tộc võ giả lợi hại, bọn hắn có đôi khi thậm chí không cần tự mình động thủ, vẹn vẹn bằng vào một chút độc vật, cũng đủ để đem thực lực viễn siêu mình võ giả diệt sát. Coi như diệt sát không được, cũng có thể kinh sợ thối lui một đám võ giả. Trong nháy mắt, đệ bắt trên lôi đài, trăm vị võ giả có 7-8 vị chết tại thực cốt chi chu trong tay, mà những võ giả khác, thì toàn bộ chật vật trốn ra đệ bắt trên lôi đài. Duy chỉ còn lại có vẫn đứng tại biên giới phía trên Lâm Bạch, chậm chạp không động. Hạ Thu nhìn quanh toàn trường, trông thấy những võ giả này chạy trối chết, lúc này trên mặt lướt lên vẻ tươi cười, hừ hừ, buồn cười, liền ngần ấy là gan còn dám đánh với ta một trận. Lúc này, Hạ Thu ánh mắt nhìn về phía đối diện, rơi vào trên thân của Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, ngươi còn không chạy sao? Chẳng lẽ là muốn chịu chết? Lâm Bạch sắc mặt như thường cười nói, ta cảm thấy ngươi những độc vật này, chỉ sợ còn giết không được ta. Cho nên, ta không có tính toán muốn chạy. Hạ Thu khinh thường cười nói, không muốn chạy. Vậy là ngươi dự định cùng ta tranh một chuyến đệ bắt trên lôi đài hạ sen rồi. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Cái kia đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Hạ Thu lạnh giọng quát. Trong chốc nhóm này, đầy đất thực cốt chi trù, nhiều ước và con, cùng nhau bỏ hướng Lâm Bạch mà tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, tựa như một cái lưới lớn đồng dạng đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Hiện tại ngươi về sau nhảy lên, còn có thể bảo mệnh. Hạ Thu lạnh giọng nói ra. Không cần. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn xem đầy đất thực cốt chi chu bỏ đến, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, chắp tay sau lưng, nhẹ nhõm ứng đối. Phi kiếm. Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, hai thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội bay ra, hóa thành hai đạo sáng chói chói mắt kiếm mang hướng phía trước phương chém tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, ở trước mặt Lâm Bạch, không ngừng chém xuống. Hai thanh phi kiếm chém ra vô số kiếm mang, liền như là hóa thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng, đem tất cả đánh tới thực cốt chi chu toàn bộ chém giết tại kiếm mang phía dưới. Trong nháy mắt, mấy ngàn con thực cốt thiểu năng trí tuệ chết tại dưới phi kiếm. Cái này Hạ Thu sắc mặt có chút hãi nhiên. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi nện có bao nhiêu, ta liền giết bấy nhiêu. Giết tới ngươi nhận thua mới thôi. Chương 2997, thi trùng xà. Làm tám tòa hư không lôi đài triệt để phong bế sau đó, tất cả võ giả đều là tập trung tinh thần nhìn xem đài sen phía trên. Độc Cô ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm các loại nhận biết Lâm Bạch người, tự nhiên là đem ánh mắt ngưng tụ tại đệ bát trên lôi đài, không có chút nào thư giãn một lát. Đệ bát hư không trên lôi đài. Đầy đất màu đen thực cốt chi chu đánh út về phía Lâm Bạch mà đi, lại ở trước mặt Lâm Bạch ngoài trăm thước, bị Lâm Bạch hai thanh phi kiếm toàn bộ diệt sát tại kiếm mang phía dưới. Hai thanh phi kiếm cùng nhau chém xuống, rơi xuống ngập trời kiếm mang. Như giống như hóa thành một tấm to lớn kiếm võng, bao phủ bát phương, đem tất cả tới gần đến đây con nhện màu đen toàn bộ diệt sát tại kiếm mang phía dưới. Ngươi nhện có bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Giết tới ngươi nhận thua mới thôi. Lâm Bạch chắp tay sau lưng, một mặt thư giãn thích ý nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu sắc mặt cũng là có chút hãi nhiên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia hai thanh kiếm biết bay. Sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, cái này sao có thể, thực cốt chi chu không chỉ có độc tính cường đại, mà lại thông qua ta nhiều năm như vậy dùng bí pháp bồi dưỡng, càng làm cho mỗi một cái thực cốt chi chu đều trở nên cứng rắn vô cùng, bình thường linh khí căn bản khó mà diệt sát. thế nhưng là kiếm của hắn, làm sao như là chém dưa thái rau đồng dạng đem ta tất cả thực cốt chi chu toàn bộ diệt sát. Hạ Thu sắc mặt có chút hãi nhiên. Thiên địa liên hoa phía trên, Thượng Quan Thốn cùng Diệp Túc Tâm đều nhìn Lâm Bạch cùng Hạ Thu luận võ. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói, độc thần gia tộc võ giả, không có người so ngươi hiểu rõ hơn rồi. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, ngươi không cần tới thăm dò ta, ta đích xác không phải Chiêu Nguyệt. Thượng Quan Thốn mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ngay sau đó Thượng Quan Thốn thản nhiên nói, độc thần gia tộc võ giả, mỗi một vị đệ tử cả đời đều sẽ tỉ mỉ vì chính mình chọn lựa đánh trúng phòng thân độc vật. Nói như vậy, mỗi vị độc thần gia tộc võ giả, đều sẽ có hai loại đến ba loại tỉ mỉ bồi dưỡng độc vật, mà còn có một loại từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn bản danh độc vật. Thực cốt chi chu này, chính là trong độc thần gia tộc hiếm có độc vật một trong, thuần dưỡng bắt đầu cực kỳ phiền phức, coi như ở trong độc thần gia tộc, có thể thai nghén thực cốt chi chu võ giả, cũng không ra hai ba vị mà thôi. Hạ Thu chọn lựa thực cốt chi chu làm vì mình độc vật, những năm này tất nhiên sẽ tại nện trên thân nhiều hơn bồi dưỡng, thế nhưng là bây giờ ở trước mặt Lâm Bạch, nhưng như cũ như là cải trắng đồng dạng, nói rồi. Xem ra vị này đã từng Đông Châu Thánh Tử thực lực, quả thật là cử thế vô song a. Thượng Quan Thốn nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói. Nhất là Thượng Quan Thốn còn trông thấy Lâm Bạch đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thư giãn thích ý, tựa hồ căn bản là vô dụng cái gì thật bằng thực lực liền đem những con nhện này diệt sát bình thường. Phải biết, vừa rồi Hạ Thu thả ra thực cốt chi chu một khắc này, để bắt trên lôi đài mấy trăm người trực tiếp ầm vang mà chạy, có thể nghĩ, thực cốt chi chu này mạnh mẽ phi phàm. Hơi chút giật mình một lúc sau Hạ Thu, sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng, ta cũng không tin rồi, ánh kiếm của ngươi thật như vậy kín không kẽ hở, ta nhìn ngươi có thể giết bao nhiêu. Toàn bộ đi ra. Hạ Thu vô ngự thú đại, từ trong đó bay ra đại lượng thực cốt chi chu, thậm chí có chút nhện trên sống lưng còn sinh ra cánh, có chút nhện chui vào dưới mặt đất. Trong một chớp mắt, ở trước mặt Lâm Bạch, che khuất bầu trời đều là thực cốt chi chu. Đen tê tê một mảnh. Lâm Bạch lập tức nhíu mày, nhìn xem trước mặt thực cốt chi chu. Hừ hừ, giết ta, ngươi không phải nói muốn giết tới ta nhận thua sao? Ngươi giết ta, ngươi giết đến xong sao? Hạ Thu dương dương đắc ý đối Lâm Bạch quát. Thật sự là đáng ghét. Lâm Bạch lắc đầu, tay phải vận khởi, nắm chặt kiếm chỉ, đối với phía trước vung lên, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, thái cực lưỡng nghi kiếm trợ. Sát trận, mở, cho ta chém. Kiếm trận biến ảo, hai thanh phi kiếm hung hăng hướng về phía trước một chém. Hai đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm mang quét ngang mà đi, đem trước mặt che khuất bầu trời thực cốt chi chu vậy mà một kiếm toàn bộ diệt sát. Một kiếm quét tới, trên mặt đất nện trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đạo thứ hai kiếm mang đánh tới thời điểm, giữa không trung bay lên nện, toàn bộ diệt vong. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch dậm chân một cái, giấu vào dưới mặt đất nện, lập tức bị kiếm mang diệt sát tại dưới nền đất. Trong chốc nhóm này, Hạ Thu thả ra thực cốt chi chu liền bị Lâm Bạch toàn bộ diệt sát. Ngươi nện, còn gì nữa không? Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười một tiếng, hai thanh phi kiếm trở lại chính mình tả hữu, nhìn xem Hạ Thu lạnh giọng nói ra. Hạ Thu sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời kinh hãi được khó mà ngôn ngữ, Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là không có lời nói, cái kia cuộc chiến đấu này liền đến đây là kết thúc đi. Hạ Thu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đừng làm cười đến quá sớm, vừa rồi bất quá là tham dò thực lực của ngươi mà thôi, ngươi thật đúng là cho là ta ngoại trừ thực cốt chi chu bên ngoài, liền không có mặt khác độc vật sao. Hừ hừ, xem chiêu. Hạ Thu đem thực cốt chi chu ngự thú đại khép kín, tùy theo mở ra cái thứ hai ngự thú đại. Từ trong đó leo ra một mảnh dài hẹp màu đỏ mảnh rắn. Những này màu đỏ mảnh rắn, bề rộng chừng một chỉ, dài ước chừng 10 mét, từ trong ngự thú đại bay sau khi đi ra, liền đối với Lâm Bạch phun màu đỏ lưỡi rắn. Giết hắn. Hạ Thu vung tay lên, trên mặt đất màu đỏ mảnh rắn, lập tức phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mỉm cười, hai thanh phi kiếm lại lần nữa giết ra, đem một mảnh dài hẹp mảnh rắn chém giết tại kiếm mang phía dưới. Trong khoảnh khắc, hai thanh phi kiếm liền đem trên mặt đất tất cả màu đỏ mảnh rắn toàn bộ diệt sát. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này cùng lúc trước nện có khác nhau lớn gì sao? Không đều là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hạ Thu giờ phút này cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi nói không sai, những con rắn này cùng vừa rồi nện một dạng, tại ánh kiếm của ngươi phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Nhưng là những con rắn này, nguyên bản là ta tặng cho ngươi giết ta. Hạ Thu lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn trên mặt đất một mảnh dài hẹp bị chém thành hai đoạn đỏ sắc rắn thể, tầm mắt ngưng trọng lên. Thượng quan Thốn giờ phút này uống rượu, nói khẽ, Lâm Bạch bị lừa rồi, những này màu đỏ mảnh rắn, tên là thi trùng xà, bọn chúng vốn là không có cái gì quá lớn độc tính. Thế nhưng là một khi bọn chúng chết đi, thi thể của các nàng liền sẽ cấp tốc hư thối, từ đó sinh ra một luồng độc vụ chí mạng. Mà bây giờ cái này hư không trên lôi đài, xương độc nếu là triệt để bao phủ qua đây, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ bị ép lui không thể lui, muốn chủ động nhảy vào hư vô, nhận thua đảo mệnh rồi. Thượng quan Thốn nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch nhìn một cái, đầy đất đỏ sắc rắn thể bắt đầu hư thối, từ thi thể của bọn nó phía trên, toát ra từng sợi mắt trần có thể thấy màu vàng xám hơi khói, nhanh chóng bao phủ tại trên lôi đài. Suy suy theo màu vàng xám hơi khói bao phủ mà ra, Lâm Bạch tựa hồ cũng có thể nghe thấy trong đó truyền đến quỷ dị tiếng vang. Hừ hừ. Hiện tại ngươi chỉ có nhảy xuống hư vô đảo mệnh rồi, bằng không mà nói, ngươi tất nhiên sẽ chết tại trong làn khói độc. Hạ Thu khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Màu vàng xám hơi khói che đậy hắn cùng Lâm Bạch ở giữa tầm mắt. Lâm Bạch trông thấy Hạ Thu tại sương mù sau đó, lộ ra cái kia một tia nụ cười lạnh như băng, để cho người ta dùng mình. Chương 2998, Vạn Thánh Kinh. Độc thi. Màu vàng xám xương độc từ chỗ nào chút đỏ rắn trên thi thể lan tràn ra, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ hư không trên lôi đài. Có ý tứ độc vật, khi còn sống không có đủ quá mạnh độc tính, có thể ngược lại tại chết về sau. Nhục thân hư thối về sau, thế mà có thể sinh ra kịch liệt như thế độc tính. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cái này một mảnh màu vàng xám xương mù dần dần đem chính mình bao phủ lại. Lâm Bạch cũng ngửi được cái này trong làn khói độc, cái kia một luồng chí mạng khí tức ba động. Giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội linh lực phun trào, hóa thành một cái màn sáng đem chính mình bảo vệ. Thế nhưng là theo màu vàng xám xương độc tới gần màn sáng. Chuyển đến suy suy tiếng vang thanh âm, Lâm Bạch hộ thể linh lực, thế mà tại thời khắc này bị những này xương độc một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nếu là tại tiếp tục như thế, không được bao lâu, hộ thể linh lực liền sẽ bị thôn phệ tiêu tán, khi đó Lâm Bạch sẽ triệt để bại lộ tại trong làn khói độc. Vô dụng, ngươi hộ thể linh lực là ngăn không được xương độc này, ngươi bây giờ biện pháp duy nhất. Chính là tại xương độc còn không có triệt để đưa ngươi hộ thể linh lực thôn phệ trước đó, cưỡng ép lao ra, nhảy vào trong hư vô, nhận thua đảo mệnh. Đây là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn cuối cùng. Một trận chiến này, nhất định ta muốn chiến thắng. Hạ Thu lạnh lùng cười nói. Phải không? Lâm Bạch đứng tại trong làn khói độc, từ chối cho ý kiến nói một câu về sau, tầm mắt ngưng tụ. Nhìn xem chính mình hộ thể linh lực dần dần tiêu tán mà ra, bị xương độc một chút xíu ăn mòn hầu như không còn. Giờ khắc này, Lâm Bạch túi chữ vật lóe lên, huyết mục kiếm rơi vào Lâm Bạch trong tay. Chu tiên. Xuất ra kiếm gỗ một khắc này, Lâm Bạch không có chút gì do dự, thể nội cửu trọng ý cảnh trong nháy mắt này dung hợp một thể. Kiếm gỗ hướng phía trước chém xuống một kiếm. Một đạo bổ ra thiên địa kiếm mang rơi xuống, hoành tảo bát hoang, tung hoành tứ hải, xé rách thương khung, chém vỡ hoàn vũ. Một kiếm rơi xuống, đem cái này một mảnh màu vàng xám xương mù trực tiếp từ đó bổ ra. Kiếm mang mạnh mẽ đâm tới mà đi, màu xám xương mù từ đó bổ ra trong nháy mắt đó, bị kiếm khí trùng kích tán đến chung quanh trong hư vô. Cái này Hạ Thu trông thấy đạo kiếm mang này vậy mà đem cái này một mảnh màu vàng xám xương độc bổ ra, thần sắc cũng là có chút hãi nhiên. Xương độc bị đánh mở sau đó, lộ ra Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ tuyệt thế phong thái, nguyên bản cảm thấy coi như không sử dụng lưỡi kiếm, cũng có thể đưa ngươi đánh bại, thế nhưng là bây giờ xem ra, đệ tử của độc thần gia tộc quả thật không phải dễ đối phó như vậy. Đã như vậy, kiếm đã xuất vỏ, vậy liền nên kết thúc chiến đấu rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước, phóng tới Hạ Thu mà đi. Trong tay kiếm gỗ tản mát ra một luồng lăng lệ kiếm mang, đâm về Hạ Thu mà đi. Hạ Thu tâm thần chấn động, hắn nhìn xem Lâm Bạch trong tay đâm tới kiếm gỗ. Cái này nguyên bản là một thanh bình thường kiếm gỗ, có thể ở trong tay Lâm Bạch, vậy mà so vương cấp linh khí đều còn kinh khủng hơn. Liên tựa như cái này một thanh kiếm gỗ tùy ý vung lên, liền có thể chém vỡ thương khung một dạng. Không tốt. Giờ khắc này, Hạ Thu lấy lại tinh thần, trông thấy xương độc bị đánh mở, trông thấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới, tay của hắn vội vàng đặt ở cái thứ ba ngự thú đại phía trên. Vỗ ngự thú đại, lập tức từ trong đó bay ra một bộ quan tài, vọt tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch phóng đi trong nháy mắt. Tiện tay một chém liền đem cái này đánh tới quan tài chém vỡ. Quan tài vỡ vụn sau đó, lộ ra một người mặc thanh y liễu thây khô, đứng ở trước mặt Hạ Thu. Cái này một bộ thây khô tản ra khí tức tử vong nồng nặc cùng một luồng làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Trên người hắn hơn phân nửa huyết nhục đều đã hư thối, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai tay mười ngón móng tay rất dài, lại là màu đen, tản ra một luồng làm cho người vẻ kiêng dè. Thượng quan thốn trông thấy cái này thây khô xuất hiện sau đó, lập tức lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách Hạ Thu ở trong độc thần gia tộc được xưng là tiểu độc vật, nguyên lai hắn thế mà tu luyện là độc thần gia tộc bí mật bất truyền vạn thánh kinh. Diệp Túc Tâm nhìn xem Hạ Thu trước mặt thây khô, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng của nàng là có chút động dung. Lâm Bạch triệt thoái phía sau ba bước, nhìn xem cái kia một bộ thây khô. Giữ im lặng. Hạ Thu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi vậy mà có thể bức ta xuất ra bản danh độc vật, cũng tốt, vậy ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Độc thi, giết hắn. Hạ Thu lạnh giọng chợt quát một tiếng. Cái kia đứng tại trước mặt không nhúc nhích độc thi, khi nghe thấy Hạ Thu thanh âm sau đó, mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi hoàn toàn là trong mắt màu trắng, nhìn về phía Lâm Bạch. Sau một khắc, độc thi bay thẳng ra, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, hung hăng hướng phía trước một chảo, sắc bén móng tay tựa như tiên nhận xé rách trường không đồng dạng muốn đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Mà cái kia độc thi tựa hồ không có bất kỳ cái gì khe hở, liên tục tiến công Lâm Bạch. Làm cho Lâm Bạch không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Độc thi một chảo, đánh trúng trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại năm đạo vết cào, lại cái kia vết cào phía trên lập tức đem mặt đất hư thối mà ra, toát ra từng đợt khói trắng. Độc này thần trên thân, cơ hồ mỗi một chỗ đều người sở hữu hủy diệt tính độc tố. Liền xem như Lâm Bạch nhiễm phải một phần, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại độc thi tấn công mạnh mấy trăm hiệp chỉ sau đó, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, vận chuyển kiếm gỗ, đối với độc thi trực tiếp đánh tới. Mấy đạo kiếm mang đánh trúng độc thi trên thân, vậy mà truyền đến đinh đinh đang đang giòn vang thanh âm, liền tựa như là đánh trúng sắt thép một dạng. Quá cứng nhục thân, độc thi này nhục thân cường độ chỉ sợ đã không kém gì một vị phổ thông vấn đỉnh cảnh cường giả. Lâm Bạch mấy kiếm kích trúng độc thi sau đó. Sắc mặt lướt lên một tia kinh ngạc. Hạ Thu giờ phút này lạnh giọng nói ra, vô dụng, vạn thánh kinh bồi dưỡng ra tới độc thi, ngươi là căn bản là không có cách đánh nát nhục thể của hắn phòng ngự, ngươi bây giờ lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trốn. Trừ cái đó ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nghe thấy Hạ Thu lạnh giọng, Lâm Bạch giữ im lặng, tiếp tục tấn công mạnh một vòng độc thi. Có thể chính như Hạ Thu nói. Độc thi nhục thân không thể phá vỡ. Mà Lâm Bạch kiếm pháp đã là cùng thế hệ bên trong ít có người cùng tồn tại, liền liền Lâm Bạch đều không thể đánh tan độc thi phòng ngự, chỉ sợ những võ giả khác, cũng là khó mà đánh tan độc thi. Độc thi này, đích thực là cọm rơm cứng a, khó chơi, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mấu chốt là hắn trên người có kịch độc, nếu là ta không cẩn thận nhiễm phải một điểm, đều có nguy hiểm chí mạng. Độc thi có thể liên tục tấn công mạnh ta mấy trăm chiêu. Nhưng ta đánh trả độc thi lại phải cẩn thận, bởi vì một khi nhiễm phải trên người hắn độc tố, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Lâm Bạch nhíu mày, một mặt phức tạp, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, đệ tử của độc thần gia tộc, thực sự là... thật là khiến người ta khó giải quyết ta. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, nếu là trước mặt độc thi không giải quyết được, vậy mình là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào có thể đến gần Hạ Thu, cũng vô pháp đem Hạ Thu đánh bại. Muốn đánh bại Hạ Thu, Lâm Bạch nhất định phải nghĩ biện pháp trước thu thập độc thi. Nhìn xem Lâm Bạch cùng độc thi chiến đấu, Hạ Thu khoanh tay, một mặt mỉa mai cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, trong lòng của hắn, một trận chiến này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mặc dù giờ phút này Lâm Bạch còn có lực đánh một trận, nhưng chỉ cần mang xuống, độc thi tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh bại. Chương 2999, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đương 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 đương. Lâm Bạch liên tiếp kiếm khí đánh trúng độc thi trên thân, truyền đến sắt thép và chạm thanh âm. Độc thi cũng vẻn vẹn bị Lâm Bạch kiếm khí đánh lui hai bước mà thôi, trên thân lại là không có để lại bất kỳ thương thế. Thật chém không đứt sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút hoảng sợ nói ra. Hạ Thu cười như điên nói, ha ha ha, còn muốn đánh sao? Người thua không nghi ngờ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem độc thi, trong lòng thật lâu không có bước lên tới đấu trí lại lần nữa dấy lên. Độc thi này nên tính là một loại không dễ bị diệt sát sinh linh đi. Nếu là không dễ bị diệt sát sinh linh, vậy liền thích hợp dùng đồ lòng kỹ. Thử nhìn một chút. Lâm Bạch mặt không biểu tình, tại cùng độc thi chiến đấu bên trong, Lâm Bạch đem đồ lòng kỹ kiếm lộ một chút xíu thi triển mà ra. Làm 720 cái kiếm lộ từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra một khắc này. Tại Lâm Bạch thể nội, một cỗ lực lượng thần bí từ đan điền du động mà ra, khuyết tán Lâm Bạch toàn thân, mà tùy theo toàn bộ ngưng tụ ở trong tay Lâm Bạch, thông qua kiếm gỗ, chém giết mà ra. Đồ Long Kỹ. Thượng quan Thốn kinh ngạc nói. Trông thấy Lâm Bạch thi triển ra đồ Long Kỹ, Diệp Túc Tâm khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười, đáy lòng thản nhiên nói. Cái này chỉ sợ là thiên hạ này ít có thể khắc chế vạn thánh kinh chiêu số. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác Lâm Bạch liền sẽ đổ lòng kỹ. Hạ Thu vận khí không tốt lắm à, lấy hắn bây giờ bồi dưỡng ra tới độc thi, nếu là cùng bên trên Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông đều có thể có lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh bại Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông. Đáng tiếc, hắn gặp được Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm đấy lòng cười khổ nói. Từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ lực lượng thần bí, thông qua kiếm gỗ chém giết mà ra. Một kiếm kinh thiên. Cương đại kiếm phong bổ vào độc thi trên đỉnh đầu. Cái kia không thể phá vỡ độc thi vậy mà tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, không có phản kháng chút nào chi lực. Một kiếm rơi xuống, từ đỉnh đầu đánh xuống, trong chớp mắt liền đem độc thi chém thành hai nửa. Bành! Bành! Bị một kiếm chém thành hai khúc độc thi, trái phải tách ra, ngã trên mặt đất. Mà trong chốc nhoáng này, Hạ Thu nụ cười trên mặt cũng im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn cấp tốc lộ ra một tia tái nhợt, lúc này từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Bước chân hắn bất ổn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này sao có thể Hạ Thu miệng đầy bọt máu, nhưng như cũ hãi nhiên vô cùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch trông thấy Hạ Thu như vậy dáng vẻ chật vật, lúc này nói ra, độc thi này chính là bản danh độc vật của ngươi đi, ngươi tại độc thi bên trong lưu lại lạc ấn, cho nên giờ phút này ta chém vỡ độc thi, ngươi cũng nhận phản vệ. Hạ Thu nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao có thể? Lâm Bạch khẽ cười nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý, ngươi không biết sao. Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nhìn xem Lâm Bạch, tùy theo hắn có nhìn về phía đã bị chém thành hai khúc độc thi, mặt mũi tràn đầy đau lòng, tùy theo trên mặt hắn lộ ra lửa giận ngập trời, ngươi gọi Lâm Bạch, phải không? Lâm Bạch Tiên lặng nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu hai mắt mang theo sát ý nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhìn xem Hạ Thu ánh mắt, Lâm Bạch cảm thấy một luồng mãnh liệt sát ý đánh tới. Đây là từ trên người Hạ Thu truyền đến sát ý, cái này một luồng sát ý nồng đậm, giống như là Lâm Bạch cùng Hạ Thu có thù không đợi trời chung bình thường, hai người trong nháy mắt trở thành tử địch. Cảm giác được Hạ Thu trên thân truyền đến sát ý, Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc hạ xuống. Nói như vậy, làm ta cảm giác được trên người ngươi phát ra loại này sát ý thời điểm, ta bình thường đều sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Bạch lạnh lùng nói, kiếm gỗ dương lên, đâm về Hạ Thu mà đi. Một kiếm này, Lâm Bạch là muốn giết Hạ Thu. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch đã cảm giác được Hạ Thu trên người sát ý, cái kia một luồng sát ý đã đạt đến không chết không thôi tình trạng. Như không thể giết Hạ Thu, Hạ Thu tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch mang đi vô cùng vô tận mầm thai vạn. Hạ Thu tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Bạch muốn giết hắn, lúc này hắn không nói hai lời, trực tiếp từ bên trong ngự thú đại lấy ra đại lượng độc vật. Độc vật phóng tới Lâm Bạch, mà Hạ Thu lại là trong nháy mắt này, nhảy vào trong hư vô, đào mệnh mà đi. Làm Lâm Bạch hai kiếm bổ ra Hạ Thu thả ra độc vật thời điểm, trước mặt vừa vặn nhìn thấy Hạ Thu thân ảnh rơi vào trong hư vô một màn kia. Hạ Thu, nhảy vào hư vô, nhận thua. Những độc vật này thật khó giải quyết. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, tâm tình có chút không tốt. Mà khi lúc này, cái này đệ bắt tòa hư không trên lôi đài, chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Cho nên ở trong sấm sét trung tâm chỗ, một viên tản ra mê người sắc thái hạt sen, hiện hiện ở giữa không trung. Mà thông đạo rời đi, cũng theo đó vì Lâm Bạch mở ra. Lâm Bạch thu hồi huyết một kiếm, đi đến hạt sen bên người, đưa tay một chảo, đem hạt sen nắm trong tay, cẩn thận chu đáo một phen sau đó, phía trên tựa hồ viết mấy cái chữ nhỏ, để bát hư không lôi đài. Đánh giá một phen hạt sen sau đó, đồng thời không có cái gì dị thường, Lâm Bạch liền tay nắm lấy hạt sen, lại lần nữa hướng đi trong thông đạo. Lâm Bạch chỗ tồn tại để bát lôi đài, bởi vì Hạ Thu có được đại lượng độc vật nguyên nhân, cho nên giao thủ thời gian lớn nhất. Mặt khác bảy tòa hư không lôi đài, đã sớm quyết ra thắng bại. Cơ hồ không có ngoài ý muốn, phía trước bảy tòa hư không lôi đài bên thắng, phù hợp tất cả võ giả suy đoán. Theo thứ tự là, Ngôn Kích, Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân, Liễu Huyên, Thư Sinh Diệp Kính, Táo Bạo Nữ Tử Tần Di Quân. Làm bảy người này tay cầm hạt sen sau khi đi ra, Lâm Bạch còn tại hư không trên lôi đài, cùng Hạ Thu kịch chiến đâu. Phía trước bảy tòa hư không lôi đài đều đã quyết ra thắng bại. Hiện tại cũng chỉ còn lại có đệ bát hư không lôi đài rồi. Không cần phải nói, tất nhiên là Hạ Thu chiến thắng. Nhất định là Hạ Thu rồi, hắn nhưng là độc thần gia tộc võ giả, mà cùng hắn giao thủ võ giả, há có thể là đối thủ của hắn. Ta đi, đó chính là Hạ Thu bản danh độc vật sao. Nghe nói đệ tử của độc thần gia tộc, đều sẽ có được người một cái bản danh độc vật, Hạ Thu bản danh độc vật, lại là một cái thây khô, thật là khiến người ta nhìn mà phát khiếp a. Ông trời của ta, nam tử áo trắng kia quá mạnh đi, thế mà một kiếm đem độc thi chém thành hai nửa. Hạ Thu bị độc thi phản phệ rồi. Xong, Hạ Thu nhảy vào hư vô đảo mệnh rồi. Toàn bộ thiên địa liên hoa phía trên, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Đang lúc này, Lâm Bạch tay cầm hạt sen, đi ra thông đạo, lại xuất hiện tại đài sen phía trên. Ma nhảy vào hư vô rời đi Hạ Thu giờ phút này đã về tới độc thần gia tộc trưởng lão bên người, đang hung tợn nhìn xem Lâm Bạch. Chúc mừng a, Lâm Bạch huynh. Khi nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện tại đài sen phía trên một khắc này, Nôn Kích mang theo sang sảng dáng tươi cười, ôm quyền đi tới nói vui nói ra. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Bây giờ tại đài sen phía trên đứng đấy bảy người, đương nhiên đó là mặt khác hư không lôi đài bên thắng, mà bảy người này, Lâm Bạch đều gặp, vậy liền đều là bị Lạc Giáp cùng Cầm Tâm cô nương thiết lập ván cục vây ở giếng cạn trong thế giới bảy người kia. Gặp một chút phiền toái nhỏ, nhường chư vị đợi lâu. Lâm Bạch mỉm cười nói. Nôn Kích cười khổ nói, độc thần gia tộc Hạ Thu, đó cũng không phải là phiền toái nhỏ a. Lâm Bạch Huynh có thể đánh bại hắn, cũng đủ để chứng minh Lâm Bạch Huynh thực lực không kém gì chúng ta bất kỳ người nào. Tô Đình Tông nghe thấy lời này, khinh thường nói, hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tô Đình Tông, cười không nói. Chương 3000, Xài Lang Hổ Báo. Nhìn xem bây giờ đứng tại đài sen phía trên 8 người, đến đây chúc thọ võ giả đều rõ ràng, bọn hắn 8 người chính là bên thắng. Cũng chính là tiến vào vòng tiếp theo tỷ võ võ giả. Vạn Bảo Chân Quân giờ phút này khẽ cười nói, ha ha ha, nếu 8 tòa hư không lôi đài luận võ đã kết thúc, vậy chúng ta liền tiến vào vòng tiếp theo luận võ đi. Vòng tiếp theo tỷ võ địa điểm, liền không cần tại hư không trong võ đài rồi, ngay tại các ngươi chỗ tồn tại đài sen phía trên là được. Một vòng này luận võ, lấy một đối một hình thức triển khai. Cho nên, đầu tiên muốn để các ngươi rút ra đối thủ của mình. Vạn Bảo Chân Quân vừa cười vừa nói. Đứng tại trên đài sen 8 người, đều là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Vạn Bảo Chân Quân, tử tế nghe lấy. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói, tới đi. Đang khi nói chuyện, Vạn Bảo Chân Quân đưa tay vung lên, từ đài sen phía trên lại lần nữa nổi lên 8 cái quang đoàn, xuất hiện tại 8 người trước mặt. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, các ngươi mỗi người có thể tùy ý lựa chọn một cái quang đoàn, trong đó có một viên viên châu, trên đó khắc họa lấy 4 loại yêu thú. Theo thứ tự là xài lang hổ báo. Mỗi một loại yêu thú viên châu có 2 viên, tay cầm cùng một loại yêu thú võ giả, chính là vòng tiếp theo tỷ võ đối thủ. Mà căn cứ xài lang hổ báo sắp xếp, tay cầm xài châu võ giả, liền bắt đầu trận đầu luận võ. Hiện tại, các ngươi có thể chọn lựa. Vạn Bảo Chân Quân đơn giản giới thiệu một chút nói ra. Lâm Bạch 8 người nhìn xem trước mặt 8 cái quang đoàn, sắc mặt thong dong. Nôn Kích khẽ cười nói, nếu là chân quân thiết trí quy tắc, cái kia chân quân tự nhiên không có khả năng gian lận, lần này rút thăm, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn vật khí. Chư vị, ai tới trước? Thư Sinh Diệp Kính khẽ cười nói, vừa rồi chính là Nôn Kích huynh cái thứ nhất đi vào hư không lôi đài, vậy dĩ nhiên từ Nôn Kích huynh tới trước đi. Tốt. Nôn Kích mỉm cười, đứng mũi chịu sào, đi tới, tiện tay lấy xuống một cái quang đoàn. Quang đoàn rơi vào Nôn Kích trong tay, quang mang cấp tốc tối đi, lộ ra một cái cỡ ngón tay viên châu. Nôn Kích mắt một chút sau đó, nâng lên viên châu đặt ở trước mặt mọi người, khẽ cười nói, xài. Tại Nôn Kích trong tay viên châu phía trên, điêu khắc một con đói khát xài cẩu yêu thú, hai mắt đỏ như máu, trong miệng nước bọt nhỏ xuống, sinh động như thật. Trông thấy Nôn Kích chọn lựa hoàn tất sau đó. Tô Đình Tông mặt không thay đổi đi lên, như là Nôn Kích như vậy, tiện tay lấy xuống một cái quang đoàn, chính mình càng là nhìn cũng không nhìn một chút, liền sáng tại trước mặt mọi người. Tô Đình Tông viên châu, chính là, sói. Các ngươi hai cái không có rút đến cùng một chỗ, thật sự là mất hứng. Phong Tư Vân bĩu môi nói ra, nàng tự nhiên là hy vọng tại vòng thứ nhất Nôn Kích liền cùng Tô Đình Tông đại chiến một trận. Như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng ít đi một cái đối thủ. Huống hồ, hai vị truyền thuyết cấp thiên tài quyết đấu, đây cũng là Nam Châu phía trên xưa nay chưa từng có, tất nhiên sẽ gây nên một phen doanh động. Tô Đình Tông cùng Nôn Kích liếc nhau, hai người bọn họ trong mắt, tựa hồ cũng muốn có một trận chiến ý tứ. Đáng tiếc, Tô Đình Tông quất đến Sói Châu, mà Nôn Kích quất đến Xài Châu, tại vòng thứ nhất luận võ bên trong. Bọn hắn là không thể nào gặp. Phong Tư Vân sau khi nói xong, đi qua, đi vào quang đoàn trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, nàng rất không nguyện ý tại vòng thứ nhất liền gặp phải Nôn Kích cùng Tô Đình Tông. Phong Tư Vân suy nghĩ liên tục, lấy xuống một cái quang đoàn, nhìn thoáng qua viên châu sau đó, như chút được gánh nặng, cười nhẹ lộ ra đến, hổ. Trông thấy Phong Tư Vân cũng không có rút đến cùng Nôn Kích cùng Tô Đình Tông một tổ. Những người khác sắc mặt đều là khó nhìn lên. Lê Sán không kịp chờ đợi đi qua, lấy xuống một viên quang đoàn, nhìn thoáng qua sau đó, khẽ cười nói, xem ra ta vận khí cũng không tệ à, tại vòng thứ nhất không cần cùng Nôn Kích bọn hắn giao thủ. Ta là... Báo. Lê Sán lộ ra trong tay mình viên châu. Còn lại Liệu Uyên, Thư Sinh Diệp Kính, táo bạo nữ tử Tần Di Quân sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Ngược lại Lâm Bạch đến là một mặt nhẹ nhõm. Nôn Kích, Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân bốn người này đã đem xài lang hổ báo bốn khỏa viên châu đều đã hút xong. Nói cách khác, tiếp xuống bốn người, rút ra bất luận cái gì một viên châu, đều đem quyết định một trận đối cục. Thật không biết ai cùng tại vòng thứ nhất cùng Nôn Kích cùng Tô Đình Tông giao thủ. Nhanh đi hút đi, nhanh đi à, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ai cùng Nôn Kích cùng Tô Đình Tông đánh. Thiên địa liên hoa phía trên võ giả, nhao nhao kích động lên. Thư sinh Diệp Kính lắc đầu cười khổ nói, ba vị, chúng ta ai tới trước? Nôn Kích cùng Tô Đình Tông bốn người cũng là nhìn xem Lâm Bạch mấy người, bọn hắn cũng muốn biết chính mình tiếp xuống đối thủ là ai. Táo bạo nữ tử nhếch nhếch miệng nói ra, ta tới đi. Lúc này, táo bạo nữ tử hoàn toàn như trước đây bá đạo đi qua, trực tiếp tùy ý lấy xuống một cái quang đoàn. Các loại quang đoàn quang mang tản ra sau đó, táo bạo nữ tử cúi đầu xem xét trên đó viên châu, lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cái gì châu? Lấy ra nhìn xem a. Nhìn sắc mặt nàng liền biết là quất đến hạ hạ ký. Đám võ giả nhìn xem táo bạo nữ tử sắc mặt, liền cười khổ nói. Táo bạo nữ tử tay cầm viên châu, ánh mắt nhìn về phía Tô Đình Tông, lạnh giọng nói ra, sói. Hừ hừ. Tô Đình Tông miệt thị cười một tiếng, căn bản không có đem táo bạo nữ tử để ở trong lòng. Làm táo bạo nữ tử lộ ra trong tay viên châu thời điểm, chung quanh khắp nơi hoành động. Sói châu. Là Tô Đình Tông đối thủ. Đám võ giả kích động vạn phần nói ra. Mà vị kia tự xưng là thiên cơ bộ lạc tộc trưởng lão giả đầu hói, cười khổ nói, thời vận không đủ a. Tay cầm viên châu, táo bạo nữ tử lui ra phía sau đến một bên, nàng giờ phút này sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống dưới, tầm mắt đê mê, tựa hồ đang suy tư sau đó phải ứng đối ra sao Tô Đình Tông kiếm pháp. Ta tới đi. Liêu Huyên giờ phút này sắc mặt lạnh sở đi lên, lấy xuống một viên quang đoàn, tâm tư tâm thần bất định. Chờ quang mang tản ra sau đó, Liêu Huyên mới vừa cười vừa nói, hổ. Trung quanh võ giả nhẹ nhàng nói ra, hổ châu, là Lê Sán đối thủ. Lê Sán khẽ cười nói, chờ một chút chỉ sợ nếu đắc tội. Liêu Huyên cười nói, tới đi, để cho ta nhìn xem cửu Lê Bộ Lạc tuyết tàng nhiều năm võ giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lê Sán khẽ cười nói, sẽ không để cho người thất vọng. Giờ khắc này. Thư sinh Diệp Kính nhìn nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, bây giờ liền chỉ còn lại ngươi ta hai người rồi, chúng ta ai đi rút? Lâm Bạch khẽ cười nói, không quan trọng, dù sao ai đi rút, với ta mà nói đều như thế. Hai người chúng ta đối thủ, đơn giản chính là Phong Tư Vân cùng Nôn Kích rồi. Thư sinh Diệp Kính khẽ cười nói, tốt à, vậy ta liền đi hút đi, hy vọng Thượng Thiên có thể chiếu cô ta. Ta cũng không muốn tại vòng thứ nhất gặp phải Nôn Kích. Lâm Bạch khẽ cười nói, đều có thể. Thư sinh Diệp Kính đi đến quang đoàn trước đó. Bây giờ chỉ còn lại có hai cái quang đoàn. Thư sinh Diệp Kính do dự hồi lâu, rốt cục quyết định, lấy xuống một viên quang đoàn, đem viên châu gấp nắm trong tay, chờ đợi quang mang tản ra sau đó. Hắn trước nhìn thoáng qua, tùy theo trên mặt lộ ra cười khổ, đem viên châu lấy ra, xài. Trung quanh võ giả nói ra, Sài Châu, là Nôn Kích đối thủ. Lâm Bạch giờ phút này đi lên, tùy ý lấy xuống một viên cuối cùng quang đoàn, chờ quang mang tán đi sau đó, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp lộ ra đến, khẽ cười nói, không cần nói, ta tất nhiên là con báo rồi. Quả nhiên, một viên cuối cùng viên châu, chính là con báo. Lâm Bạch đối thủ, chính là Phong Tư Vân.